Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lại là báo văn. Đại đường, trinh quan 2 năm, tháng 2. Trương An thành ngoại 70 dặm, hộ huyện Lý Phủ. Lý Vong Ưu cảm thấy đau răng địa đứng ở đá xanh làm nền trong phòng 8, nhìn vị 12-13 tuổi tiểu nha hoàn phí sức di động trang bị đầy đủ nước nóng thùng gỗ lớn, hướng trong thùng tắm rót nước. Tiểu nha hoàn tướng mạo thanh tú, tóc bó với đỉnh, kết thành hai cái tiểu kế, thật là động lòng người. Khí trời giá rét, nhưng tiểu nha hoàn lại bận rộn đầu đầy mồ hôi. Bên trên xuyên màu xanh áo sơ mi tay ngắn, hạ màu đen áo váy. Tuy là vải thô may, nhưng cũng thu thập hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này trên trán nàng đã hiện đầy mồ hôi hột, sắc mặt đỏ ửng. Bội Lan, hay là để ta đi? Lang quân, ngươi là ghét bỏ nô vô dụng sao? Tiểu nha hoàn Bội Lan nghe một chút Lý Vong Ưu lời nói liền nước mắt như mưa, ảm đạm rơi lệ, để cho Lý Vong Ưu cảm giác mình thật là thập ác bất xá. Không, không, ngươi làm rất tốt, tiếp tục đi. Lý Vong Ưu ngửa mặt lên trời thở dài, vạn ác phong kiến xã hội a. Tên là Bội Lan tiểu nha hoàn lúc này mới phá thế mỉm cười, xách thùng gỗ tiếp tục chính mình công việc. Lý Vong Ưu chán đến chết lấy tay khiêu khích đến trong thùng nước tắm nước nóng, thuận miệng hỏi Bội Lan, trong nước tăng thêm cái gì? Rất tốt ngửi. Hồi Lang quân, là phong lan. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, dùng phong lan tắm, có thể xua đuổi bệnh tà. Lý Vong Ưu bừng tỉnh, đây chính là đại đường cái gọi là mộc lan đi. Trong thùng nước tắm rốt cuộc điền đầy nước nóng, Lý Vong Ưu thở dài một hơi, không cần nhìn lại tiểu nha đầu làm việc. Hắn tự tay chuẩn bị cởi áo lót tắm, nhưng lại chợt cứng đờ, nhìn về một bên tiểu nha hoàn Bội Lan. Ngươi thế nào không đi ra? Hồi Lang quân, nô giúp ngươi tắm kỳ. Tiểu nha hoàn Bội Lan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không biết là mới vừa rồi làm việc nhiệt đến hay là hại thẹn thùng sở trí. Lý Vong Ưu bị Bội Lan lời nói cả kinh ngón tay run lên, tốt nửa thiên tài cứng ngắc trả lời, không cần, ngươi đi ra ngoài đi. Chính ta dặn rửa. Lang quân, cái này không hợp trong phủ quy củ. Cái gì quy củ? Ta nói chuyện ngươi cũng không nghe rồi hả? Nô không dám. Tiểu nha hoàn lại bắt đầu chuẩn bị rơi lệ, lần này Lý Vong Ưu không có ăn nàng bộ này, trực tiếp đưa nàng đẩy ra phòng 8, đóng lại cửa gỗ. Lý Vong Ưu quả thực không làm được để cho một vị 12-13 tuổi tiểu ló lì giúp mình tắm như vậy cầm thú sự tình, ai bảo hắn là hồng kỳ hạ lớn lên đứa bé ngon đây. Vụng về rút đi trường bào. Cóng đến run lập cập bước vào trong thùng tắm, đem người chìm vào tràn đầy phong lan mùi thơm trong nước nóng, Lý Vong Ưu không nhịn được rên rỉ một tiếng, thật mẹ nó thoải mái. Đưa tay muốn cầm xà bông thơm, trước mắt lại chỉ có một thùng nhỏ, bên trong đựng màu vàng sẫm chân nhăn chất lỏng. Lý Vong Ưu ngẩn chốc lát, suy tư đây là vật gì. Hồi lâu, bừng tỉnh. Bù kết canh, đem bù kết ra cùng tử cước, chỉ lấy giáp thịt phơi khô, sau đó dùng nước nóng phao nấu lấy được chất lỏng. Đại đường bản chất lỏng xà bông. Tắm chuyên dụng. Lý Vong Ưu bất đắc dĩ lấy tay nâng lên một chút chân nhắn bù kết canh, vừa lên người sức một bên âm thầm mắng. Đáng chết xú bà nương. Điên bà nương. Người thắng rồi. Lý Vong Ưu có mắng chửi người lý do. Mấy ngày trước hắn vẫn tiền đồ thật tốt có triển vọng thanh niên, toàn thôn hy vọng cùng kiêu ngạo, cũng bởi vì ngoài ý muốn ngồi nữ cấp trên xe tiện lợi, cuộc đời hắn quỹ tích liền quỷ dị quẹo đi. Khó hầu hạ điêu man nữ cấp trên lại nửa đường lái xe đuổi theo ăn trộm, lại ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, không có nịt dây nịt an toàn Lý Vong Ưu bị trực tiếp quăng ra ngoài, diễn ra một màn không trung người bay. Hậu quả không nghiêm trọng. Thật, không một chút nào nghiêm trọng, chỉ là xuyên việt mà thôi. Đáng thương chính mình vừa mới thanh toán trả tận tay mua theo như bóc phòng, không biết sẽ tiện nghi tên khốn kiếp kia. Duy nhất tin tức tốt là tương lai 20 năm phòng vay không cần trả, Hoa Hạ ngân hàng tựa hồ còn không có ở đại đường mở chi nhánh dự định. Lý Vong Ưu hồn phách xuyên việt ngàn năm. Phụ thân ở đại đường một tên vừa mới bệnh qua đời, gọi giống vậy Lý Vong Ưu 16 tuổi trên người thiếu niên. Ở trên giường nhỏ ngủ mê man một ngày một đêm, Lý Vong Ưu tỉnh. Bất quá thân thể tiền nhiệm chủ nhân trí nhớ chưa hoàn toàn hấp thu dung hợp, rất nhiều chuyện hắn đều yêu cầu trong đầu suy tư chốc lát mới có thể hiểu. Xuyên Việt đến nay đã mấy ngày, mặc dù không thích đứng thân phận hôm nay, lại may là không có xuyên bang. Cho dù Lý Vong Ưu thiếp thân nha hoàn Bội Lan, cũng không có ý thức được chính mình chủ nhân đã đổi một linh hồn. Hôm nay hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được cả người mồ hôi, hướng Bội Lan nói lên chính mình yêu cầu tám, liền có lúc trước một màn. Lý Vong Ưu ngâm canh nóng, trong lòng vẫn còn ở không ngừng nhổ nước bọt hại chính mình hồn xuyên đại đường không đáng tin cậy nữ tài xế, lại chợt nghe được một tiếng thét chói tai truyền tới, tiếp lấy một vệt bóng đen trống rông xuất hiện. Sau một khắc, hắc ảnh trực tiếp rơi vào trong thùng nước tắm. Ồn ào một tiếng vang thật lớn, trong thùng nước tắm nước nóng văng tứ phía, hơi nước tràn ngập. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Vong Ưu cũng hoảng sợ phát ra thét một tiếng kinh hãi. Tại hắn vạn phần hoảng sợ nhìn soi mói, một đoàn tóc dài màu đen từ 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 trong thùng nước tắm dâng lên. Quỷ A. Lý Vong Ưu phản ứng đầu tiên chính là đông doanh phim kinh dị xạ đạ cổ, hắn cơ hồ theo bản năng một cước đạp tới. A. Lại vừa là thét một tiếng kinh hãi truyền tới, Lý Vong Ưu mới phát hiện mình đá trúng tựa hồ cũng không phải là cái gì nữ quỷ, mà là một người, một nữ nhân. Bị Lý Vong Ưu đá trúng nữ nhân ở kêu thảm một tiếng sau, cuối cùng từ trong thùng nước tắm đứng lên. Lý Vong Ưu mặt đầy kinh ngạc, nhìn trước mắt vị này mà cướp nhẹp bó sát người tiểu tây phục, màu trắng bao mông váy ngắn, tóc hai bù xù nữ nhân. Đã biết là lại xuyên việt về hiện đại rồi không? Cứng ngắc dây rùa cổ tả hữu nhìn chung quanh, vẫn là kia lúc này phòng tắm, ngói xanh tường trắng, một bên mộc chế trên kệ áo treo chính mình vừa mới cởi xuống trường sam. Hắn lần nữa dây rùa cứng quòng cổ, nhìn về đứng ở trong thùng nước tắm nữ nhân. Nữ nhân qua loa lấy tay vẹt ra tán lạc tại trước mặt tóc dài, lộ ra kia treo đầy nước trâu mặt đẹp lúc, Lý Vong Ưu phảng phất kiểu ác mộng từ trong cổ họng phát ra một tiếng thanh âm hoảng sợ, tô Trường Khanh. Được gọi là Tô Trường Khanh cô gái trẻ tuổi, lấy tay lau mặt lấy nước trâu. Mở hai mắt ra, thấy rõ ràng trước mắt hết thẻ sau, lần nữa buộc phát ra chói thai thét chói thai, thanh âm cực lớn, để cho Lý Vong Ưu cũng không nhịn được lấy tay bịt kín lỗ thai. Thét chói thai mấy tiếng sau. Tô Trường Khanh bỗng nhiên phản ứng kịp, chợt đem hai tay bao bọc ở trước ngực mình, vạn phần hoảng sợ mà nhìn trước mắt trần truồng ngồi ở trong thùng nước tắm thiếu niên. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Đây là nơi nào? Thật là Tô Trường Khanh. Lý Vong Ưu tuyệt đối có thể xác nhận, cái này bỗng nhiên từ giữa không trung hạ xuống, rơi xuống chính mình trong thùng nước tắm nữ nhân chính là cái kia điêu man nữ cấp trên, hại hắn hồn xuyên đại đường kẻ cầm đầu. Ta ít, Tô Trường Khanh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý Vong Ưu cũng là không khỏi kinh hãi, hết thảy các thứ này thật sự là vô cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ nhận biết ta? Tô Trường Khanh phòng bị mà đem thân thể rúc về phía sau. Lý Vong Ưu há miệng, không biết hiện tại ở nơi này tình huống kết quả nên nói cái gì, ngơ ngác nhìn trước mắt nữ nhân. Con mắt của hắn không tự chủ bị cả người ướt đẫm, đứng trước mặt hắn trong thùng nước tắm Tô Trường Khanh hấp dẫn. Nhẹ, xuyên thấu qua. Áo mỏng phục bị thủy hoàn toàn làm ướt sau cơ hồ biến thành trong suốt, đem Tô Trường Khanh dịu dàng vóc người hiện ra không thể nghi ngờ. Hít, lại là báo văn. Lý Vong Ưu không tự chủ toát ra những lời này. Sau một khắc, trước mặt nữ nhân lại vừa là một tiếng kêu sợ hãi, chợt ngồi xuống đem người rút về trong thùng nước tắm. Đồ lưu manh. Ngươi không tiếp. Tô Trường Khanh nước mắt đã sắp muốn lưu lại, hét lớn, ngươi đi ra ngoài, ngươi mau đi ra. Lý Vong Ưu không nói gì cúi đầu nhìn một chút chính mình. Rời ạ, lao tử đang tắm A. Hắn bắt đầu suy tư, quang thí cổ chạy ra ngoài có phải hay không là càng lưu manh. Chương 2, nơi này là đại đường. Trong phòng tắm phát ra các loại âm thanh kỳ quái, để cho mặt đầy ủy khuất canh dự ở cửa tiểu nha hoàn Bội Lan không nhịn được đập cửa hô to. Lan Quân, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lý Vong Ưu mặt đầy chứng đau, lớn tiếng trả lời, không việc gì. Hắn vừa nhìn về phía giúp lại trong thùng nước tắm chỉ lộ ra cái đầu Tô Trường Khanh, nhỏ giọng hỏi Tô Trường Khanh. Ngươi thế nào xuất hiện ở nơi này? Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Tại sao nhận biết ta? Tô Trường Khanh chưa tỉnh hồn, đẹp không thể tưởng tượng nổi trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng không biết kết quả chuyện gì xảy ra, chính mình ngoài ý muốn rơi xuống liền không khỏi xuất hiện ở đây hoàn toàn xa lạ trong hoàn cảnh. Đối diện còn có một cả người trần truồng thiếu niên, hết thảy các thứ này cũng để cho nàng sợ hãi không thôi. Ta là Lý Vong Ưu, ngươi nói ta có biết hay không ngươi? Lý Vong Ưu vô lực liếc mắt. Chính mình gặp tai nạn xe cộ, hồn xuyên đại đường đã quá ly kỳ, lại lúc tắm rửa trong thùng nước tắm có thể rơi xuống trước thế mỹ nữ cấp trên, đây quả thực lật đổ hắn tam quan. Lý Vong Ưu. Không, ngươi là không phải Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu chết. Lý Vong Ưu không nói tên mình cũng còn khá, Tô Trường Khanh nghe được Lý Vong Ưu tên chợt tinh thần tan vỡ, nghẹn ngào khóc giống lên, ô, thật xin lỗi, đều là ta sai. Trước còn không ngừng nổ nước bọt mắng mỹ nữ cấp trên Lý Vong Ưu. Gặp mặt trước giai nhân bộ dáng này, không nhịn được trong lòng mềm nhũn, ngược lại lên tiếng an ủi. Được rồi, đừng khóc. Ta không trách ngươi, ta không có chết, ách, phải nói ta lại còn sống, không đúng, ta hẳn là sống lại, ai, này cũng cái gì ngổn ngang. Lời nói của hắn cũng không có để cho trong thùng nước tắm nữ nhân ngừng tiếng khóc, chỉ có thể vô lực lấy tay che chắn mình. Chính mình chết nữ nhân này thật thương tâm như vậy sao? Xem ra mỹ nữ cấp trên tựa hồ ngược lại không giống như bình thường biểu hiện ra như vậy. Đối với chính mình lạnh lùng không nhìn, hà khắc vô tình chứ sao? Tô Trường Khanh vị mỹ nữ này cấp trên, Lý Vong Ưu cùng trong công ty một đám độc thân cậu đều đưa nàng tôn sùng là trong công ty nữ thần. Bất quá cũng chỉ là tâm lý len lén suy nghĩ một chút thôi. Thành phần trí thức, nòng cốt, tinh anh, như vậy bạch cốt tinh lại ở đâu là Lý Vong Ưu cái này nông thôn xuất thân tiểu bạch lĩnh có thể dòng nó. Cái gì thăng chức tăng lương đi thượng nhân sinh đỉnh phong đón dâu bạch phú Mỹ, đó bất quá là lúc đêm khuya vắng người sau khi Lý Vong Ưu một giấc mộng thôi. Nhưng Tô Trường Khanh lần này khóc kể, lại để cho Lý Vong Ưu đáy lòng có một tia sợ hãi, nữ thần chẳng lẽ cũng có mù mắt thời điểm. Tô Trường Khanh khóc lớn một trận, rốt cuộc phát tiết tâm tình của mình, mang trên mặt nước mắt, đỏ mắt nhìn thiếu niên đối diện, người rốt cuộc là ai? Vì sao phải giả mạo Lý Vong Ưu? Xin nhờ, ta chính là Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu cúi đầu nhìn một chút bây giờ mình thân thể, quả thật thiếu sức thuyết phục. Hắn suy nghĩ một chút nói, Tô Trường Khanh, nữ, 24 tuổi, nước Mỹ Pennsylvania Đại học Quản lý Công thương chuyên nghiệp. Làm người cực độ cường thế, nhanh mồm nhanh miệng, ghét ác như cừu, ngươi cũng là bởi vì lái xe đuổi theo ăn trộm hại chết ta. Ta, đảm nhiệm trưởng biển tập đoàn giám đốc 2 năm, đối thân là thuộc hạ ta phi thường hà khắc, lâu dài yêu cầu ta làm thêm giờ. Ta cũng là vì cho ngươi học tập nhiều, lại nói ta cũng cùng ngươi đồng thời làm thêm giờ. Tô Trường Khanh vô lực giải thích, sau một khắc nàng trợn to đôi mắt đẹp không dám tin hỏi ngươi thật là Lý Vong Ưu. Ngươi tin tưởng ta là Lý Vong Ưu rồi hả? Có thể ngươi là không phải. Tô Trường Khanh cảm thấy hết thảy các thứ này thật bất khả tư nghị. Hai nạn xe cổ sau, nàng lòng tràn đầy áy náy giúp Lý Vong Ưu làm hậu sự, sau đó mấy ngày một mực tinh thần hoảng hốt, mới có thể xuống thang lầu lúc không cẩn thận một cước đạp không té xuống. Lại không được nghĩ, chính mình không giải thích được quăng một gian cổ hương cổ sắc nhà ngói trong thùng nước tắm, đối diện còn có một thiếu niên tự xưng là đã từ trần Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu thấp giọng hướng Tô Trường Khanh giảng thuật khắp chính mình gặp gỡ. Nữ nhân sau khi nghe xong thanh âm tăng cao bắt độ, nơi này là đường chiều. Chúng ta đều mặc càng. Hắn hận không được đưa tay che cái này nữ nhân ngốc miệng, kêu lớn tiếng như vậy là sống sợ ngoài cửa cái kia tiểu nha đầu không nghe được sao. Sự thật chính là như thế. Lý Vong Ưu bất đắc dĩ giang hai tay ra. Nhưng vì cái gì ngươi là linh hồn xuyên Việt? Mà ta lại phải không? Tô Trường Khanh hiếu kỳ bảo như vậy hỏi tới. Lý Vong Ưu lại vừa là một cái liếc mắt, ngươi hỏi ta lại hỏi ai đi? Tô Trường Khanh thật vất vả đón nhận xuyên Việt sự thật này, mới chợt phát hiện hai người còn rất mập mờ ngồi ở một cái nóng hổi trong thùng nước tắm, Lý Vong Ưu còn quang thân thể. Nàng lại vừa là thét một tiếng kinh hãi, đưa tay che chính mình con mắt thúc giục, ngươi thế nào không mặc quần áo? Ma đản, đại tỷ, ai mẹ nó lúc tắm rửa mặc quần áo? Ngươi mau đi ra. Tô Trường Khanh thúc giục. Thật phiền phức, ngươi nhắm lại con mắt, khắc nhìn lén a. Quỷ tài muốn nhìn lén ngươi, ta còn sợ đau mắt hột đây. Tiểu Thí Hải, lông dài đủ sao? Tô Trường Khanh khôi phục chấn định sau, lại khôi phục nhất quán dũng mãnh. Lời nói của nàng tức Lý Vong Ưu phạch một cái từ trong thùng nước tắm đứng lên, nhảy ra thùng nước tắm qua loa chùm lên quần áo, nữ nhân này miệng hay lại là độc như vậy. Ta ít, thiếu ngươi. Ngươi chờ đó, ta tên là nhân lấy cho ngươi thân quần áo. Lý Vong Ưu nhìn một chút còn ngâm mình ở trong thùng nước tắm Tô Trường Khanh, có chút nhức đầu, chính mình phải giải thích như thế nào cái này trống rông xuất hiện thân phận nữ nhân đây. Hắn vỗ nhẹ phòng tắm cửa gỗ, Bội Lan, ngươi ở đâu? Hồi Lang Quân, nô ở, bên trong nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nha Hoàng trong lòng Bội Lan một mực rất thấp thỏm, không biết trong phòng tắm nhà mình Lang Quân đang làm gì? Không việc gì, ngươi đi tìm trong phủ còn lại người cao tỷ nữ mượn một bộ quần áo tới. Tiểu Nha Hoàng Bội Lan thân cao mới 1m50 không tới, mà Tô Trường Khanh vóc người cao gầy. Gần như người mẫu vóc người, chân dài to, không sai biệt lắm 1m7 thân cao. Chỉ có thể trước xuyên còn lại nha hoàn quần áo thích hợp xuống. Lang Quân, ngươi nói cái gì? Mượn quần áo? Muốn thị nữ phục? Ngoài cửa tiểu nha hoàn Bội Lan cơ hồ cho là mình nghe lầm. Không sai, đừng hỏi tại sao, nhanh đi. Bội Lan lòng tràn đầy hồ nghi, lại cũng chỉ có thể bước nhanh rời đi đi tìm trong phủ còn lại thị nữ. Lý Vong Ưu cười khổ quay đầu nhìn về trong thùng nước tắm Tô Trường Khanh, đồng nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Chính mình không khỏi xuyên Việt về đại đường. Phải nói nội tâm của hắn không sợ hãi, không khẩn trương kia là không có khả năng. Trừ lần đó ra, đối cái thời đại này hắn còn có một loại thật sâu phòng bị cùng cô lập cảm. Riêng lớn Lý Phủ, người đến người đi, lại không ngăn được nội tâm của Lý Vong Ưu chung cô độc. Mà trên trời rơi xuống cái Tô Trường Khanh, khiến hắn rất ngạc nhiên sau khi cảm thấy kích động. Mấy ngày nay, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang chính mình, cố gắng thích ứng đại đường sinh hoạt, thời khắc đều tựa như đang diễn trò. Đối mặt Tô Trường Khanh một khắc kia, trong lòng Lý Vong Ưu khiên phòng vệ đột nhiên thắp sụp, này thế giới xa lạ bên trên, rốt cuộc có cái có thể biết người một nhà. Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu giọng ôn nhu rất nhiều, thương lượng hỏi Tô Trường Khanh, ta làm như thế nào giới thiệu thân phận của ngươi đây? Này! Nếu không nói ta là tỷ tỷ của ngươi? Tô Trường Khanh không xác định. Lý Vong Ưu không nói gì, ta là Lý phủ con trai độc nhất, nơi nào đến tỷ tỷ. Bây giờ ta thân phận nhưng là hoàng gia tông thân, ngươi cho rằng là có thể tùy tiện biên một cái thân thích đi ra.
Ừ, cái gì hoàng gia tông thân, rất đáng gồm sao.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Lý Vong Ưu đôi mở ra, liền dứt khoát nói ngươi là ta nhặt về lưu dân được rồi, sau này khi ta thị nữ đó là.
Phi, ta là ngươi cấp trên.
Ngươi lại để cho ta đem ngươi làm thị nữ.
Tô Trường Khanh cấp nhãn.
Lý Vong Ưu không nhanh không chậm ung dung nói, ta ít, nơi này là đại đường, ngươi nha chính là tối sầm nhà, không thích đáng thị nữ ngươi còn muốn làm công chúa.
Hay lại là cho là mình là chân huyên.
Ngươi.
Tô Trường Khanh bị Lý Vong Ưu lời nói nghẹt thở.
Lúc này, phòng tắm cửa gỗ bị vỗ nhẹ nhẹ vang, Lang Quân, ta lấy áo quần tới.
Ngoài ra, Thái Nguyên Vương Thị lại người đến rồi.
Chương 3, ngươi cũng có hôm nay.
Thái Nguyên Vương Thị.
Lý Vong Ưu không khỏi mừng rỡ, này Thái Nguyên Vương Thị rốt cục vẫn phải lại tới.
Hắn còn lo lắng cho mình thân thể tiền nhiệm chủ nhân bị Thái Nguyên Vương Thị tức bệnh sau, này vương gia liền buông tha nữa nha.
Hộ huyện Lý Thị, Lý Đường Vương Triều Tông Thân.
Đường Sơ, vì nổi lên hoàng thất thiên hạ độc tôn địa vị, chèn ép thế gia môn thiệt, cao tổ Lý Huyên quy định, chư tông họ quan nghi ở đồng liệt trên.
Mỗi châu đưa tông sư một người, lấy minh quản nhiếp, chớ vì mở dạng, ngũ, sở ti minh lập cái thức.
Ý là phàm họ Lý quan chức, gần tông họ quan, địa vị đều ứng ở đồng cấp quan chức trên, không có đảm nhiệm chức vụ người, không phục lao dịch, lại mỗi châu thiết tông sư một người, chủ yếu là hành xử giám sát chấn nhiếp chức năng, lại thành chế độ hóa.
Lý Vong Ưu cha Lý Chu được Lý Huyên tín nhiệm, giang quản Trường An môn hộ một trong hộ huyện, danh tiếng nhất thời không hai.
Thế gia môn phiệt Thái Nguyên Vương gia cũng vì vậy chủ động nói lên quan hệ thông gia, đem chính mình đích trưởng tôn nữ gả Lý Chu con trai trưởng Lý Vong Ưu làm vợ, song phương chỉ đợi Lý Vong Ưu 16 tuổi sau khi trưởng thành liền thành hôn.
Sao đoán thế sự vô thường, vĩ quang chính Lý Nhị thông qua Huyền Vũ môn chi biến tiêu diệt huynh đệ mình, bước lui lao cha, lên ngôi làm đế.
Trinh quan chi chữa, đại đường thịnh thế.
Nhưng Lý Chu lại nhân bất mãn Lý Nhị đoạt quyền sát huynh, ở trong triều đình ngay thẳng địa nói ầu nói tả, bị Lý Nhị trực tiếp hàng tước giảm đồng, cũng ngừng hắn giam quản hộ huyện vô tích sự.
Lý Chu bị tức một bệnh không nổi, không lâu đi đời nhà ma.
Biết được Lý gia lúc đó sa sút, Thái Nguyên Vương Thị lập tức hối hận.
Chủ yếu là Thái Nguyên Vương Thị không muốn cùng hộ huyện Lý gia buộc chung một chỗ, rất sợ vì vậy bị Lý Nhị căm ghét, vì vậy phái người đến cửa, huyển chuyển nói lên thoái hôn. Kết quả thân thể tiền nhiệm chủ nhân vì vậy vừa vội vừa tức, tự ấu thể yếu nhiều bệnh hắn và cha của hắn như thế ngã bệnh, cuối cùng tiện nghi Lý Vong Ưu.
Đối với Thái Nguyên Vương Thị muốn thoái hôn là một, Lý Vong Ưu là giơ hai tay hoan nên cùng đồng ý.
Thứ nhất hắn quả thực không muốn kết hôn cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu làm vợ, thứ hai từ tiền nhiệm ma quỷ chủ nhân trong trí nhớ biết được, vương gia tiểu nương tử thật sự là vô cùng châu viên ngọc nhuận rồi.
13-14 tuổi liền hơn 200 cân trọng lượng cơ thể, Lý Vong Ưu tự giác vô phúc tiêu thụ đẹp như vậy nhân ân.
Đại đường lấy mập là đẹp, vậy cũng chẳng qua chỉ là hơi mập mà không phải như vậy thật mập a.
Cho nên đợi hắn sau khi tỉnh dậy từ trong trí nhớ biết được chuyện này, vẫn trông chờ Thái Nguyên Vương gia lần nữa phái người tới, hắn tốt biết thời biết thế, đem cửa hôn sự này cho lui.
Bây giờ nghe người tiểu nha hoàn Bội Lan nói vương gia lại người đến rồi, Lý Vong Ưu lập tức kéo ra phòng tắm cửa gỗ, kinh hỉ hỏi thật là vương gia lại người đến rồi hả?
Cái kia trên mặt không che giấu được kinh hỉ biểu tình, để cho Bội Lan thiếu chút nữa cho là nhà mình Lang Quân bởi vì kích thích quá lớn bị hóa điên.
Ai, nhà ta đang thương Lang Quân a.
Nay gõ thật sự là quá lớn, Thái Nguyên Vương gia, khinh người quá đáng a.
Tiểu nha hoàng tức giận cắn một cái môi dưới, lộ ra một đôi dễ thương hổ nha.
Lý Vong Ưu cao hứng bên dưới nơi nào chú ý tới tiểu nha hoàng tâm sự, chỉ trong phòng tắm, ngươi trước đi vào giúp vị bên trong kia tiểu nương tử thay quần áo.
Bội Lan nghe Lý Vong Ưu lời nói, kinh ngạc thò đầu hướng trong phòng tắm nhìn lại, lại chính nhìn thấy ngồi ở trong thùng tắm lộ cái đầu Tô Trường Khanh, không khỏi bị dọa sợ đến quay ngược lại mấy bước.
Lang, Lang Quân, đây là người nào?
Tiểu nha hoàn lời nói cũng không nói rõ ràng, chính mình Lang Quân tắm, tại sao trong phòng tắm sẽ thêm ra một nữ nhân?
Hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ ngâm mình ở Lang Quân trong thùng nước tắm.
Cái vấn đề này, Lý Vong Ưu cũng cảm thấy nhức đầu, chỉ có thể lập lờ, ngươi chớ xế vào, đi giúp nàng thay quần áo, sau đó mang tới ta thư phòng đi.
Nói xong Lý Vong Ưu cũng như chạy trốn rời đi phòng tắm, thẳng trở lại chính mình thư phòng.
Bội Lan chu cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ bưng áo quần vào phòng tắm.
Không lâu, Bội Lan trừ vang cửa thư phòng, mang theo thay quần áo xong Tô Trường Khanh đi vào.
Lý Vong Ưu nhìn về giống vậy trải lên tóc bó với đỉnh, kết thành hai cái tiểu kế Tô Trường Khanh, trong đầu lập tức hiện ra trong kịch TV Vũ Mị Nương hình tượng.
Bội Lan cho Tô Trường Khanh tìm đến quần áo như cũ hơi ngắn, ở đại đường phải ra giống như Tô Trường Khanh như vậy một M7 tả hữu thân cao chân dài to quả thực không dễ. Thị nữ cao thắt lưng màu đen trưởng áo váy bị Tô Trường Khanh xuyên ra rồi quá gối quần dài mùi vị, mà màu xanh áo ngắn lắp lên nội vi ngực càng lộ vẻ cục xúc, bộ ngực sữa nửa lộ, đem Tô Trường Khanh ngạo nhân vòng ngực sắp xếp một danh thật sâu. Thường thấy Tô Trường Khanh lão luyện nghề nữ tính ăn mặc, lần đầu thấy nàng xuyên cổ trang, lại hết sức có loại câu nhân hồn phách cổ điển mỹ, phảng phất từ trong xương nàng nên mặc như vậy tựa như, Lý Vong Ưu nhất thời đều có chút nhìn ngây dại. Tiểu nha hoàn Bội Lan bất mãn nhà mình lang quân bộ dáng kia, trong lòng thầm mắng câu hồ mị tử, ho nhẹ một tiếng thức tỉnh Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu cũng là lung túng, nhìn lén muội tử lại bị cái tiểu lò lì khinh bỉ. Hắn sờ mũi một cái, nói, Bội Lan, ngươi trước đi ra ngoài đi, thuận tiện đem Lý Hành tìm đến. Lang quân, nàng. Bội Lan thấy lại phải đuổi nàng đi, nhưng phải lưu lại này hồ mị tử một mình, bất mãn lại nết lên miệng. Đi nhanh, ta tìm Lý Hành có chuyện. Bội Lan ủy khuất nói, đúng Lang quân, biết. Tiểu nha hoàn Bội Lan sau khi đi, vẫn không có nói chuyện Tô Trường Khanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái tiểu cô nương kia gọi ngươi Lang quân. Ngươi và nàng. Ừ. Tô Trường Khanh lời nói để cho Lý Vong Ưu ngẩn người một chút, tiếp lấy cười lên ha hả. Thấy Lý Vong Ưu cười thắt lưng cũng thẳng không nổi, Tô Trường Khanh sắc mặt có chút từng đỏ. Biết rõ mình khẳng định nói nhầm, vì che giấu chính mình lúng túng, xoay quá mặt đẹp hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn. Lý Vong Ưu cười nước mắt tràn ra, mới lau khỏe mắt nước mắt cười nói, đại tiểu thư, đây là đại đường, lang quân là tôn xưng. Bội Lan là ta thiếp thân nha hoàn, trong phủ nô tỳ gọi ta đều là lang quân, đợi một hồi Lý quản gia lão đầu kia tới, ngươi nghe hắn cũng cứ gọi ta là lang quân, có phải hay không là cũng cho là hắn là ta lão bà à? Tô Trường Khanh bừng tỉnh, biết rõ mình phạm vào, cũng có chút quấn bách, ta nơi nào biết những thứ này, ta học quản lý công thương, là không phải ban lịch sử. Những thứ này ta quay đầu từ từ dạy ngươi đi, nếu không nói sai nhưng là phải gây phiền toái. Gần đây ngươi trước nghe nhiều nói ít, không hiểu hỏi ta được rồi. Lý Vong Ưu nói. Biết. Tô Trường Khanh biết cổ nhân nói chuyện thói quen, gọi cũng cùng hiện đại khác hẳn nhau, chính mình cái gì cũng không biết quả thật dễ dàng làm trò cười. Ta tên là Bội Lan mời Đỗ quản gia đến, là để cho hắn cho ngươi đi bên trong chính nơi đó làm hộ tịch, này đại đường hộ tịch chế độ có thể so với ta Trung Quốc nghiêm hơn nhiều. Lý Vong Ưu giải thích một câu. Không làm không được sao. Nghĩ đến chính mình thật tốt hiện đại nghề nữ tính, chợt muốn biến thành Lý gia thị nữ, Tô Trường Khanh tâm lý rất mâu thuẫn. Không làm dĩ nhiên đi, ngươi coi như hắc hộ chứ sao. Bất quá chỉ có thể ở trong nhà đợi, ra ngoài bị bắt đó chính là một hồi đánh A. Lý Vong Ưu cười đều nói. Tô Trường Khanh không tin, trong TV xuyên Việt rất nhiều nơi nào có phiền toái như vậy. Thấy nàng không tin, Lý Vong Ưu liền hơi cho nàng giải thích một chút, đại đường muốn ra ngoài, phải có công nghiệm. Cùng thân phận của chúng ta chứng, giấy thông hành không sai biệt lắm. Bị vũ hầu cái gì bắt không cầm ra công nghiệm, là không phải coi như ngươi trốn nô tội chính là thoát khỏi hộ tịch vị trí tội luận xử. Nam phạt tù 3 năm, nữ trượng 100, sau đó đưa đi rừng sâu núi thẳm làm khổ dịch. Giống như ngươi vậy trưởng đẹp đẽ, bán đi làm quan kỹ cũng không phải là không thể, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lý Vong Ưu lời nói bị dọa sợ đến Tô Trường Khanh mặt đẹp hơi trắng bệnh, cũng không phản bác, hai tay bất an nắm vào áo. Thấy nàng bộ dáng kia, trong lòng Lý Vong Ưu hắc hắc vui một chút. Tô Trường Khanh á Tô Trường Khanh, ngươi cũng có hôm nay. Nhiều ngày tới lần đầu tiên, Lý Vong Ưu cảm thấy xuyên Việt đến đại đường, tựa hồ cũng thật tốt chứ sao. Chương 4, khổ đòi nợ đệ nhị. Lý Vong Ưu thấy dọa sợ Tô Trường Khanh, cũng không tiếp tục đâm kích cái này vừa mới xuyên Việt đến đại đường, còn không có tinh thần phục hồi lại mỹ nữ cấp trên, khoát tay trận lại nói, ngồi xuống nói đi. Ừ, tốt. Tô Trường Khanh thuận miệng tiếp lời, sau một khắc liền trợn tròn mắt. Này trong thư phòng nơi nào có cố định phương? Bên trong nhà có mấy cái mộc chế kệ sách, phía trên để một ít họa chụp hộp sách. Một tấm thấp lùn mấy án kiện, liền không có những nhà khác cũ rồi. Bàn ghế đây. Bên trong nhà lao đến khi bóng lượng trên sàn gỗ trải trương chiếu, mấy cái đệm là ý gì? Thấy Tô Trường Khanh lăng ở nơi nào, Lý Vong Ưu không nhịn được lại vui vẻ, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp rời gót, mặc vớ đi tới chỗ ngồi bên trên cái đệm trước, xếp chân ngồi xuống. Tô Trường Khanh lúc này mới hiểu, cảm tình là trực tiếp cố định lên A. Nàng học Lý Vong Ưu ngồi xuống, bất quá không có giống cái kia như vậy hai chân bàn khởi, mà là rất thục nữ hai chân chụm lại, nhẹ nhàng hướng bên thân thể một bên, ngồi nghiêng ở rồi trên đệm. Lý Vong Ưu cười giải thích một chút, bây giờ là sơ đường, còn không lưu hành bàn ghế, đều là ngồi sàn hoặc là địa đệm. Còn ngươi nữa tư thế ngồi, gặp người ngoài thời điểm không thể như vậy ngồi. Hắn vừa nói vừa làm mẫu nói, hai đầu gối quỳ xuống đất, thí cổ ngăn chặn chính mình bắp chân cùng mắt cá chân, sống lưng thẳng tắp. Đây chính là cổ nhân nói ngồi nghiêm chỉnh, hiểu chưa? Tô Trường Khanh đôi mắt đẹp chớp động, hiếu kỳ thử một phen, rất nhanh thì không ngừng kêu khổ, Lý Vong Ưu, cái này cũng quá khó chịu. Hắc hắc, ngươi luyện từ từ đi, đây chính là kiến thức cơ bản. Mặc dù Lý Vong Ưu nói như vậy, chính mình lại lặng lẽ thay đổi tư thế ngồi. Cái loại này tiêu chuẩn tư thế ngồi, hắn cũng không chịu nổi. Mặc dù thân thể này là thừa kế đến, nhưng là Lý Vong Ưu là thật tâm không có thói quen như vậy ngồi chồm hổm. Thuận tay lại từ một bên kéo qua tới một vật nhỏ, thư thư phục phục lại gần đi lên. Hắn hành động như vậy, tự nhiên không gạt được con mắt của Tô Trường Khanh, Lý Vong Ưu, ngươi dựa vào là cái gì? Lý Vong Ưu cười chỉ kia giống như tay vịn đồ vật, cái này gọi là bằng kỷ, ngươi có thể lý giải vì ghế salon tay vịn, này cổ nhân cũng là thông minh, có cái này ngồi liền thoải mái hơn. Nhanh đưa cho ta thử một chút. Tô Trường Khanh tung tăng. Lý Vong Ưu cười đem bằng kỷ đưa cho nàng, mục chế bằng kỷ, hai cái chống đỡ chân, phía trên một cái hình cung tay vịn. Tô Trường Khanh nhận lấy sau, cũng không cần dạy, tự nhiên làm theo đưa tay dựa vào ở bên trên. Về phía trước một nắm út sấp, thân thể sức nặng có dựa vào, cứng còng sống lưng rốt cuộc có thể buông lỏng, thoải mái. Đúng rồi, nhớ có người thời điểm gọi ta lang quân, cẩn thận chọc giận Lý quản gia đuổi ngươi ra ngoài a. Lý Vong Ưu chưa quên nhắc nhở. Biết, cho ta rót ly trà uống, ta khát. Tô Trường Khanh lười biếng dối người, tràn đầy sức dụ dỗ đường cong để cho con mắt của Lý Vong Ưu thiếu chút nữa rơi vào đi. Cha. Đúng, thế nào? Ta muốn lục trà. Lý Vong Ưu lại liếc mắt, hôm nay hắn cảm giác mình mắt trợn trắng số lần quá nhiều, không nói gì nói, cô nãi nãi, ngươi có muốn hay không trở lại ly cà phê? Này, khắc khi dễ ta lịch sử kém a, cà phê ta biết đại đường khẳng định không có, nhưng trà nhất định là có. Không sai, đúng là có trà, bất quá không sao. Tuy nhiên làm sao? Lý Vong Ưu cười ra nói, bất quá ngươi khẳng định uống không quen, ta sợ ngươi lật bàn. Cha có cái gì uống không quen? Tô Trường Khanh Mỹ lệ đại con mắt chợt lóe mấy cái, nghi ngờ nhìn về phía Lý Vong Ưu. Hắc hắc, ta và ngươi nói một chút này đại đường thế nào uống trà đi. Đại đường trà gọi là giáng trà, đem lá trà dùng hỏa nướng sau nghiền nát, rót vào nước sôi trùng, cộng thêm hành, hương, hạt tiêu, bạc hà, táo ta, tô quế, muối, bơ kem còn có mỡ trâu hoặc là mỡ dê, đồng thời hầm. Đủ rồi, chớ nói. Lý Vong Ưu vẫn còn ở sống động miêu tả, Tô Trường Khanh lại không chịu nổi, đây là trà sao? Chắc chắn là không phải nấu canh. Nàng nghe đều cảm thấy có chút muốn nói. Hơn nữa ngươi cho rằng là lá trà rất thường gặp. Ngoại trừ tự miếu cùng đại đường Nam Phương, lá trà có thể là không phải thường gặp đồ chơi, Trường An Thành bán lá trà cũng không nhiều. À, Tô Trường Khanh không nghĩ tới chính mình liền muốn uống ly trà lại phức tạp như vậy. Biết đủ đi, nếu như ngươi xuyên Việt đến Hán Triều đi, muốn uống trà còn phải đi trong hiệu thuốc hút thuốc mới được, lúc đó còn chỉ có dược phô mới có lá trà bán đây. Tô Trường Khanh không nói gì. Thực ra nguyên lai trong phủ quả thật có lá trà, Nam Phương khách tới thương đưa. Tô Trường Khanh nguyên hắn một cái, cũng biết trêu cả ta, vậy mau giúp ta nấu một bình không thêm đoán trà. Hai tay Lý Vong Ưu mở ra, vẫn là không có. Thì thế nào? Uống xong, không có tiền mua. Tô Trường Khanh bị Lý Vong Ưu vô sỉ đánh bại, vô lực nằm ở bằng kỷ bên trên. Mặc dù còn không rõ ràng lắm bây giờ Lý Vong Ưu ra thế, nhưng thấy này phủ đệ kích thước cùng với trong phủ không ít người ở thị nữ. Liền lá trà cũng không cảm thấy ngại nói không có tiền mua, cần thể diện không. Lý Vong Ưu nhìn ra Tô Trường Khanh ý tứ, cười khổ một tiếng, làm một đếm tiền động tác. Thật không có tiền, trong phủ thực ra đã sớm bị móc rỗng. Thân thể này nguyên chủ nhân lão cha trước khi chết liền thiếu một thí cổ trái, mà nguyên lai cái kêu Lý Vong Ưu ra hỏa càng là thí cũng không biết, thiếu nợ càng ngày càng nhiều. Hắn hận hận chuyển thân đứng lên, mới vừa thời điểm xuyên Việt cho là mình vận khí không tệ, thành phú nhị đại. Kết quả là mẹ nó trái đệ nhị. Thiếu bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi không sai biệt lắm 2 triệu tiền. Đáng chết, thật không biết làm sao sẽ thiếu nhiều tiền như vậy. Con mẹ nó là công giải lãi suất cao. Lý Vong Ưu bực tức. 2 triệu. Vậy cũng không nhiều hả? Không được đem tòa nhà này bán đi. Tô Trường Khanh nghe mới 2 triệu, cũng không cảm thấy là bao lớn sự tình. Lý Vong Ưu hướng nàng lần nữa liếc mắt. Đại tiểu thư, ngươi cho rằng là 2 triệu tiền là hậu thế 2 triệu nhân dân tệ sao? Đại đường trinh quan năm đầu 2.000 văn có thể mua một mẫu ruộng tốt, này bằng với 1.000 mẫu ruộng giá trị A. Ngươi biết cái này ở đại đường tương đương với bao nhiêu tiền không? Đương triều nhất phẩm lương tháng 6.800 tiền, này bằng với nhất phẩm đại quan hơn 290 tháng đồng lộc. Hơn 20 năm tiền lương A. Hắn bắt đầu bẻ đầu ngón tay cho Tô Trường Khanh tính một chút số, 1.000 đồng tiền tương đương với nhất quán tiền theo như sức mua đại khái tương đương với 4.000 khối nhân dân tệ, 2 triệu tiền chính là 2.000 sâu. Không sai biệt lắm tương đương với hậu thế 800 vạn. Về phần ngươi nói tòa nhà này, ta nghe ngóng, nhiều nhất giá trị 50 ngàn tiền, này là không phải hậu thế xào phòng, giá phòng không như vậy vượt quá bình thường. Thấy Lý Vong Ưu lại thiếu lớn như vậy một khoản tiền, Tô Trường Khanh cũng đi theo ngây ngẩn. Thật đúng là một khổ đòi nợ đệ nhị. Lý Vong Ưu đảo là không phải rất lo lắng, còn an ủi Tô Trường Khanh nói, yên tâm, bằng vào chúng ta bản lĩnh, chẳng lẽ còn sẽ chết đói. Tạm thời thôi, số tiền này rất nhanh thì có thể kiếm về, đến thời điểm mang ngươi ăn ngon mặc đẹp, đem ngươi nuôi béo trắng. Phi, ai muốn ngươi nuôi? Tô Trường Khanh nổ hắn một cái, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngọt ngào. Trong thư phòng, hai người chợt im lặng đi xuống, đều không nói chuyện, yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Ngay tại không khí trở nên có chút mập mờ lúc, ngoài thư phòng tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị gõ. Chương 5, ngũ tính thất vọng. Đi vào. Lý Vong Ưu lúc này mới phảng phất bị thức tỉnh, Tô Trường Khanh trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng, hai người cũng liền vội vàng ngồi ngay ngắn người lại. Lấy được Lý Vong Ưu cho phép sau, đẩy cửa đi vào vị gầy nhom láo giả, chính là Lý phủ quản gia Lý Hành. Lang quân, ngươi tìm ta? Ừ, đây là Trường Khanh, sau này sẽ là ta thiếp thân thị nữ, ngươi giúp nàng đi bên trong chính nơi đó làm cái công nghiệm. Lý Vong Ưu chỉ Tô Trường Khanh hướng Lý Hành giới thiệu. Lý Hành kinh ngạc liếc nhìn cái này trống rỗng xuất hiện trong phủ nữ nhân, bất quá hắn không có nói gì nhiều. Ở cổng lớn làm nhiều năm quản sự, điểm này nhãn lực hắn vẫn có. Nếu chủ nhân không nghĩ tự nói với mình, vậy cũng không nên lắm mồm đi hỏi. Hơn nữa mặc dù năm nào mắt lao hoa, nhưng tâm không bất tỉnh, lâu năm thành tinh lão quản gia tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra này bỗng nhiên xuất hiện ở trong phủ trẻ tuổi nữ tử cùng nhà mình lang quân quan hệ không bình thường. Chỉ nhìn nàng không có chút nào quy củ ngồi ở lang quân trước mặt, mà lang quân không chút nào không thôi vì ngỗ liền có thể khuy biết một, hai rồi. Lý Vong Ưu giao phó xong sự tình, lại thấy Lý Hành cũng không vội với rời đi. Lão quản gia do dự một chút, hay lại là mở miệng bẩm báo nói, lang quân, Thái Nguyên Vương thị lại người đến, đến rồi, ngươi trông xem không thấy. Lão quản gia nhắc tới vương gia sắc mặt có chút nổi nóng. Cách nhìn, tại sao không thấy? Ngươi lại dẫn khách nhân đi tiền viện gian nhà chính, ta sau này liền tới. Nhưng là, bọn họ vương gia. Lý Hành, không cần nói. Cũng được, theo rồi vương gia ý tứ đi. Bây giờ chúng ta Lý gia đã ra đạo sa sút, cũng không cần làm liên lụy vương gia tiểu nương tử. Ai, ta không có duyên với nàng a. Lý Vong Ưu mặt đầy tiếc cho cùng không thôi, nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Lý Hành vậy mà hắn những thứ này tâm địa gian dảo, cho là nhà mình lang quân là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bi phân nói, vương gia khinh người quá đáng. Lao chủ nhân mới từ trần một năm. Bọn họ liền không kịp chờ đợi muốn từ hôn. Lang quân, ngươi yên tâm. Chắp ghép bên trên lão nô cái mạng này, cũng không thể khiến vương gia hối hận cưới. Vương gia tiểu nương tử phải gả vào Lý phủ, nếu không lão nô phải đi huyện nha cáo bọn họ. Lão nhân gian này trung can nghĩa đảm lời nói lại để cho Lý Vong Ưu thiếu chút nữa khóc, chính mình là không phải ý đó a. Ngài ngàn vạn lần chớ ngăn vương gia từ hôn, ta đại gia a. Nhìn Lý Hành này lão quản gia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Lý Vong Ưu cũng không tiện nói gì nữa. Phất tay một cái để cho hắn đi đem người vương gia mang tới gian nhà chính. Lý Hành bất đắc dĩ than thở rời đi, vẫn không có nói chuyện. Tô Trường Khanh mở miệng hỏi, người muốn thành hôn. Lý Vong Ưu cười khổ một tiếng, đem sự tình nguyên ủy nói cho nàng nghe xong nói, ta đây là không phải muốn mau sớm mượn dưới sườn núi lửa sao. Vội vàng đem này hôn sự cho quay tung, nhưng là trong phủ mấy ông già nói cái gì cũng không đồng ý, ai, đem ta cho buồn à. Thấy Lý Vong Ưu là không phải thật muốn thành thần. Tô Trường Khanh nhưng ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng dương mắt nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Sắc mặt tuy hơi tái nhợt, nhưng một đôi mày kiếm hạ nhưng là một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn Mỹ. Tóc lấy ngọc châm buộc lên, nhưng là một bộ tuấn Mỹ tiểu sinh bộ dáng. Tô Trường Khanh ú ú đưa tay sờ hạ chính mình gương mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm, nửa ngày yên lặng không nói. Thấy Lý Vong Ưu đứng dậy chuẩn bị đi thấy vương gia người vừa tới, Tô Trường Khanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng gọi lại hắn. Lý Vong Ưu, chờ một chút. Thế nào, có chuyện? Này Thái Nguyên Vương gia cũng là đại đường thế gia quý tộc sao? Lý Vong Ưu hơi nghi hoặc một chút nàng tại sao đột nhiên hỏi cái này, suy nghĩ một chút vẫn là trả lời. Đại đường có ngũ tính thất vọng, Bắc Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lô Thị, Lung Tây Lý Thị, Triệu Quận Lý Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị, lấy này bảy đại vọng tộc nhất tôn quý, cùng ta gia thông gia đó là Thái Nguyên Vương Thị. Thái Nguyên Vương Thị ở Đại Đường rất có quyền thế. Này! Hẳn là như thế. Đại Đường Thái Thượng Hoàng Lý Uyên duy nhất thân muội muội, Lý Thế Dân duy nhất thân cô, Đại trưởng Công Chúa Lý Thị, gả cho rồi Thái Nguyên Vương Thị Vương Nhân Hữu làm vợ, Thái Nguyên Vương Thị sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Như vậy nói cách khác, Thái Nguyên Vương Thị rất có tiền rồi. Hẳn là rất có tiền chứ. Thế nào? Ngu ngốc, thua thiệt ngươi chính là xuyên liệt nhân sĩ, tới, ta đã nói với ngươi.
Tô Trường Khanh tức nếu U Lan, miệng phun hương thơm nhẹ giọng ở Lý Vong Ưu bên thai dỉ thai mấy câu. Lý Vong Ưu nghe xong, sắc mặt cổ quái, tiếp lấy cho Tô Trường Khanh so với rồi ngón tay cái, cao, thật sự là cao.
Hừ, ngươi nghĩ rằng ta Pennsylvania Đại học Quản lý Công thương chuyên nghiệp bạch độc.
Hắc hắc, biết lao nhân ra lợi hại, nếu không thế nào ngươi là giám đốc ta là tiểu bạch lĩnh đây.
Lý Vong Ưu trêu ghẹo nói.
Ba Hoa, mau đi đi.
Tuân lệnh.
Lý Vong Ưu tâm tình thật tốt, ra thư phòng, nhìn một chút này suy vi đình viện, hắn lại cảm thấy có chút đau răng. Nhìn lại mình một chút trên người kia lộ ra cũ kỹ áo quần, hiển nhiên trong phủ căn bản không có cái gì kết dư, khó khăn đến đi gặp khách bên ngoài cũng không có tần một chút quần áo trang trí xuống. Này xui xẻo trái đệ nhị. Trong lòng lần nữa khinh bỉ một chút không chịu trách nhiệm thân thể tiền nhiệm chủ nhân, cùng với kia giống vậy không đáng tin cậy tử quỷ lao cha, mới để cho tiểu nha hoàn bội lan dẫn đường, Lý Vong Ưu nhấc chân liền hướng tiền viện đi tới. Lý phủ mặc dù suy vi, nhưng nhà quả thật khá lớn. Tam vào sân, tam vào trở về nhà, là vì lễ chế. Ngoại viện tiếp đãi khách nhân, nhị tiến vì nội viện, chủ yếu ở ngủ lại khách nhân cùng với trong gia tộc bàng hệ thân quyến. Tam vào vì bên trong phòng, trong phủ chủ nhân cư ngụ ở nơi này. Lý Vong Ưu đi qua tam vào sân, mới đi tới ngoại viện gian nhà chính, đây là hắn xuyên Việt mấy ngày nay tới nay lần đầu tiên tới ngoại viện. Hiếu kỳ quan sát trước mắt gian nhà chính, cảm thấy kiến trúc phong cách rất giống hậu thế Nhật thức kiến trúc. Bất quá hắn đi theo bừng tỉnh, hậu thế cái gọi là Nhật thức phong cách, không phải là năm đó sai đường sứ từ ta Đông Thổ Đại Đường bắt trước chép lại trở về sao. Hôm nay cuối cùng chính mắt thấy được bản chính. Tiếp khách gian nhà chính thật là rộng rãi, năm đó Lý Phủ Cường thịnh lúc. Này gian nhà chính không chỉ là tiếp khách chi dụng, cũng là trong phủ tiệc mời tân khách chỗ. Đại đường truyền thống gian nhà chính, chỉ có ba mặt vách tường. Mặt ngó tiền viện chỉ có chống đỡ mái hiên cột gỗ, mà vô vách tường cửa sổ. Tầm mắt rộng rãi, ngồi ở gian nhà chính bên trong liền có thể thưởng thức trong sân phong cảnh. Không giờ phút này quá Lý gia suy vi, tiền viện sơ vu xử lý, tràn đầy cành khô lá rụng, ở đầu xuân lúc như cũ một mảnh tiêu điều. Tiền viện tứ đứng thẳng mấy vị vương gia kiện người hầu. Trong gian nhà chính đứng vị xa lạ người đàn ông trung niên, quản gia Lý Hành ở bên một bên. Lý Vong Ưu dương mắt nhìn về phía trong gian nhà chính vương gia người vừa tới. Tại tiên nhiệm trong trí nhớ tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc chắc chắn chính mình cũng chưa từng gặp mặt trước người này, Lý Vong Ưu mới mở miệng dò hỏi, dám hỏi các hạ là.
Xin chào lang quân, mỗ là Thái Nguyên Vương thị quản gia Vương Hữu.
Vương gia người vừa tới cung kính hướng Lý Vong Ưu đi ấp lễ.
Ấp lễ, hoa hạ truyền thống lễ phép.
Hai tay ôm trưởng đẩy về trước. Thân thể hơi cong, biểu thị hướng nhân chào.
Chắp tay cùng chắp tay, ôn quyền các loại ý tứ tương cận, chỉ là càng thêm chính thức, lễ nghi chu toàn.
Ngồi xuống nói chuyện.
Lý Vong Ưu lạnh nhạt nói.
Lý Vong Ưu ở bội lan dưới sự giúp đỡ, bỏ đi giày, mặc vớ đi tới chỗ ngồi trước, trực tiếp xếp chân ngồi xuống.
Vương Hữu ngược lại không mất lễ phép, đợi Lý Vong Ưu sau khi ngồi xuống, mới cởi giày nhập tọa, hơn nữa cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, thí cổ ngăn chặn chính mình bắp chân cùng mắt cá chân, sống lưng thẳng tắp. Vương gia thúc thúc thân thể có thể an khang.
Hồi lang quân, nhà ta chủ nhân hết thể bình yên.
Hai người nói nhảm nửa ngày, vương phủ quản gia chính là không đề cập tới ý đồ, cái này làm cho Lý Vong Ưu có chút phiền não. Hắn lại không thể tự kiềm chế chủ động nói lên từ hôn chuyện này, trong lòng buồn rầu, cộng thêm như cũ không có thói quen ngồi chồm hổm, thân thể bất an muốn tới ẻo lui. Cũng may tứ đứng ở cạnh bội lan có mắt, thấy nhà mình lang quân bộ dáng kia, cho là hắn là bệnh nặng mới khỏi, thân thể khó chịu. Liền vội vàng từ một bên đưa đến bằng kỷ đặt ở trước mặt Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu đem cảm kích ánh mắt nhìn về phía tiểu nha hoàn, thân thể lệnh một cái đưa cánh tay đặt tại rồi bằng kỷ bên trên. Bội Lan tự giác ngồi chồm hôm sau lưng Lý Vong Ưu, nhẹ nhàng giúp hắn nện theo như ma hông bông lỏng.
Thoải mái.
Rời ạ, phong kiến xã hội quả nhiên rất mục nát. Khinh bỉ một chút chính mình trụy lạc, Lý Vong Ưu cũng bông lỏng tâm tình.
Nếu cái này Vương Hữu chịu được tính tình, vậy ngươi từ từ quỳ, ta xem ngươi có thể nấu tới khi nào.
Chương 6, hiện đại buôn bán đàm phán kỹ xảo.
Quyết định chủ ý, Lý Vong Ưu bắt đầu từ từ cùng Vương Hữu nghiến răng.
Nói chuyện vớ vẩn nửa ngày, hiển nhiên Vương Hữu cũng không chịu nổi, chuẩn bị vạch rõ tự mình tiến tới ý.
Lang quân, hôm nay mạo muội đến thăm, thực ra có một chuyện không biết làm nhất không thích đáng nhất.
Lý Vong Ưu chân mày cau lại, cứ nói đừng ngại.
Không biết Lang quân dự định khi nào hướng ta Vương gia nạp trưng.
Nani?
Nạp sao trưng?
Lý Vong Ưu mở mịt. Dứt khoát làm bộ làm tịch đưa mắt về phía lao quản gia, chính mình hay lại là tiếp tục trí nhớ trong đầu đi.
Vương Hữu vừa nói, Lý Hành kia vốn là xanh mét sắc mặt liền bỗng nhiên chợt đỏ lên, hắn cắn răng nghiến lợi hướng về phía Vương Hữu nói, không nhọc Vương quản gia bận tâm,
hai năm sau ta Lý gia chính là đập nồi bán sắt cũng phải đem này hôn sự làm. Lý Vong Ưu càng bối rối, thế nào Vương Hữu câu nói đầu tiên kích thích Lý Hành với bị khiêu khích con dế mèn một loại. Bất quá chờ hắn ở trong trí nhớ đi ra Vương Hữu lời này ý tứ, cũng chỉ có thể yên lặng lắc đầu cười khổ, hay lại là tiền nào a? Lý Hành a Lý Hành, này trong phủ không có tiền ngươi nói cái gì lời độc các a? Đường đại thành thân phải có nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, mời kỳ, thân nên lục đạo thủ tục. Nạp thải, vấn danh, nạp cát dùng lời hiện đại mà nói chính là cầu hôn, đoán bát tự, đổi cưới gián, mà nạp trưng, mời kỳ, thân nên chính là đưa lễ vật đám hỏi, đoán thời gian, tiếp nàng dâu. Lý Vong Ưu kia qua đời tiện nghi lao cha, ở nhà xảy ra chuyện trước cùng Thái Nguyên Vương thị quyết định cửa hôn sự này, song phương đã nạp thải, vấn danh, nạp cát. Sẽ chờ Lý Vong Ưu năm tròn 16 tuổi sau thành thân. Ai biết Lý gia trong lúc bất chợt oanh động ngã xuống, bây giờ Thái Nguyên Vương gia muốn thoái hôn, nhưng lại không muốn nói rõ. Vương Hữu cầm nạp trưng mà nói chuyện, thực ra ý tứ giữa lời nói chính là các ngươi Lý gia còn có tiền cưới vợ sao. Phải biết Thái Nguyên Vương gia nhưng là ngũ tính thất vọng một, luôn không khả năng cùng bình dân lão bách tính kết hôn một dạng tùy tùy tiện tiện chuẩn bị điểm tương giấm hành, gừng làm lễ vật coi như lễ vật đám hỏi đi. Sẽ đối ứng tiểu thư vương gia thân phận. Này nạp trưng lễ vật đám hỏi không phải chuẩn bị cái mười mấy xe, cái gì năm màu thải gấm, đại bó buộc cầm bạch, thành đống đồng tiền, heo dê xúc sinh, bột gạo tạp hóa, gia vị con mồi, điểm tâm trái cây, phô mai dầu muối. Hạo hạo đáng đáng đại đội nhân mã đưa đi Thái Nguyên Vương ra. Những thứ này lễ vật đám hỏi, đem Lý Hành bán cũng đặt mua không nổi. Lý Vong Ưu cười khổ trong lòng một chút, đừng nói tiểu thư vương ra như thế êm dịu, nàng chính là xinh đẹp thiên tiên, cái này thân, mình cũng là kết không nổi. Lý Vong Ưu ho nhẹ một tiếng, không biết vương quản gia có gì chỉ giáo. Không dám, bất quá lang quân ngươi cũng biết, nhà ta tiểu nương tử thở nhỏ nuông chiều từ bé, trong nhà lao tổ tông lại yêu thương nàng, không nỡ bỏ sớm như vậy xuất giá, mong muốn nàng ở trong nhà ở lâu nhiều chút ngày giờ, cho nên. Vương Hữu lời này ý tứ chính là nhà ta tiểu nương tử có thể là không phải Lý gia hiện tại này lùi bại bộ dáng có thể lấy. Lý Vong Ưu còn chưa lên tiếng, lao quản gia Lý Hành ngay tại một bên tức dựng râu trợn mắt. Cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, nhà ta chủ nhân cùng vương gia thương lượng xong hôn sự, há có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ngươi nếu như vương gia muốn thoái hôn, lão đầu tử ta cũng không sợ ngươi vương gia thế lớn, bất cứ giá nào mệnh không muốn, cũng phải đi huyện nha đánh trống kêu hoan, nhìn một chút coi đời này có còn hay không vương pháp. Lý Hành một phen dõng dạc lời nói, lại để cho Vương Hữu cùng Lý Vong Hữu hai người cũng xấu hổ, tiểu nha hoàn Bội Lan càng là thở mạnh cũng không dám. Vương Hữu biết chuyện này bọn họ vương gia đối lý. Thật muốn làm giữ, nói ra ở thế gia lúc này sợ rằng vương gia cũng phải ném cái mặt to. Hung chi ở đại đường đảng gái có thể không có tư cách nói lên từ hôn. Vương gia chủ động yêu cầu từ hôn, thật muốn bị Lý Hành bẩm báo rồi nha môn, đem kết quả chính là vương gia có người bị ỷ vào 60, hôn ước như cũ hữu hiệu. Hơn nữa từ hôn cũng liên quan đến Lý gia mặt mũi và danh dự, cho dù bây giờ Lý gia sa sút, nhưng cũng là Lý Đường tông thân. Ở lão quản gia trong mắt của Đỗ Hành, đây là Lý gia cuối cùng tôn nghiêm. Tuyệt đối không cho phép bị Thái Nguyên Vương gia làm nhục như vậy. Khu. Lý Vong Ưu ho nhẹ một tiếng, hướng Lý Hành nói, Lý Hành, ngươi lại đi đảo hai chén thủy tới. Không đem cái này quật cường lão quản gia đi đi, từ hôn chuyện này cũng không có biện pháp tiếp tục nói một chút đi. Lang quân. Ta. Lý Hành lâu năm nhưng mắt không tốn tâm không bất tỉnh, nơi nào không nhìn ra ý tưởng của Lý Vong Ưu. Muốn tranh cãi nữa đôi câu, lại bị Lý Vong Ưu khoát tay tỏ ý hắn không nên nói nữa. Lão quản gia vừa vội vừa nộ. Cuối cùng không có cách nào dậm chân một cái hất một cái ống tay háo ra gian nhà chính. Thấy Đỗ Hành rời đi, Lý Vong Ưu cùng Vương Hữu hai người cũng thở dài, trong gian nhà chính vốn là lâm vào băng điểm bầu không khí bắt đầu từ từ ấm trở lại. Hiện đại buôn bán đàm phán kỹ xảo một, thành lập hòa hợp đàm phán bầu không khí. Thính nhất mặt thụ, Tô Trường Khanh tạm thời dạy Lý Vong Ưu mấy chiêu hiện đại buôn bán đàm phán kỹ xảo, hắn đây là đem ra hoạt học hoạt dụng. Lý Vong Ưu hướng Vương Hữu cười cười, Vương quản gia nói cũng là nhân chi thường tình, ta phi thường hiểu. Bất quá không sao. Hắn cố ý kéo dài âm không có tiếp tục nói hết, Vương Hữu lại ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi tới, lang quân có lời mời nói, nhưng có sở cầu không dám thử. Lên đường. Lý Vong Hữu cho Vương Hữu ở trong lòng dựng lên một cái ngón cái. Trước ở trong thư phòng, Tô Trường Khanh nói cho hắn biết một cái đạo lý, bây giờ là vương gia xin hắn, đã như vậy không theo thái nguyên trên người vương gia chuẩn bị điểm chỗ tốt, vậy cũng không được. Lý Vong Hữu ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt tươi cười nhìn Vương Hữu. Bất quá ta phụ thân mới ly thế một năm, ta còn cần chém suy hai năm. Cho nên chuyện này cũng không cuống cuồng, không bằng hai năm sau bàn lại như thế nào. Hiện đại buôn bán đàm phán kỹ xảo nhị, đường cong tấn công. Hắn nói chém suy, chính là Thủ Hiếu. Cha qua đời, Thủ Hiếu 3 năm không phải gả cưới. Lý Vong Ưu lời tuy nói như vậy, Vương Hữu lại liếc mắt nhìn ra hắn đây là trong lời nói có hàm ý, cũng là không phải Lý Hành như vậy không muốn thối lui cưới, chỉ là ở đắn đo chính mình thôi. Lang Quân, nhà ta chủ nhân cùng trong nhà lão tổ tông ý tứ ngươi nên rõ ràng, hơn nữa liền quý phủ bây giờ như vậy. Vương Hữu cũng nóng nảy, hắn lần này từ Thái Nguyên Giải An, chủ nhân nhưng là nhiều lần dặn dò hắn, nhất định phải đem thư từ hôn lấy về. Ha ha! Lý Vong Ưu cười không đáp. Hiện đại buôn bán đàm phán kỹ xảo tam, đầy đủ giải đàm xử đối thủ. Vương Hữu xem hắn thái độ này, nơi nào vẫn không rõ, dứt khoát cắn răng một cái mở miệng nói, không bằng do ta Vương gia tặng Lang Quân 100.000 tiền lấy trấn gia sản như thế nào. Lang Quân bây giờ năm vừa mới 16, thời gian quý báu, cần gì phải vì nhi nữ tình trường thật sự phiền não. Đối với Thái Nguyên Vương thị mà nói, giao ít tiền ngược lại là không có vấn đề, chủ yếu vẫn là khắc cùng kẻ xui xẻo hộ huyện Lý gia dính líu quan hệ mới là quan trọng hơn. Mọi người, sớm một chút nói tiền sự tình không phải tốt. Lượn quanh lâu như vậy phần cong, chân của ta cũng đã tê dần. Lý Vong Ưu nhúc nhích một cái chính mình chết lặng hai chân, đổi một tư thế thư thư phục phục tựa vào bằng kỷ bên trên, trong lòng yên lặng tính toán. 100.000 tiền, chính là 100 sâu đồng tiền, tương đương với hậu thế 40 vạn. Còn thế gia môn phiệt đâu rồi, hẹp hòi đi á, đuổi ăn mày đây. Đừng xem trước hắn và Tô Trường Khanh nói qua đương triều nhất phẩm đại quan lương tháng mới 6.800 tiền, nhưng ở Trường An thành Trung Bình Khang Phường tìm vị hồng nhan chi kỷ tương bồi. Một đêm nhưng là mấy sâu đồng tiền chi tiêu. Húng chi cùng bây giờ hắn lưng đeo kết xù khoản nợ so với, 100.000 tiền căn bản là như muối bỏ biển. Lý Vong Ưu không có đáp ứng, ngược lại đắn đo đứng lên. Hắc hắc, lúc này là Vương gia xin chính mình, đưa tới cửa thổ hào, khởi hữu không làm thịt đạo lý. Chương 7, ngày sinh ta tài tất hữu dụng. Vương quản gia, ta Lý gia bây giờ nhưng là gặp khó khăn. Bất quá gia phụ thở nhỏ dạy dỗ, không thể thấy lợi vong nghĩa, càng không thể nói không giữ lời. Cho nên gia phụ an bài hôn sự, ta làm sao có thể không tuân theo từ gia phụ dạy bảo đây. Buôn bán đàm phán kỹ xảo 4, nhượng bộ thức tấn công. Lý Vong Ưu lại nói là nghĩa chính ngôn tử, bất quá Vương Hữu nhưng trong lòng âm thầm kinh bỉ. Này Lý gia tiểu lang quân lòng ham muốn không nhỏ à, cái gì không thể thấy lợi vong nghĩa, không phải ám chỉ chính mình giá biểu không đủ sao. 500.000 tiền. 2 triệu tiền. Lý Vong Ưu cũng là đòi hỏi nhiều, trực tiếp lật gấp 5-6 lần trả giá. 1 triệu, nhiều không có. Nhìn Vương Hữu kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lý Vong Ưu phỏng trừng hẳn đến hắn làn danh. 1 triệu liền 1 triệu đi, mình có thể trả lại một nửa kết xù khoản nợ, Lý Vong Ưu thỏa mãn. Buôn bán đàm phán kỹ xảo ngũ, không thể chiêu tam mộ tứ. Lý Vong Ưu thấy tốt thì lấy, bất kể nói thế nào, chính mình mục đích cũng đạt tới. Vừa thối hôn, lại giải quyết không ít khoản nợ nguy cơ, bây giờ hắn cũng muốn ôm Tô Trường Khanh hôn một cái rồi. Ai, cũng là ta cùng với Vương gia tiểu nương tử vô duyên a, đã như vậy. Lý Vong Ưu lại nói một nửa, cũng không nói đi xuống rồi, nhìn một chút Vương Hữu lại nhìn một chút gian nhà chính ngoại vài tên vương gia kiện người hầu. Rời ạ, tiền đâu? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, 1 triệu tiền, 1.000 sâu đồng tiền. Nhất quán đồng tiền phân lượng có thể không có chút nào nhẹ. Đại đường khai nguyên thông bảo, dùng tài liệu chú trọng, chế tác nhắm nhủi, một quả khai nguyên thông bảo nặng chừng 5 khắc, 1.000 mai chính là 5.000 khắc. Nói cách khác nhất quán đồng tiền trọng ngũ kg. 1.000 sâu đồng tiền trọng lượng trọng 5.000 kg, 5 tấn. Lý Vong Ưu trên dưới quan sát mấy lần trước mặt Vương Hữu, cũng không cảm thấy hàng này sẽ là đỏ dạ e mần ngộng, có thể từ trên người móc ra 5 tấn đồng tiền cho mình. Nay không khẩu nanh trắng nói từ hôn không thể được, vạn nhất quay đầu chính mình đáp ứng, mà Thái Nguyên Vương thị không trả tiền, chính mình đi đâu nói phải trái đi. Vương Hữu coi như Thái Nguyên Vương gia quản gia, điểm này nhãn lực vẫn là có, hắn bị Lý Vong Ưu quan sát được có chút sắc mặt biến thành màu đen. Này hộ huyện Lý gia giàu gì cũng coi là thế gia môn phiệt, mặc dù bây giờ lùi bại, nhưng này Lý gia tiểu lang quân thế nào như thế con buôn. Hắn không nói nhiều, trực tiếp dưới triều đình người làm vẫy vây tay. Lập tức có một tên kiện người hầu đi lên đường đến, cởi xuống sau lưng đeo bọc hành lý. Đem một cái hộp gỗ lấy ra, đặt ở trước mặt Lý Vong Ưu mấy trên bàn. Người làm mở ra hộp gỗ nắp, liền xuôi tay lui ra ngoài. Lý Vong Ưu lại bị trước mắt sáng loáng á ngăn vật lung lay cái hoa mắt. Trong hộp gỗ thật chỉnh tề xếp chồng chất đến mấy chục đỉnh tỏi vàng, thật là câu nhân hồn phách. Lý Vong Ưu này hiện đại xuyên Việt tiểu bạch lĩnh, nơi nào thấy qua nhiều như vậy hoàng kim vật thật, con mắt thiếu chút nữa không chừng lòi ra. Đại đường hoàng kim một lượng hối đoái 6 sâu đồng tiền, những thứ này ngũ lượng trọng tỏi vàng, tổng cộng 34 mai. Lang quân, nơi này là 170 lượng hoàng kim, hợp hơn 1 triệu tiền, không biết có thể hài lòng. Khó trách Vương Hữu cắn chết 1 triệu sâu, nguyên lai Thái Nguyên Vương thị đã sớm định dùng những thứ này hoàng kim tới mua thư từ hôn, đây là sớm có chuẩn bị a. Lý Vong Ưu cũng không tiểu cách, trực tiếp kêu tiểu nha hoàn Bội Lan đi thư phòng cầm giấy bút phục vụ. Dùng chính mình căn bản không muốn kết hôn chuyện, đổi về 170 lượng hoàng kim, này mua bán tính toán. Lý Vong Ưu cao hứng, một bên tiểu nha hoàn Bội Lan nhưng là mặt đầy nổi nóng. Nàng không dám hướng nhà mình lang quân nổi giận, chỉ có thể hung tợn trợn mắt nhìn Vương Hữu liếc mắt, đặng đặng đăng địa chạy ra gian nhà chính. Lý Vong Ưu cũng không giận nàng, tâm tình thật tốt, cùng Vương Hữu câu được câu không tán gẫu các loại, Bội Lan lấy giấy bút trở lại. Bất quá tiểu nha hoàn không đợi trở lại, lại đem Lý Hành cho chờ được. Lão quản gia vừa lên đường đến, liền đem Lý Vong Ưu cùng Vương Hữu hai người sợ hết hồn, đây là muốn ồn ào dạng nào. Lại thấy lão quản gia bỏ đi chính mình quần áo trên người, đại trời lạnh ngực phẳng mình trần, lộ ra gầy nhom thân thể. Hai tay lại bưng một cái sáng loáng tựa như chủy thủ chướng đao, lên tới đường tiền, trực tiếp quỳ ở gian nhà chính bên trong. Lý Vong Ưu vừa thấy Lý Hành bộ dáng kia, nơi nào vẫn không rõ lão đầu này ý tứ, đây là dự định đùa chơi chết rắn a. Tại sao ư? Không phải là từ hôn sao? Lại là không phải Lý Hành ngươi thành thân, muốn không nên như vậy khoa trương. Lang quân, lão nô có thua lão chủ nhân nhờ, quả thực không mặt mũi nào lại cẩu hoạt vu thế. Hôm nay nếu lang quân muốn đồng ý Thái Nguyên Vương thị thoái hôn, vậy hãy để cho lão nô đi dưới đất cho lão chủ nhân đi theo cũng được. Lý Hành lời nói để cho Lý Vong Ưu không nói gì, lão đầu này cùng mình rốt cuộc cái gì thủ cái gì oán. Vì để cho chính mình cưới kia vương gia mập nha đầu, liền lấy cái chết tương bức một chiêu này cũng dùng đến, tại sao ư? Lý Vong Ưu con ngươi vòng vo mấy cái, quyết định tiếp tục lắc lư. Buôn bán đàm phán kỹ xảo sáu, tạo thật xa mục tiêu, áp dụng giá trị hình đàm phán. Hắn đứng dậy đi tới lão quản gia bên người, đưa tay đem lão quản gia cho nâng đỡ lên, nổi lên một chút tình cảm. Lý Hành, ta hiểu ngươi tâm ý, bất quá ta thân là hộ huyện Lý gia trưởng tử, há có thể chỉ dựa vào cha chú dư ấm che chở. Cho dù để cho vương gia đem tiểu nương tử gả tới ta Lý gia, cái này thì mở mày mở mặt rồi hả? Chẳng lẽ ta Lý Vong Ưu đường đường nam nhi bảy thước, yêu cầu dựa vào một phụ nhân chống lên chính mình mặt mũi? Ta Lý Vong Ưu chẳng lẽ lại không thể tay trắng dự nghiệp, lần nữa chấn tác gia môn? Chẳng lẽ lại không thể đến áo bào tím treo kim ngư vào triều làm quan? Hôm nay này cưới, ta Lý Vong Ưu lui. Lý Hành, ngươi lại xem xong, không ra 10 năm, ta cần phải để cho này Thái Nguyên Vương thị hối hận hôm nay quyết định. Ta, Lý Vong Ưu, thề với trời, tuyệt không đọa rồi Lý gia vinh quang, để cho các lao tổ tông dưới đất cho ta hổ thẹn. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Lý Hành, ngươi còn có dũng khí cùng ngươi gia lang quân liều một lần sao? Lý Vong Ưu lời nói này nghe lão quản gia Lý Hành vừa mới đứng thẳng người lại quỳ xuống, kết kết thật thật cho Lý Vong Ưu dập đầu mấy cái. Lang quân, là lao nô sai lầm rồi. Lao nô biết, hôm nay này cưới, chúng ta Lý gia lui. Lý Hành trong lòng vô cùng kích động, tuy hơi kinh ngạc, cảm thấy nhà mình lang quân tựa hồ thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lão đầu này cho dù não động lớn hơn nữa, cũng không khả năng nghĩ đến Lý Vong Ưu thực ra đã đổi một linh hồn. Lý Vong Ưu ha ha cười to, lần nữa đỡ dậy lão quản gia. Một bên Vương Hữu nghe xong Lý Vong Ưu lời nói, sắc mặt hơi trắng bệch, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu kia trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Lý Vong Ưu thuận miệng chép lại Lý Bạch thi tử, liền đem Vương Hữu gây kinh hãi. Nhìn trước mặt cái này 16 tuổi thiếu niên, Vương Hữu bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Vương gia, có lẽ sau này thật sẽ hối hận hôm nay từ hôn cử chỉ động. Bất quá Thái Nguyên Vương thị gia chủ làm ra quyết định, hắn một cái quản gia cũng không có lên tiếng tư cách, chỉ có thể yên lặng lui sang một bên. Lý Hành kích động nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới đi tìm giấy bút. Hắn cũng không kêu còn lại nô tỳ, chính mình mặc quần áo vào, xách trướng đao đi đứng nhẹ nhàng, như một làn khói chạy đi cầm giấy bút rồi. Ha ha, Vương quản gia, chê cười. Đâu có, hôm nay là ta Vương gia đắc tội. Vương Hữu chắp tay nói, hắn hiện tại không dám khinh thường đến đâu cái này mới vừa rồi còn rất láo lỉnh con buôn thiếu niên. Hộ huyện Lý gia kỳ lân tử rồi. Lý Hành cùng tiểu nha hoàn Bội Lan lấy tới giấy bút, mài được mài dịch, Lý Vong Ưu đang định cử bút viết xuống thư từ hôn lúc, gian nhà chính ngoại lại chuyển tới một trận ồn ào náo động tiếng. Mấy vị mạo điệt lão giả dựng râu trấn mắt, không để ý Lý gia nô tỳ ngăn trở, thẳng xông lên đường tới, nghiệt trướng. Ngươi dám từ hôn, ta Lý gia từ nay sẽ không ngươi cái này không cười đệ tử. Chương 8, hời hợt nhưng tiểu nhân hai. Tứ đứng ở cạnh Lý Hành, vừa thấy được mấy vị này lão giả, không khỏi sắc mặt chợt biến đổi. Lý Vong Ưu cũng là mặt đầy khổ sở, bất đắc dĩ tiến lên cung kính đi ấp lễ, thăm hỏi, Vong Ưu gặp qua tộc trưởng, gặp qua mấy vị a công. Mấy vị mạo điệt lão giả, chính là hộ huyện Lý thị tông tộc lão tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão.
Hộ huyện Lý Thị Tông Tộc, Đại Đường Tông Thân Bàng Chi, Lý Vong Ưu gia chính là hộ huyện Lý Thị Tông Tộc chung một nhánh. Ở Đại Đường, Tông Tộc đối với gia tộc trung tộc nhân ảnh hưởng lớn, là người hiện đại rất khó hiểu. Lấy tộc trưởng quyền lực làm trụ cột, lấy gia phả, tộc quy, từ đường, đất đai ông bà vì thủ đoạn mà thành lập lên nghiêm mật Tông Tộc. Cho dù Lý Vong Ưu tử quỷ kia cha Lý Chu, đã từng giam quản hộ huyện, dạng dỡ hiền hách, cũng phải phục tùng Tông Tộc tộc trưởng cùng tộc lao ý chí. Cái gọi là gia hiếu gia quy, tộc có tộc quy, đã là như vậy. Hơn nữa Lý Chu còn phải đưa ra không rẻ gia sản dùng để Tông Tộc cộng sản, danh viết cùng tài sản, cộng tài sản, chúng nghiệp, chúng phân chia ruộng đất nghiệp vân vân, dùng để cấp dưỡng trong tộc mọi người. Có thể nói, bây giờ Lý Vong Ưu lưng beo kia 2 triệu tiền kết xù khoản nợ, trong đó có một bộ phận rất lớn, đều là bởi vì Lý Chu bị Tông Tộc đòi, trong nhà lại không có tích góp, chỉ có thể từ công giải chung vay tiền giao cho Tông Tộc coi như gia sản dòng họ. Từ truyền gia Thái Nguyên Vương Thị có từ hôn dự định, phản đối kịch liệt nhất chính là chỗ này mấy vị Tông Tộc tộc lão. Cùng Lý Hành này chung người hầu bất đồng, hộ huyện Lý Thị Tông Tộc các tộc lão cân nhắc chỉ là gia tộc mặt mũi cùng lợi ích. Lý Vong Ưu cưới là ai, bọn họ cũng không quan tâm. Dù là hắn cưới về Thái Nguyên Vương Thị một con heo, bọn họ sẽ không để ý, điều kiện tiên quyết là không thể rơi hộ huyện Lý Thị mặt mũi. Gia tộc lợi ích, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Lý Vong Ưu chắp tay thăm hỏi sức khỏe, lấy được nhưng là lạnh giá khiển trách, nghiệt trướng, quỳ xuống. Quỳ xuống. Lý Vong Ưu có chút sừng sờ, rời ạ, đời trước còn không có quỳ qua một lần, lúc này mới chuyển kiếp tới sẽ phải bị dưới người quỳ. Do dự chốc lát, Lý Vong Ưu quyết định nhịn, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được. Hắn vén lên áo khoác, từ từ quỳ xuống. Lý gia tiểu lang, trong mắt ngươi còn có chúng ta mấy vị a công. Có phải hay không là chúng ta hôm nay không đến, ngươi liền muốn viết thư từ hôn rồi hả? Lao tộc trưởng đi thẳng tới gian nhà chính chủ vị ngồi xuống, mấy vị tộc lão cũng rối rít ngồi xuống, mới mở miệng hỏi. Ta. Lý Vong Ưu cười khanh khách, trong lòng thầm mắng, không biết xấu hổ lão già kia, lại không phải là các ngươi thành thân, các ngươi kích động cái giam a. Lý gia tiểu lang, ta cho ngươi biết, trừ phi hôm nay ta chết, nếu không chuyện này còn chưa tới phiên ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm chủ. Tóc hoa dâm lão tộc trưởng dùng trong tay ba tong sử được sàn nhà rung động đùng đùng. Tộc trưởng nói là, coi như Lý Chu ở, chuyện này cũng không tới phiên hắn làm chủ, càng không cần phải nói này mao đầu tiểu tử. Mấy vị tộc lão cũng rối rít phụ họa. Chuyện này còn phải tộc trưởng quyết định. Lao tộc trưởng cười vớt trong râu, hướng một bên ngồi tại không an vương bên phải khách khí hỏi vị này đó là Thái Nguyên Vương Thị người vừa tới chứ. Xin chào Lý Công, mỗ là Thái Nguyên Vương Thị quản gia Vương Hữu. Vương Hữu bất đắc dĩ đứng lên làm ấp lễ. Vương quản gia ở xa tới cực khổ, lão phu là hộ huyện Lý Thị tộc trưởng, này hôn sự ngươi cùng lão hủ nói đó là. Lao tộc trưởng cười ha hả nói, lại hướng một bên tiểu nha đầu bội lan ngoắc ngoắc tay, tới, cho lão phu đấm chân. Không nhãn lực độc đáo đổ vỡ. Bội Lan không dám không vâng lời, ủy khuất khuất ngồi chồm hổm với bên cạnh lao tộc trưởng, giúp hắn nhẹ nhàng đấm chân. Thấy lao già này không khách khí như vậy, đem chính mình ra hoàn toàn trở thành hắn phủ đệ, Lý Vong Ưu không nhịn được chân mày cau lại, bất quá vẫn là nhịn, không nói gì. Lao tộc trưởng lời nói lại để cho trong lòng Vương Hữu vô cùng trắng án, mình đã cùng Lý gia tiểu lang quân nói xong, mấy vị này hoành sắc một cước xem ra là phải có biến cô a. Lý Công nói quá lời. Này hôn sự mỗ mới vừa cùng Lý gia tiểu lang quân đã nói xong, ngươi xem. Hắn nhất giới tiểu bối, nơi nào biết những chuyện này, nhà này còn phải ta giúp hắn làm chủ quyết định. Vương quản gia, này hôn sự ta Lý gia tuyệt đối sẽ không lui, làm phiền vương quản gia lúc đó trả lời người gia gia chủ đi. Lao tộc trưởng không chút khách khí ngắt lời nói. Này, đối mặt hộ huyện Lý thị tộc trưởng cùng tộc lão, Vương Hữu không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía quỳ xuống gian nhà chính trung ương Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tiếng, lão tộc trưởng, mấy vị a công, chuyện này Vong Ưu trước đã cùng vương quản gia nói xong, nhân không thể nói không giữ lời a. Càn rỡ. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi hả? Ngươi cho ta thật tốt quỳ nơi đó. Lão tộc trưởng đánh một cái mấy án kiện, nổi giận nói. Lý Vong Ưu bị tức thiếu chút nữa bạo tẩu, có còn hay không nhân quyền rồi hả? Chính mình hôn sự lại chính mình không quyền lên tiếng. Vạn ác phong kiến xã hội. Hắn tính khí cũng lên tới, mấy vị này tộc lão hoàn toàn đem mình làm một mâm thức ăn, nghĩ thế nào nắn bóp thế nào nắn bóp. Cổ Lý Vong Ưu cứng lên, cất giọng nói, hồi bẩm tộc trưởng, đại nhân nhà ta lúc còn sống thường xuyên giáo dục tiểu tử, lời nói đáng tin. Từ viết, nói nhất định tin, đi nhất định quả. Hời hợt nhưng tiểu nhân hay. Ước cũng có thể vì lần vậy. Nếu ta đã đáp ứng vương quản gia rồi, làm sao có thể lật lọng. Trong miệng hắn đại nhân, chỉ được chính là mình cha Lý Chu. Ba một tiếng,
lao tộc trưởng trực tiếp đem tịch trước mấy án kiện cho lật ngược, ta hộ huyện Lý thị thế nào sinh ra ngươi như vậy cái nghiệt chướng. Lý thị mặt mũi đều bị các ngươi Lý gia hai cha con mất hết. Cùng ngươi kia chết đi cha như thế, cũng biết cho Lý thị bôi đen, không tiền đồ đồ vật. Không sai, Lý Chu cũng là một khốn kiếp, thật tốt không vâng lời chủ thượng, không lý do ném vô tích sự, để cho chúng ta hộ huyện Lý thị nhất tộc đi theo hổ thẹn. Mấy vị tộc lão cũng rối rít mở miệng, đem mũi dùi nhắm ngay Lý Vong Ưu cha Lý Chu. Vốn là còn giữ cung kính thái độ Lý Vong Ưu, bị mấy vị tộc lão cậy ra lên mặt lời nói cho giận đến thân thể run sợ. Mặc dù Lý Chu hắn thậm chí chưa từng thấy qua, nhưng dù sao cũng là bây giờ hắn thân thể cha, như vậy bị mấy cái tộc lão làm nhục làm sao chịu nổi. Liên Quy ngồi ở một bên giúp lao tộc trưởng đấm chân tiểu nha hoàn Bội Lan cũng không nhịn được lên tiếng nói, hồi tộc trưởng, nhà ta lão chủ nhân là người tốt, hắn. Tiểu nha hoàn lời còn chưa dứt, lại thấy lao tộc trưởng trực tiếp giơ tay một cái tát hù ở hải ra, ba một tiếng, đem tiểu nha hoàn đánh trực tiếp ngã về phía một bên. Không có giáo dục tiện tỷ, lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Này Lý Chu dạy dỗ con trai dạy dỗ không được, liền trong nhà mình tỷ nữ cũng như thế không quý củ. Một bên tộc lão cũng lắc đầu châm chọc nói. Quả nhiên có cái gì dạng chủ nhân sẽ có cái đó dạng nô tỳ, nếu như này ở nhà ta đã sớm lôi ra đánh chết cho ăn. Lý Vong Ưu cũng không nhịn được nữa, đang điệu một chút đứng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh Bội Lan, cẩn thận chu đáo tiểu nha đầu bị thương không có. Lại thấy tiểu nha hoàn béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đạo bầm đen trường ấn, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền sưng lên mà bắt đầu, khóe miệng cũng bị đánh vỡ, một vệt đỏ tươi máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Bội Lan thấy Lý Vong Ưu tới, không dám kêu đau ngược lại vội vàng quỳ xuống, đem đầu chôn thật thấp, "Lang quân, nô tỳ sai lầm rồi." "Nha đầu ngốc, ngươi không sai, sai là bọn hắn." Lý Vong Ưu dùng ống tay áo lau đi khóe miệng của Bội Lan máu tươi, xoay người lại đứng lên giận dữ hét, "Đủ rồi. Mỗ hôn sự không nhọc mấy vị à công bận tâm, xin trở về đi." "Lý Hành, tiễn khách." Chương 9, càng là vô sỉ. Lý Hành nghe Lý Vong Ưu lời nói, không có dám nhúc nhích, chỉ coi nhà mình Lang quân nói là nói lấy. Chính nước bọt tung tóe, mắng sung sướng mấy vị tộc lão, bị Lý Vong Ưu chợt gầm một tiếng, đều ngạc nhiên sướng sốt, tông tộc bên trong còn không có vãn bối hậu sinh dám đối với bọn hắn như vậy nói như vậy. Một vị tộc lão tất cả người phát run, sắc mặt đỏ bừng lên, "Phản thiên, phản thiên. Vô pháp vô thiên, thật là vô pháp vô thiên. Tộc quy xử trí. Phải tộc quy xử trí." Bị Lý Vong Ưu như vậy gầm một tiếng, mấy vị tộc lão cũng nổi cơn thịnh nộ. "Mấy người các ngươi lão không thẹn thùng, có ý nói tộc quy. Các ngươi nói cho ta biết, đại nhân nhà ta cung cấp trong tộc tiền đều đi nơi nào?" Như là đã vạch mặt, Lý Vong Ưu cũng không đoái hoài tới Thái Nguyên Vương thị Vương Hưu vẫn còn ở tràng, trực tiếp ép hỏi. "Dĩ nhiên là ở tài sản chung bên trong." Cổ lão tộc trưởng cứng lên trả lời. "Phi, giỏi một cái ở tài sản chung bên trong, vậy các ngươi người người trong nhà người ở thành đoàn, cầm ý la gấm, tiền này lấy ở đâu?" Lý Vong Ưu không nhịn được một cái phun ra. "Trong tộc tài sản chung phân chia như thế nào an bài, còn chưa tới phiên ngươi quản." Có tộc lão lập tức nhảy ra trả lời. "Đại nhân nhà ta phát ra trước, hộ huyện Lý thị bất quá định chu thôn nhất giới tiểu tộc. Gia sản dòng họ thổ địa bất quá mấy chục mẫu, các ngươi ai lại vì gia sản dòng họ cống hiến? Đại nhân nhà ta Mông Thái thượng hoàng coi trọng, có nhiều ban thưởng, cuối cùng không đều bị các ngươi cưỡng ép vơ vét tài sản sung mãn vì gia sản dòng họ rồi hả?" "Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta nói là không phải sự thật sao? Đại nhân nhà ta thậm chí ở các ngươi vô độ đòi lấy hạ, bị buộc đi mượn công giải tiền, giao cho tông tộc sung mãn vì gia sản dòng họ. Các ngươi dựa vào cái gì nhục mạ đại nhân nhà ta? Thu tử ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Ta Lý gia hiện tại thiếu công giải lượng tiền triệu, tông tộc có thể nguyện bỏ tiền thay ta trả lại. Mấy vị a nếu như công bỏ tiền trả lại, mỗ lập tức dập đầu nhận sai, nhận thức đánh nhận phạt." Lý Vong Ưu từng bước ép sát, chất vấn. "Nghịch ngợm. Gia sản dòng họ cho ta Lý thị toàn tộc tổng cộng có, làm sao có thể cầm gia sản dòng họ cho ngươi ra trả nợ?" Nghe một chút Lý Vong Ưu nói muốn tông tộc bỏ tiền trả nợ, mấy vị tộc lão lập tức lắc đầu được chống lắc một dạng muốn bọn họ bỏ tiền, không bằng muốn bọn họ mạng già. Lý Vong Ưu bị mấy vị này vô sỉ tộc lão lời nói làm tức cười. Cảm tình này hộ huyện Lý thị tông tộc chỉ cần nhà mình bỏ ra, lại một chút hồi báo cũng không có, buộc Lý Chu vay tiền sung mãn vì gia sản dòng họ, nhưng thiếu nợ nhưng phải hắn Lý Vong Ưu chính mình còn. Càng là vô sỉ, càng kỳ quái hơn là mượn cớ Lý thị mặt mũi, thậm chí muốn can thiệp chính mình hôn nhân, cái này làm cho Lý Vong Ưu càng không cách nào dễ dàng tha thứ. Lao tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, chậm lại giọng, "Lý gia tiểu lang, chỉ cần ngươi không cùng Vương thị từ hôn, mới vừa nói ra chúng ta coi như không nghe thấy rồi." Hắn căn bản không nói cái gì tiền sự tình, Lý Vong Ưu thiếu công giải bao nhiêu tiền, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ cần Lý Vong Ưu ngoan ngoãn cưới Thái Nguyên Vương thị con gái, cho bọn hắn hộ huyện Lý thị trên mặt làm vẻ vang là được. Ha ha, mấy vị A công coi trọng như vậy cùng Thái Nguyên Vương thị thông gia, không bằng cho các ngươi trong nhà con cháu đi cầu hôn đón dâu như thế nào. Lý Vong Ưu không hề bị lay động, cười lạnh hỏi ngược lại. Lao tộc trưởng cùng mấy vị trong lòng tộc trưởng thầm mắng, Thái Nguyên Vương thị là bọn hắn con cháu có thể lấy được sao? Đại đường thế gia hảo môn cũng lấy đón dâu ngũ tính nữ làm vinh, là không phải ban đầu Lý Chu được Lý Huyên coi trọng, Thái Nguyên Vương thị thì như thế nào sẽ chủ động nói lên thông gia? Hộ huyện Lý thị nói là Lý Đường tông thất, cũng bất quá bà con xa bảng chi thôi, nơi nào đủ tư cách đón dâu ngũ tính nữ? Ngoại trừ hưởng thụ không phục lao dịch, còn lại cũng không đặc quyền, càng không có gì quyền thế tài sản. Nay cũng là bọn hắn không ngừng chèn ép Lý Chu nguyên nhân, ai nghĩ được Lý Chu lại sẽ đắc tội đường kim chủ thượng, ném vô tích sự. Trong gia tộc không người ở trong triều làm quan, đón dâu ngũ tính nữ tiểu là tông tộc cất giữ mặt mũi cuối cùng dâm dạng, đám này tộc lao gửi hy vọng nhờ vào đó có thể duy trì thế gia mặt mũi. Lý gia tiểu lang, ngươi nếu thực như thế ngu đần không thay đổi. Lao tộc trưởng thẹn quá thành giận. Đây là các ngươi bức mố. Lý Vong Ưu không nhượng bộ chút nào, bây giờ hắn đối tông tộc này mấy nhiều chút tộc lao chán ngán thấu. Hoàn toàn chính là nằm ở hắn lý trên người ra lòng tham không đáy hút huyết thủy địa, chính mình kia tử quỷ lao cha bị bọn họ hút cả đời, bây giờ còn muốn tiếp tục lợi dụng tự mình tiến tới đi đến bọn họ mục đích. Nhìn thêm chút nữa một bên yên lặng không nói tiểu nha hoàn Bội Lan, Lý Vong Ưu càng cảm thấy đau lòng. Xuyên Việt tới đây mấy ngày, hắn đều đưa cái này hết lòng chiếu cố mình tiểu nha đầu trở thành muội muội, lại bị đáng chết này lao ra hỏa đánh cho thành như vậy. Thúc thúc có thể nhịn, thím cũng không thể nhẫn. Được, tốt, đã như vậy. Vậy ngươi liền đừng trách ta không niệm tình cảm, ta muốn đưa ngươi từ ta hộ huyện Lý thị tông tộc ra phả xóa tên. Lao tộc trưởng bên ngoài mạnh bên trong yếu hô. Hắn lời này vừa ra, bao gồm Vương Hữu ở bên trong, cả đám người cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lý Hành càng là hốt hoảng, một chút quỳ sụp xuống đất, tộc trưởng, nhà ta lang quân là không phải ý kia, làm như vậy không được a. Lý Hành, nhĩ, quỳ hắn làm chi? Xóa tên liền xóa tên, bao lớn chuyện. Lý Vong Ưu ngược lại là rừng rưng. Đưa tay muốn phóng lão quản gia đứng dậy. Thân là người hiện đại, Lý Vong Ưu đối với tông tộc cái gì cũng không cảm tình, cũng không lòng trung thành, muốn dùng tông tộc để cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kia tuyệt đối không thể. Nhưng ở trong mắt đường nhân, tổ tông gia pháp lớn hơn hết thảy. Mất đi tông tộc che chở, bị từ tông tộc gia phả xóa tên, đó chính là thiên băng địa liệt tai nạn. Bình thường nói đến, chỉ có xử phạt trong tộc hại quần chi mã hoặc là tội ác tẩy trời tộc nhân, mới có thể trải qua tộc trưởng cùng tộc lão họp. Đem người kia từ trong tộc xóa tên. Lao tộc trưởng một câu phải đem Lý Vong Ưu đuổi ra phả, liền để cho Lý Hành rối loạn phương tức, hắn vạn lần không ngờ sự tình sẽ phát triển thành bây giờ mức độ này. Tiểu nha hoàn Bội Lan cũng lần nữa quỳ xuống, khóc kể lể, tộc trưởng lao ra, đều là nô tỳ sai, là nô tỳ không hiểu quy củ nói lung tung, ngươi không nên trách tội nhà ta lang quân A. Bội Lan, nhĩ, các ngươi này cũng làm gì? Lý Vong Ưu nóng nảy, Lý Hành cùng Bội Lan thái độ làm cho trong lòng hắn thập phần không thoải mái. Hắn thấy, rời đi đám này vẳng ải, mình có thể quá tốt hơn, nhưng ở Lý Hành cùng Bội Lan trong mắt, kia phảng phất chính là trời sợ. Lang quân, van ngươi, bớt tranh cãi một tí đi, cùng tộc trưởng thật tốt nói một chút, muôn ngàn lần không thể rời đi tông tộc A. Lý Hành một cái nước mũi một cái lệ khóc kể lể. Lý Hành, đứng lên. Lý Vong Ưu cũng nổi giận, la lớn, ngươi muốn còn nhận thức ta là nhà ngươi lang quân, ngươi liền đứng lên cho ta. Bọn họ muốn làm gì tùy tiện bọn họ, hôm nay ta đem lời lược nơi này. Này cưới, ta Lý Vong Ưu lui định. Được, tốt, nếu Lý gia tiểu lang không niệm tông tộc tình cảm, vậy lao hủ cũng không thể nói gì được. Ngày mai ta liền tổ chức tông tộc đại hội, từ bỏ ngươi tông tộc thân phận. Ngươi không nên hối hận. Lao tộc trưởng giọng lạnh ra nói. Tùy ngươi. Ừ, chúng ta đi. Lao tộc trưởng chuyển thân đứng lên, kêu mọi người liền chuẩn bị rời đi, lại bị một vị tộc lao gọi lại. Tên kia tộc lao ánh mắt tham lam nhìn trước mặt Vương Hữu mấy trên bàn trong hộp gỗ thỏi vàng, mở miệng nói. Tộc trưởng, Lý Chu là ta trong tộc xuất tiền xuất lương cấp dưỡng đi ra. Nếu sau này nhà bọn họ cùng trong tộc lại không dây dưa dễ má, nhiều năm như vậy trong tộc cấp dưỡng, có phải hay không là hẳn trước trả lại tông tộc? Vừa nói ra lời này, Lý Vong Ưu cùng Lý Hành đều là trên mặt biến đổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tông tộc xóa tên. Lý Vong Ưu không rõ ràng bản thân tử quỷ lao cha lúc còn trẻ lấy được trong tộc bao nhiêu cấp dưỡng cùng chiếu cố. Nhưng khi năm hộ huyện Lý thị bất quá hoa cư ở Định Chu thôn một cái tiểu tiểu tông tộc thôi. Nhỏ như vậy tông tộc có thể cho Lý Chu cung cấp bao nhiêu trợ giúp? Mà từ Lý Đường thành lập, Lý Chu bị Lý Uyên tin cậy ủy thác trách nhiệm nặng nề, này hộ huyện Lý Thị liền từ Định Chu thôn rời đến hộ huyện huyện thành, trở thành hộ huyện nổi danh thế gia đại tộc. Gia sản dòng họ cũng từ năm đó kia mấy chục mẫu cằn cỗi thổ địa biến thành ngàn mẫu ruộng tốt, đây đều là nằm ở trên người Lý Chu hút máu chiếm được. Phải biết, hộ huyện nhưng là ở quan trung nói, đại đường tinh hoa nhất khu vực. Đại đường sơ lập, tùy mạt đại loạn sau đó nông nghiệp bị nghiêm trọng phá hư, vì nghỉ ngơi lấy sức, đại đường thực hành quân điền chế. Gần quốc gia phân phối thổ địa, 18 tuổi trở lên trung nam cùng đinh nam, mỗi người được chia ruộng theo nhân khẩu 80 mẫu, vĩnh nghiệp điền 20 mẫu, phụ nữ, bộ khúc, nô tỳ cũng không chịu điền, trong đó, vĩnh nghiệp điền là không cho phép mua bán. Hộ huyện vị trí quan trung nói, dân cư đông đảo, cũng không có nhiều như vậy thổ địa dùng để thụ điền, trên thực tế phần lớn dân hộ thụ điền cũng chỉ có 20 mẫu. Hộ huyện Lý Thị, có thể được thụ điền dân cư bất quá hơn 10 người, phân phối cho bọn hắn ruộng đất lại thuộc về tư điền, cũng không phải là trong tộc tài sản chung. Trước mắt hộ huyện ruộng tốt giá cả đã đạt đến 2 sâu 1 mẫu giá cao, ngàn mẫu ruộng tốt giá cả chính là 2 triệu tiền tả hưu, số tiền này ngoại trừ hỏi Lý Chu đòi, còn có thể là nơi nào tới. Mà nhiều chút tộc lão, ép Lý Chu đi mượn công giải tiền, thiếu một thí cổ lãi suất cao còn chưa đầy đủ, lại lên Lý ra một điểm cuối cùng gia sản chủ ý. Cái này làm cho Lý Vong Ưu cùng Lý Hành Xuất Ly phẫn nộ, liền một bên Vương Hữu đều cảm thấy này hộ huyện Lý Thị tộc lão lối ăn thật sự là quá khó coi. Lý Vong Ưu bị tộc lão không biết xấu hổ lời nói tức cười, giọng mang dễ cợt hỏi vậy theo A Công ý tứ, cần ta Lý ra xuất ra bao nhiêu thứ trả lại tông tộc. Lý Chu sâu sắc ta Lý Thị ân huệ, hắn nếu không họ Lý, là không phải thân phận của tông thân, thái thượng hoàng dựa vào cái gì để cho hắn giam quản hộ huyện. Đây là ta Lý Thị môn ấm. Ngươi đã ra cùng ta hộ huyện Lý Thị sau này lại không dây dưa dễ má, những thứ này không cũng hẳn trả lại tông tộc sao. Vị này tộc lão chẳng biết xấu hổ lời nói ngược lại lấy được những tộc khác lão cùng lão tộc trưởng gật đầu đồng ý. Nói có Lý Chu có thể có hôm nay, toàn do tông tộc thân phận, trả lại tông tộc cũng là nhân chi thường tình. Không sai, lời này để ý tới, những thứ này bởi vì ta Lý Thị tông tộc chiếm được phải trả lại tông tộc. Lý Chu vĩnh nghiệp điền hòa tòa nhà này, nô tỳ đều phải trả lại cho tông tộc. Lý Vong Ưu sắc mặt buộc phát xanh mét, nhân không biết xấu hổ quả nhiên vô địch thiên hạ. Lão tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, được rồi, Lý Chu dù sao đã chết. Xem ở Lý gia tiểu lang còn tấm bé phân thượng, căn này nhà coi như xong rồi. Bất quá Lý Chu kêu bách mẫu vĩnh nghiệp điền quả thật hẳn trả lại cho tông tộc, về phần những nô tỳ đó mà, tông tộc chịu thiệt một chút, sẽ dùng những thứ này hoàng kim để đi. Lý gia bách mẫu vĩnh nghiệp điền đều là Lý Chu làm quan lúc trao tặng, những thứ này vĩnh nghiệp điền là có thể mua bán cùng chuyển nhượng. Thực ra phải đem Lý Vong Ưu đuổi tông tộc, là này hộ huyện Lý Thị tộc trưởng cùng tộc lão đã sớm thương lượng qua quyết nghị. Nguyên nhân có nhị, thứ nhất lo lắng hộ huyện Lý Thị tông tộc được Lý Chu làm liên lụy, bị Lý Nhị giắt nộ, thứ hai chính là sợ Lý gia 2 triệu kết xù tiền nợ không trả nổi, cuối cùng ỷ lại vào tông tộc giúp hắn trả nợ. Nếu như Lý Vong Ưu cùng Thái Nguyên Vương Thị hôn sự không thay đổi, vậy bọn họ ngược lại nguyện ý yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao Thái Nguyên Vương Thị ở đại đường sức ảnh hưởng lớn, cũng không ai biết thành thân sau Lý Vong Ưu có thể hay không lấy được Thái Nguyên Vương Thị trợ giúp, từ đó hàm ngư phiên thân. Bây giờ Lý Vong Ưu cắn chết muốn cùng Thái Nguyên Vương Thị từ hôn, hộ huyện Lý Thị tông tộc một đám tộc lao đương nhiên sẽ không để cho Lý Vong Ưu tiếp tục lưu lại tông tộc bên trong, để tránh rước họa vào thân. Lý Hành bị một đám tộc lão lời nói cho giận đến cả người phát run, đây là muốn đưa bọn họ Lý ra hy vọng cuối cùng cũng cho cướp đoạt đi. Vô điền không có tiền, người đeo kết xù khoản nợ, liền lưu lại một ngôi nhà trống cùng một đám nô tỳ cho Lý Vong Ưu, dầu gì độc tông tộc tộc lão. Hai tay Lý Vong Ưu thật chặt siết chặt quả đấm, dùng sức mạnh, móng tay cũng lõm vào trong da. Nhưng là ta đem ruộng đất cùng này hoàng kim dâng lên, sau này chúng ta lại không dây dưa dễ má. Hắn hít sâu một hơi, xanh mặt lạnh lùng nói. Lang quân, làm như vậy không được a. Lý Hành nghe câu nói này liền vội được dậm chân, muốn ngăn trở Lý Vong Ưu. Lý Vong Ưu hướng hắn khoát tay một cái, hỏi lần nữa. Nhưng là từ nay về sau, ta Lý gia cùng hộ huyện Lý Thị tông tộc lại không dây dưa dễ má. Lời nói của hắn để cho mấy vị tộc lão có chút chố mắt nhìn nhau, không hiểu rõ Lý Vong Ưu ý tứ, ngược lại là con mắt của lão tộc trưởng sáng lên, không sai, chỉ cần ngươi đem lương điền hòa hoàng kim trả lại tông tộc, từ nay tông tộc cùng ngươi Lý gia lại không liên quan. Nói miệng không bằng chứng, lập được văn thư. Lý Vong Ưu chỉ một cái bên người mấy trên bàn bút mực nói. Lý Vong Ưu đã đối này hộ huyện Lý Thị tông tộc hoàn toàn tuyệt vọng. Đã như vậy, hắn không ngại dùng những đồng ruộng này cùng hoàng kim mua cho mình một cái thân tự do. Làm một hiện đại xuyên liệt nhân sĩ, Lý Vong Ưu còn không có đem trước mắt này bách mẫu lương điền hòa hơn 100 lượng hoàng kim để ở trong lòng. Cho dù mất tất cả, Lý Vong Ưu cũng có lòng tin ở nơi này đại đường tay không chế tạo thuộc về mình thế gia. Lao tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão hai mắt nhìn nhau một cái, không do dự, đưa tay khai ra người làm, mệnh hắn đi từ đường lấy ra phả, sau đó chính mình ngồi vào mấy chiếc án cử bút liền viết. Rất nhanh, hộ huyện Lý Thị cùng Lý Vong Ưu ra đoạn tuyệt quan hệ văn thư viết xong, lão tộc trưởng dùng tới ấn liền ném cho Lý Vong Ưu. Đi từ đường lấy ra phả người ở cũng chạy về, lão tộc trưởng nhận lấy ra phả, ngay trước Lý Vong Ưu mặt, quạt đi rồi Lý Chu cùng hắn tên, cũng tại hạ phương viết lên một hàng chữ nhỏ chú thích. Không cười nam Lý Chu, không tuân theo thánh nhân, không vâng lời tông thất, có khác không cười nam Lý Chu con Lý Vong Ưu, vác tổ quên tông, bất kính tổ tiên, không tôn trường ấu, đến từ bỏ tổ tịch, không bao giờ cùng tế, cẩn này. Hộ huyện Lý Thị chính thức trừ đi Lý Vong Ưu cùng hắn cha Lý Chu ra phả, đuổi tông tộc. Lý gia tiểu lang, ngày mai đi huyện nha làm ruộng đất chuyển nhượng khế ước văn thư, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Lao tộc trưởng để cho người ở ôm lấy mấy trên bàn hoàng kim, têu một đám tộc lao rời đi. Lý Vong Ưu đem lão tộc trưởng viết đoạn tuyệt quan hệ văn thư đưa cho Lý Hành, phân phó hắn thu cất, xoay người hướng Vương Hữu cười một tiếng, để cho Vương quản gia chê cười, từ hôn văn thư ta đây liền viết ngươi. Đi tới mấy chiếc án, giống bay phượng múa viết xuống từ hôn văn thư, thổi khô vết mực, dùng tới ấn giám liền giao cho Vương Hữu. Cùng Thái Nguyên Vương thị hôn sự cũng theo đó chính thức kết thúc. Vương Hữu bắt được văn thư, trong lòng cảm khái một chút Lý gia hôm nay thay đổi cố, cũng không dừng lại lâu, cáo từ rời đi, trở lại Thái Nguyên Vương gia phục mệnh đi. Riêng lớn gian nhà chính bên trong, chỉ còn lại Lý Vong Ưu cùng Lý Hành, tiểu nha đầu Bội Lan, một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên tiền viện mấy chiếc lá rụng, càng lộ vẻ tiêu điều. Lang quân, ngươi! Lão quản gia Lý Hành còn muốn nói gì, hôm nay biến cố đã để cho hắn có chút mất hết hồn vía. Được rồi, Lý Hành, có lời gì ngày mai lại nói. Lý Vong Ưu phun ra trong lòng một cái cho khí, lại cảm thấy có mấy phần nhẹ nhàng, kia vốn là như có như không trói buộc chính mình gông xiềng rốt cuộc biến mất, để cho hắn bội cảm thoải mái. Bội Lan, để cho phòng bếp đưa cơm đến thư phòng đến, có rượu cũng đưa nhiều chút tới. Hôm nay cao hứng, ha ha. Lý Vong Ưu vừa nói hướng vào phía trong phòng đi tới, thân hình không nói ra tự nhiên. Chương 11, chủ bộ đêm đi. Bóng đêm dần tối, tiểu nha hoàn Bội Lan thắp đèn vào thư phòng, thức ăn đưa tới, đặt ở mấy trên bàn. Thức ăn đưa tới sau, Lý Vong Ưu đuổi đầy bụng ủy khuất tiểu nha hoàn Bội Lan rời đi, không có cách nào hắn nói chuyện với Tô Trường Khanh đúng vậy thích hợp có người một bên dự tính. Đến, ăn cơm, có lời gì cơm nước xong lại nói. Lý Vong Ưu chào hỏi. Tô Trường Khanh hiếu kỳ nhìn về đặt ở trên bàn mấy đĩa thức ăn, hơi có chút kinh ngạc, liền ăn những thứ này. Mấy trên bàn bày bàn dấm vết bẩn rau cần, một mâm đồ bánh bột, hai chén bánh bột, cũng chính là mặt phiến canh, ngoài ra chính là Lý Vong Ưu đặc biệt yêu cầu một bầu rượu. Liền không có những thứ khác, thật sự là vô cùng đơn sơ. Lý Vong Ưu lơ đễnh, tự mình ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy một cái đồ bánh bột đẩy ra nhét vào trong miệng, hàm hồ nói, nếu không đây, ngươi còn muốn ăn cái gì? Đừng quên bây giờ ta là quỷ nghèo. Thiếu một thí cổ trái đây. Hắn vừa ăn vừa đem trước chuyện phát sinh tất cả nói cho Tô Trường Khanh nghe, cuối cùng tổng kết nói, bây giờ ta là thật nghèo, ha ha, trừ cái này nhà có thể cái gì cũng không có. Tô Trường Khanh ngược lại là lơ đễnh. Ngược lại khẽ cười nói, ta ngược lại cảm thấy ngươi làm một thông minh quyết định, dùng bách mẫu ruộng địa cùng chút hoàng kim liền cùng kia vảm ải như thế tông tộc họa rõ ràng giới hạn. Theo ta thấy đến, sau này cái này hộ huyện Lý Thị sợ rằng sẽ khóc yêu cầu ngươi quy tông chứ. Hắc hắc, ta đây có thể sẽ không đáp ứng bọn họ, quỳ xuống dập đầu cũng không được. Lý Vong Ưu cười nói, trên thế giới này quả nhiên chỉ có Tô Trường Khanh biết chính mình. Lý Hành bọn họ lo lắng sự tình, theo Lý Vong Ưu, căn bản không đủ gây sợ. Bằng hắn cùng với Tô Trường Khanh dẫn trước trên cái thế giới này ngàn năm kiến thức, thoát khỏi cái kia mục nát tham lam tông tộc sau, ngược lại có thể hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Lý Vong Ưu cầm bầu rượu lên, cho Tô Trường Khanh rót bát rượu, Tô Trường Khanh, đến, chúc chúng ta sau này ở nơi này đại đường sinh hoạt vui vẻ. Tô Trường Khanh xảo tiếu yên này, bưng chén lên, cùng hắn nhẹ nhàng vừa đụng, hai người ngửa đầu uống vào, chợt Tô Trường Khanh không nhịn được nhíu mày. Lý Vong Ưu càng là phản ứng kịch liệt. Phốc một cái liền đem vừa mới uống vào đi rượu cho phun ra ngoài. Ta thiên, rượu này là quá hạn sao? Tại sao là chua? Lý Vong Ưu cầm trong tay chén rượu tiến tới dưới ngọn đèn dầu quan sát tỉ mỉ. Trong chén rượu chất lỏng, có màu xanh nhạt, chẳng những đục ngầu không rõ, hơn nữa phía trên còn nổi một tầng mảnh nhỏ bạch tượng con kiến tựa như lơ lửng vật. Ngửi một cái mùi vị, có chút mùi rượu, càng nhiều là một loại vị chua. Hắn không nhịn được vô hót một cái, hướng Tô Trường Khanh cười khổ nói, ta quên. Này đại đường trưng cất rượu kỹ thuật còn không có phát triển, càng không có trưng cất tinh luyện kỹ thuật, khó trách khó khăn như vậy uống, sớm biết chính ta trưng cất rượu liền như vậy. Nghe vậy Tô Trường Khanh ngược lại là đôi mắt đẹp chớp hai cái, hỏi ngươi sẽ trưng cất rượu.
Ngươi quên. Ta lão gia nông thôn hải tử cái gì cũng biết điểm. Ta tam thúc trong nhà liền mở cất tử phường, đặc biệt sản xuất cao lương rượu, mặc dù ta không tinh thông, nhưng là đại khái là rõ ràng. Lý Vong Ưu cười đáp. Lý Vong Ưu, đây tựa hồ là cái không tệ con đường phát tài, theo ta được biết, đường nhân hẳn rất thích uống rượu chứ.
Đó là khẳng định, nếu không Lý Bạch thế nào được xưng đấu rượu thơ bách thiên đây.
Ngươi nói không sai, chúng ta có thể trưng cất rượu bán, khẳng định kiếm tiền.
Lý Vong Ưu kinh hỉ nói, quả nhiên vẫn là ngươi thông minh, liếc mắt liền thấy phát tài cơ hội, ha ha.
Suy nghĩ làm trưng cất rượu xưởng, càng nghĩ càng thấy được đây là một cái rất không tồi phát tài con đường, Lý Vong Ưu nhịn được ha ha cười to, sau này ta Lý Vong Ưu coi như này đại đường một đời tử thần.
Tô Trường Khanh cười lườm hắn một cái, cũng không nói nhiều, tiếp tục ăn cơm.
Đáng tiếc à, bây giờ là đại đường, khoai tây, hạt bắp, hột tiêu, cà chua cái gì hết thảy còn không có chuyển vào hoa hạ.
Mấu chốt tới lui lui chính là nướng, nấu cùng trưng ba loại cách làm, mấy ngày nay quả thật ăn ta đều muốn nói.
Lý Vong Ưu vừa ăn cơm bên nhổ nước bọt đại đường cơm nước vấn đề, thật sự là không thể nhẫn nhịn a.
Bằng sắt đồ dùng nhà bếp thực ra ở đại đường đã bắt đầu thông dụng, bất quá đại đường cũng không có xào rau thói quen.
Quay lại ta làm cho ngươi điểm ăn ngon.
Tô Trường Khanh xốc lên một khối giấm bết bẩn rau cần, tinh tế nhai.
Ngươi sẽ còn làm đồ ăn.
Lý Vong Ưu ngạc nhiên nói, chính mình mỹ nữ cấp trên coi như hiện đại bạch cốt tinh, lại còn sau đó phóng bếp, thật đúng là hiếm thấy.
Tô Trường Khanh mày liếu khều một cái, thế nào?
Ta cứ như vậy giống như 10 ngón tay không dính dương xuân thủy sao?
Hắc hắc, đâu có, ta là không phải ý đó.
Lý Vong Ưu chê cười nói.
Hừ.
Tô Trường Khanh cũng không để ý hắn, tiếp tục ăn đến cơm tối.
Chập chân dưới ánh nến, nhai kỹ nuốt chậm ăn bữa ăn tối, trong hai nghe ở một bên Lý Vong Ưu nói lải nhải đại đường các loại, trong lòng Tô Trường Khanh từ từ bình tĩnh, thậm chí cảm thấy một tia ấm áp.
Xuyên Việt đến này hoàn toàn xa lạ đại đường nửa ngày, trong lòng Tô Trường Khanh thấp thỏm.
Cũng thật may có Lý Vong Ưu tồn tại, mới để cho nàng sẽ không cảm giác qua phân khủng hoảng cùng bất lực.
Một hồi cơm tối, ngay tại Lý Vong Ưu nói rông dài chung ăn xong, giữa hai người quan hệ lại tiến một bước.
Liền lẫn nhau gọi, cũng không biết lúc nào từ Lý Vong Ưu biến thành Vong Ưu, Tô Trường Khanh biến thành Trường Khanh.
Vong Ưu, ta muốn đi phòng rửa tay.
Tô Trường Khanh sắc mặt trở nên hồng, nhẹ giọng nói.
Ta để cho Bội Lan dẫn ngươi đi.
Lý Vong Ưu ngạc nhiên một chút, lại đứng lên đi tới bày ra giấy ngọn bút nghiên mực án kỷ cạnh, cầm lên một tấm dùng qua giấy lớn đưa tới.
Làm gì?
Tô Trường Khanh không hiểu.
Lý Vong Ưu cười đếu một cái giải thích. Đại đường nhà cầu đâu rồi, có một loại thần kỳ đồ vật kêu nhà xí tiền đặt cuộc, chính là một loại một côn nhỏ hoặc là miếng trúc.
Nó công dụng đâu rồi, ta nhớ ngươi hẳn đoán được, cho nên.
Tô Trường Khanh ngẩn người một chút, chợt trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm lấy Lý Vong Ưu trong tay giấy lớn, xách váy mặt đỏ tới mang thai chạy ra ngoài.
Lưu lại Lý Vong Ưu ở trong thư phòng lần nữa cười lớn, có thể thấy mỹ nữ cấp trên ăn quả đắng, là hắn hiếm thấy ác thú vị.
Nay đại đường cùng hiện đại chỗ bất đồng còn nhiều nữa. Mỹ nữ cấp trên, ngươi từ từ thích đứng đi.
Bất quá, Lý Vong Ưu hảo tâm tình vẹn vẹn kéo dài một hồi giờ cơm tối.
Lý Hành nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, Lang Quân, có khách tới chơi.
Lý Vong Ưu không hiểu, đi ra thư phòng hỏi trễ như vậy còn có khách tới thăm.
Ai vậy?
Lý Hành trả lời, huyện nha Lưu chủ bộ.
Huyện nha chủ bộ Lưu Tiêu.
Lý Vong Ưu trong trí nhớ ngược lại là biết người này cùng Lý Chu khi còn sống giao hảo.
Ở Lý Chu bị Lý Nhị miễn trước sau. Những người khác tị khủng không đến, chỉ có Lưu Tiêu còn thường thường cùng Lý gia qua lại, coi như là chính nhân quân tử.
Bất quá đều đã giờ lên đèn, thế nào Lưu Tiêu bỗng nhiên tới chơi?
Chẳng lẽ cùng mình bị tông tộc xóa tên có liên quan?
Lý Vong Ưu không dám trì hoãn, để cho Lý Hành trước mặt xách đèn lồng dẫn đường, bước nhanh chặt đi tiền viện gian nhà chính.
Trong gian nhà chính ngồi vị diện bạch râu dài người trung niên, chính là hộ huyện nha chủ bộ Lưu Tiêu.
Lý Vong Ưu tiến lên làm ấp lễ, xin chào Lưu chủ bộ.
Vong Ưu không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi thứ lỗi.
Lưu Tiêu mặt mũi nghiêm túc, tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện, "Tiểu lang, hôm nay ngươi gây ra đại họa."
Chương 12, này trái lao tử cõng.
Lưu Tiêu lời nói để cho Lý Vong Ưu hơi sừng sờ, không quá rõ hắn ý tứ giữa lời nói.
Thấy Lý Vong Ưu mặt đầy không hiểu, Lưu Tiêu chịu nhịn tính tình giải thích, "Hôm nay ngươi nhưng là cùng Lý thị tông tộc xích mích. Bọn họ đưa ngươi ra đuổi ra phả rồi hả?"
"Là có chuyện này."
Lý Vong Ưu thành thật trả lời nói.
"Ai, tiểu lang, ngươi hồ đồ a."
Lưu Tiêu trợn lên giận dữ nhìn hắn, "Ngươi làm sao có thể đồng ý bọn họ từ bỏ gia tộc ngươi phổ?"
"Lưu chủ bộ, cũng là không phải ta muốn rời đi tông tộc, thật sự là bọn họ thật là quá đáng.
Tuy ý làm nhục đại nhân nhà ta, ta làm đàn bà, thì như thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Lý Vong Ưu cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì quá không được. Tiểu lang, ngươi cũng đã biết ngươi bị đuổi tông tộc sau, coi như không tính là hoàng thất tông thân. Lưu Tiêu lắc đầu thở dài nói. Này, có gì không ổn sao? Lý Vong Ưu không hiểu, đối với cái này cái Lý Đường tông thân danh nghĩa, hắn cũng không coi trọng. Hồ đồ A. Là không phải hoàng thất tông thân, ngươi liền cần phục lao dịch biết không? Lưu Tiêu lời nói để cho Lý Vong Ưu lập tức ngẩn người, phục lao dịch. Chuyện này hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hơi suy tư liền bừng tỉnh đại ngộ, rời ạ, thật đúng là như thế. Sơ đường phú thuế là cho mướn dung điều, là đang ở quân điển chế trên căn bản thực hành điển tô, thân dung, nhà điều ba người hợp nhất thuế khóa lao dịch chế độ. Mỗi đinh hàng năm hướng quốc gia thua túc hai thạch, vì cho mướn, thua lụa hai trượng, miên ba hai, vì điều, phục dịch ngày 20, xương chính dịch, không dịch người mỗi ngày nạp lụa ba thước, vì dung. Lý Vong Ưu vốn là bởi vì thân phận của tông thân, thì không cần phục lao dịch, nhưng hắn bị tông tộc xóa tên sau, liền trở thành phổ thông dân hộ, yêu cầu phục lao dịch rồi. Nếu như không phục dịch, vậy thì yêu cầu nạp lụa hướng để. Không đợi Lý Vong Ưu tiêu hóa xong tin tức xấu này, Lưu Tiêu lại nói tiếp, còn ngươi nữa ra đại nhân mượn công giải tiền, vốn là xem ở hoàng thất tông thân phân thượng, cộng thêm trong nhà ngươi còn có ruộng tốt bách mẫu làm vật thế trước, cho nên Dương Minh Phủ cũng không cuống cuồng thúc giục ngươi trả tiền lại. Bất quá biết được ngươi bị tông tộc xóa tên, kia bách mẫu ruộng tốt cũng sắp chuyển cho Lý thị tông tộc sau, Dương Minh Phủ hạ lệnh, ngày mai sai dịch tới nhà ngươi thu đòi tiền nợ, muốn thanh thiếu nợ. Lưu Tiêu trong miệng Dương Minh Phủ, chính là hộ huyện huyện lệnh Dương Toản, Minh Phủ là đại đường đối huyện lệnh tôn xưng. Ngày mai liền muốn ta còn tiền. Trong phủ nào có tiền còn? Lý Vong Ưu bĩu môi một cái. Bây giờ mình một nghèo hai trắng, Lý Hành nói trong phủ tiền dư bất quá 7-8 sâu, liền trong phủ nô tỳ tiền ăn uống cũng sắp không đủ. Gọi mình trả tiền lại, này là không phải nằm mơ sao? Tiểu lang nhưng là quên trong phủ nô tỳ. Nô tỳ? Lý Vong Ưu ngạc nhiên, tiếp lấy đẳng địa một chút đứng lên, Lưu chủ bộ, Dương Minh Phủ ý là phải đem ta Lý ra nô tỳ cầm đi trả nợ. Lý Phủ hiện còn có nô tỳ 23 người, nô tỳ là tư gia của cải, thực ra đây cũng là nhất bút không nhỏ tài sản. Đại đường nô tỳ không lập hộ tịch, không có tự do thân thể cùng bất kỳ quyền lợi, bị coi là sản phẩm chăn nuôi cùng của cải, pháp định địa vị xa xa thấp hơn nông dân, hơn nữa thân phận của nô tỳ sẽ thế đại truyền thừa. Đại đường nô tỳ đều có thể tùy ý mua bán, tuyệt sắc nữ tỳ mấy trăm ngàn thậm chí trên 1 triệu tiền cũng có thể, lâu năm nhiều bệnh 2-3 sâu tiền là có thể mua được. Lý Phủ những thứ này nô tỳ trung bình đi xuống đại khái mỗi người có thể đang 4-5 vạn tiền, trong phủ nô tỳ không sai biệt lắm có thể để triệu tả hưu khoản nợ. Cho nên biết được Lý Vong Ưu bị tông tộc xóa tên sau, Dương Minh Phủ cuống cuồng phát hỏa ngày mai sẽ chuẩn bị để cho sai dịch đến cửa, muốn mạnh mẽ mang đi Lý Phủ nô tỳ lần nữa phát mại lấy để thiếu nợ. Lý Vong Ưu này mới phản ứng được, nếu như thế, bao gồm lão quản gia Lý Hành, tiểu nha hoàn Bội Lan ở bên trong, đều sẽ bị huyện nha mang đi, lần nữa phát mại. Hắn chợt lại người đổ mồ hôi lạnh. Trước còn muốn làm khiến cho Lý Hành đi cho Tô Trường Khanh làm nhập tịch công nghiệm, muốn là không phải hôm nay nhiều chuyện, Tô Trường Khanh chỉ sợ cũng biến thành Lý Phủ thị nữ, sẽ bị cùng nhau phát mại. Lý Vong Ưu trong lúc nhất thời trong đầu loạn thành nhất đoàn ma, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Qua loa cảm ơn cả đêm tới bảo hắn biết chuyện này Lưu Tiêu, vội vã trở lại bên trong phòng. Bên trong phòng trong thư phòng, Tô Trường Khanh đang ở tối tăm dưới ngọn đèn dầu xem sách trên kệ sách vỡ. Thấy Lý Vong Ưu thất hồn lạc phách như vậy đi tới, liền vội vàng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Lý Vong Ưu chán nản ngồi xuống, đem mới vừa rồi huyện nha chủ bộ tới chơi sự tình nói thẳng ra. Trường Khanh, bây giờ ta nên làm cái gì? Lý Vong Ưu quả thực không cách nào tưởng tượng tiểu nha hoàn Bội Lan bị người mang đi, lần nữa bị phát mại cảnh tượng. Vạn nhất gặp một người không bằng heo chó chủ nhân, sợ rằng tiểu nha đầu kiếp này sẽ sống không bằng chết ta. Ở đại đường, nô tỳ nhưng là không có chút nào nhân quyền. Khả ái như vậy cô bé, chính mình làm sao có thể tự tay đưa nàng đẩy vào trong hố lửa. Lý Vong Ưu cảm thấy bây giờ mình giống như Dương Bạch Lao, có loại muốn bắt Hỉ Nhi đi trả nợ đau buồn tâm tình. Còn có trong phủ còn lại nô tỳ, Lý Vong Ưu đánh đáy lòng đối đem người coi như hàng hóa chuyện này cảm thấy chán ghét cùng mâu thuẫn, dù là yêu cầu trả tiền lại, hắn cũng không nghĩ tới phải đem những thứ này nô tỳ cầm đi trả nợ. Lý Vong Ưu là không phải đạo đức vệ sĩ, hắn cũng sẽ yên tâm thoải mái hưởng dụng nô tỳ hầu hạ. Quá mức trí cương xuyên Việt lúc còn y quá mua tuyệt sắc 34 đẩy tớ gái về nhà cho mình làm ấm giường. Nhưng hắn lại rất mâu thuẫn, tự tay đem những người đáng thương này làm hàng hóa bán đi, Lý Vong Ưu không làm được, càng không cần phải nói cầm đi trả nợ. Này! Bây giờ Lý Vong Ưu đối mặt khốn cảnh, Tô Trường Khanh cũng mở mịt. Nàng cho dù thông minh, tinh thông buôn bán vận hành, nhưng cũng là không phải thần tiên, thay đổi không ra tiền đến, càng không biết như thế nào đại đường đối mặt bây giờ tình cảnh này. Hai người yên lặng không nói gì, trong thư phòng, an tĩnh có thể nghe được ngọn đèn dầu thỉnh thoảng tuân ra hoa đèn phát ra đùng đùng nhẹ vang lên âm thanh. Đã lâu, Lý Vong Ưu chợt đánh một cái mấy án kiện, này trái lao tử một người cóng, trong phủ nô tì ta một cái cũng không cho. Tối hôm nay ta ngay cả dạ liền đem bọn họ hết thảy thả lương. Thả lương, cũng chính là thả miễn. Đại đường cho phép trả về tư trúc nô tì vì lương. Nô tì gia chủ cho thủ thư sau, liền có thể trừ đi phụ tịch, đem nô tì thả không làm phu quân. Lý Chu sau khi chết, bây giờ Lý Vong Ưu chính là Lý Phủ gia chủ. Chỉ cần hắn viết xuống thả miễn văn thư, những thứ này vốn là Lý Phủ nô tì là có thể thoát khỏi nô tịch, lần nữa trở thành phu quân. Vong Ưu, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Ngươi đem nô tì thả lương dễ dàng, có thể ngày mai huyện nha người vừa tới không lấy được những thứ này nô tì, ngươi có thể gặp phiền toái. Tô Trường Khanh nhìn chằm chằm con mắt của Lý Vong Ưu hỏi. Trường Khanh, ta muốn được rồi. Này trái, ta Lý Vong Ưu tự mình cóng. Lý Vong Ưu chém sắt như chém bùn nói, lại để cho Tô Trường Khanh nhìn ngây dại. Chỉ cần ngươi quyết định, ta liền ủng hộ ngươi. Tô Trường Khanh trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một đạo tia sáng kỳ dị. Giờ khác này nàng mới phát hiện Lý Vong Ưu như thế có nam nhân đảm đương. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, lần nữa ngồi về mấy chiếc án, bắt đầu cử bút viết thả miễn văn thư. Tô Trường Khanh một bên giúp hắn mài, cũng không ngừng dương mắt nhìn trộm cái này nghiêm túc viết thiếu niên. Ngọn đèn dầu chập chờn dưới ánh đèn, Lý Vong Ưu gò má như điêu khắc như vậy có mỹ cảm, để cho Tô Trường Khanh sắc mặt trở nên hồng. Ngoài nhà, phu canh gõ mõ cầm canh bang bang âm thanh truyền tới, đêm đã khuya, nhân chưa ngủ. Chương 13, thả miễn nô tỳ. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Lý Vong Ưu cặp mắt đỏ bừng đi ra thư phòng, để cho Lý Hành đi triệu tập toàn phủ trên dưới 23 danh nô tỳ. Lý Hành không biết xảy ra chuyện gì, y theo chủ nhân phân phó, đem trong phủ trên dưới nô tỳ cũng gọi đến trong nội viện. Chờ nhân đều đến đông đủ sau, Lý Vong Ưu tay cầm một sấp giấy trương đi ra. Xin chào lang quân. Trong phủ nô tỳ rồi rít hướng Lý Vong Ưu làm lễ ra mắt. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, là có là một yêu cầu báo cho biết. Đại nhân nhà ta nhân thiếu huyện nha 2 triệu công giải tiền, hôm nay huyện nha liền tới trong phủ, muốn đem bọn ngươi mang đi, hướng để tiền thiếu. Lý Vong Ưu này mới vừa nói xong, phía dưới nô tỳ trung liền phát ra một tràng thốt lên. Lý phủ mặc dù bây giờ suy vi, bất quá bất kể là lao chủ nhân hay lại là Lý Vong Ưu, đối với bọn họ thật ra thì vẫn là không tệ, ít nhất không nhúc nhích chiếc đánh chửi, những thứ này nô tỳ cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ bởi vì lao chủ nhân tiền thiếu mà bị huyện nha phát mại. Bây giờ nghe Lý Vong Ưu nói ra chuyện này, những thứ này nô tỳ cũng luống cuống. Có lập tức quỳ xuống khổ khổ cầu khẩn, có thất âm thanh khóc giống, cũng có mở mịt không biết làm sao. Trong đình viện, nhất thời trở nên hò hét loạn lên đứng lên. Được rồi, đều an tĩnh. Lý Vong Ưu hít sâu một cái, dùng sức tiếng hô mới để cho trong sân tuổi nô tỳ lần nữa yên tĩnh lại, bất quá vẫn là có thể nghe được trong đám người truyền ra tiếng khóc tỉ tê. Ta Lý Vong Ưu thân là Lý gia bây giờ gia chủ. Há có thể để cho bọn ngươi bán mình thay ta Lý gia trả nợ. Ta quyết định, hôm nay liền đem bọn ngươi toàn bộ thả lương. Đây là đêm qua ta viết tốt thả miễn văn thư, các ngươi nắm này văn thư đi quan phủ làm thủ tục nhập tịch đi. Lý Vong Ưu lời nói này nói xong, mới vừa rồi còn khóc khóc ưu từ đám người chợt yên tĩnh lại, túi nô tỳ cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, tả hữu cùng nhìn nhau, muốn từ đối phương nơi đó xác nhận chính mình mới vừa rồi không có nghe lầm. Lang quân, này, làm như vậy không được a. Lão quản gia Lý Hành lảo đảo vọt ra, quỳ sụp xuống đất khóc kể lể, lang quân hảo ý chúng ta tâm lĩnh, có thể lang quân đem ta toàn bộ thả lương, hôm nay huyện nha người vừa tới, lang quân như thế nào giao phó? Ta tự có chủ trương, ngươi không cần phải để ý đến. Lang quân, ngươi muốn đuổi lão nô đi, lão nô liền đập đầu tự tử một cái ở nơi này trên bậc thang. Lý Hành bịch bịch dập đầu đến đầu, một con hoa tóc bạc cũng rối loạn, tán lạc tại đầu vai. Lý Hành, đứng lên. Lý Vong Ưu kéo lại lão quản gia. Dùng sức muốn kéo hắn lên. Không, lang quân, lão nô sinh là người Lý gia, chết là Lý gia quỷ. Hôm nay ngươi không thu hồi trước nói, lão nô sẽ không đứng lên. Lý Hành nói xong, lại nghiêng đầu lao xuống phương tuổi nô tì hô, các ngươi nói chuyện à, khuyên nhủ lang quân. Bất quá ngoại trừ tiểu nha hoàn bội lan từ trong đám người chạy ra, quỳ dạp xuống trước mặt Lý Vong Ưu, còn lại nô tì trợn toàn bộ đều trầm mặc. Thả không làm lương. Đây là bọn hắn nằm ngộng cũng nhớ sự tình. Không người nào nguyện ý chính mình vĩnh viễn là nô tỳ, lại càng không nguyện ý chính mình hậu thế tất cả đều là nô tịch. Bây giờ Lý Vong Ưu lại chủ động nói lên muốn thả miễn bọn họ, những thứ này nô tỳ thì như thế nào sẽ không động tâm. Thấy tuổi nô tỳ cũng yên lặng không nói, lão quản gia giận tí mặt, ngươi, các ngươi lương tâm cho cầu ăn. Lao chủ nhân cùng lang quân có thể có ngược đãi ngươi môn.
Các ngươi.
Hắn còn muốn tiếp tục mắng, lại bị Lý Vong Ưu ngăn cản. Lý Hành, được rồi, chớ nói, đưa bọn họ thả miễn chuyện ta đã quyết định.
Bội Lan, đem này thả miễn văn thư cho bọn hắn phát hạ đi.
Tiểu nha hoàn Bội Lan lần này lại không có nghe hắn lời nói, cũng không nói chuyện, chỉ là quật cường quỳ ở nơi đó không nhúc nhích.
Lý Vong Ưu thở dài, Lý Hành, Bội Lan, đây cũng là khổ như vậy chứ.
Coi như ta không thả miễn các ngươi, cuối cùng các ngươi vẫn bị huyện nha mang đi, lần nữa phát mại.
Này có ý nghĩa gì?
Lang quân, có ý nghĩa.
Lý Hành quật cường nói, ít nhất lão nô có thể vì Lý gia giảm bớt một ít thiếu nợ, có thể để cho lang quân thời gian khá hơn một chút.
Sau này xuống đất, lão nô cũng có mặt mũi đi gặp lão chủ nhân.
Lý Vong Ưu bị này trung thành cảnh cảnh lão quản gia làm cho dở khóc dở cười, tình nguyện bán đứng chính mình cũng phải cấp Lý gia trả nợ.
Đây nên tử phong kiến xã hội tư tưởng, quả nhiên hẳn phê phán.
Phi, ngươi một cái lão nô, có thể đáng giá mấy đồng tiền.
Lý Vong Ưu cười mắng một câu, cũng lười tiếp tục cùng hắn nói nhảm, từ trong tay tìm ra Lý Hành thả miễn văn thư, nhét vào trong lòng ngực của hắn.
Lại tìm ra Bội Lan văn thư, kéo qua tiểu nha đầu tay, cứng rắn nhét vào.
Sau đó hắn đứng ở trong đình viện trên bậc thang, từng cái nhớ tới phía dưới nô tỳ tên họ, tự tay đem thả miễn văn thư phát cho bọn họ.
Những nô tỳ đó, cũng mặt đầy hãy náy, im lặng không lên tiếng đi tới trước.
Trước quỵ xuống cho Lý Vong Ưu kết kết thật thật dập đầu mấy cái, mới hai tay run rẩy một mực cung kính nhận lấy đại biểu tự do của mình thả miễn văn thư lui xuống.
Không ít bắt được văn thư nô tỳ không nhịn được nghẹn ngào khóc giống, giờ khắc này bọn họ trong ngộng cũng không dám tưởng tượng, tự do, biết bao xa không thể chạm từ ngựa.
Lý Vong Ưu có thể hiểu bọn họ tâm tình, thấy những người đáng thương này mừng đến chảy nước mắt, tâm tình của hắn cũng tốt nhiều đứng lên.
Rất nhanh, trong phủ 23 danh nô tỳ thả miễn văn thư phát ra xong, Lý Vong Ưu cười to nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Ta cũng không tiền cho các ngươi đưa vòng vo, tất cả cút đi.
Tạ lang quân ân điển, đại ân đại đức nô tỳ không bao giờ quên.
Trong sân, tụi nô tỳ lần nữa hô lạp lạp một mảng lớn toàn bộ quỳ xuống, cho Lý Vong Ưu dập đầu tạ ơn sau mới lẫn nhau đỡ rời đi.
Chờ tụi nô tỳ tản đi, Lý Vong Ưu nhìn một chút còn quỳ ở nơi đó Lý Hành cùng Bội Lan, không khỏi ngạc nhiên nói, hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì?
Chờ ta nuôi cơm à?
Lý Hành nhưng từ trong ngực xuất ra thả miễn văn thư. Hai ba lần xé thành mảnh nhỏ, tiện tay dương lên, mảnh giấy như hoa tuyết như vậy bay ra.
Ngươi,
tức chết lão tử.
Lười quản ngươi cái lao nô, ngươi nguyện ý bị huyện nha phát mại tùy ngươi rồi.
Lý Vong Ưu bị cái này lão quật cường tức bực dậm chân.
Một bên Bội Lan cũng cầm lên thả miễn văn thư, cũng chuẩn bị muốn xé, lại bị Lý Vong Ưu một cái níu lại.
Nha đầu ngốc ca.
Hắn một cái lao giả đáng chết bị bán cũng liền như vậy, ngươi cũng không dám học hắn A, vạn nhất gặp phải cái vô lương chủ nhân, ngày ngày đánh ngươi. Chửi ngươi, ngươi làm sao bây giờ?
Lý Vong Ưu hù dọa tiểu nha đầu nói.
Bội Lan không sợ.
Nếu như sau này chủ nhân cho ngươi làm ấm giường đây,
hắn có thể là cái tử mập mạp hoặc là có thể làm ngươi ra ra lão đầu nha.
Lý Vong Ưu tiếp tục hù dọa nàng.
Ta.
Tiểu nha đầu đã sắp muốn khóc, nước mắt ở trong hốc mắt liều mạng lẩn vẩn.
Lý Hành, ngươi nhận tâm nhìn như vậy cái cùng tôn nữ của ngươi không lớn bao nhiêu tiểu nha đầu lại bị phát mại sao?
Lý Vong Ưu lại hướng một bên quật lao đầu nói.
Lão quản gia Lý Hành nhìn một chút Bội Lan, đã lâu thở dài, Bội Lan, nghe lang quân, thu cất thả miễn văn thư đi.
Thấy Lý Vong Ưu cùng Lý Hành đều như vậy nói, Bội Lan mới không có cầm trong tay thả miễn văn thư xé, do dự một chút, rốt cuộc thu vào.
Lý Vong Ưu lúc này mới thở dài một hơi, lúc này, lại có trước rời đi nô tỳ chạy vào, thần sắc hốt hoảng, lang quân, huyện nha người đến.
Chương 14, đại đường lão lại không dễ làm.
Nghe vậy Lý Vong Ưu, ngược lại là một chút không khẩn trương. Dùng chân đá đá Lý Hành, đi, ngươi một cái quật lao đầu.
Huyện nha người đến, bây giờ ngươi hối hận cũng đã chậm.
Hắn trên miệng nói như vậy, thực ra trong lòng đã sớm quyết định muốn bảo vệ đã biết lao quản gia.
Ngược lại hắn đã đem toàn bộ nô tỳ cũng thả lương rồi, huyện nha cũng không phải nhất định phải đem lão quản gia mang đi phát mại.
Lao đầu này đều đã cái thanh này số tuổi, nhiều nhất bán hai tam sâu tiền, chắc hẳn huyện nha sẽ không như thế không nể tình chứ.
Không hối hận, lao nô không hối hận.
Lý Hành tay chân lanh lẹ từ dưới đất bò dậy, qua loa lau mặt sẽ thấy trước cho Lý Vong Ưu dẫn đường, hai người chạy tới tiền viện.
Lý phủ giờ phút này tiền viện đã loạn tung tung kèo, huyện nha trung nha dịch đem những thứ kia cong lấy sau lưng chính mình bọc lại muốn rời khỏi Lý phủ nô tỳ toàn bộ ngăn lại, một cái cũng không chuẩn rời đi.
Lý Vong Ưu thấy đêm qua đến thăm huyện nha chủ bộ Lưu Tiêu lại cũng tới, đi theo một vị người mặc màu xanh nhạt cửu phẩm quan bảo trung niên nam nhân sau lưng.
Đại đường phân châu huyện hai chế, huyện lại phân thượng trung hạ ba bậc.
Hộ huyện vì trung huyện, huyện lệnh chính thất phẩm bên trên,
đến xanh nhạt quan phục. Không ra ngoài dự liệu, người này đó là hộ huyện huyện lệnh Dương Toản Dương Minh Phủ. Lý Vong Ưu liền vội vàng tiến lên làm ấp lễ. Vong Ưu gặp qua Dương Minh Phủ, không có từ xa tiếp đón, có nhiều đắc tội. Lý gia tiểu lang, bổn huyện hỏi ngươi, tại sao trong phủ những thứ này nô tỳ đều phải xuất phủ? Sắc mặt của Dương Toản bất thiện hỏi. Hồi Minh Phủ, bởi vì trong phủ bây giờ sinh hoạt khó khăn, tiểu tử không nuôi nổi nhiều như vậy nô tỳ, vì vậy hôm nay sáng sớm đã đem bọn họ toàn bộ thả không làm lương. Để cho bọn họ tự mưu sinh lộ đi, cũng không biết bọn nha dịch tại sao ngăn bọn họ đường đi. Lý Vong Ưu nói mò cũng là há mồm sẽ tới, lại nghe Dương Toản cùng Lưu Tiêu hai người cũng trợn mắt hốt mồm. Lưu Tiêu càng là trong lòng ngạc nhiên, đêm qua chính mình lòng tốt để tỉnh này Lý gia tiểu lang, thế nào hắn lại làm ra như thế hoang đường chuyện. Đem toàn phủ nô tỳ thả không làm lương, hắn rốt cuộc đổ là cái gì? Này Lý gia tiểu lang làm việc thế nào như thế lô mãng? Lưu Tiêu hoàn toàn không nghĩ ra Lý Vong Ưu làm như vậy nguyên nhân, hắn một cái đại đường quan chức, làm sao có thể hiểu Lý Vong Ưu một người hiện đại ý tưởng. Huyện lệnh Dương Toản càng là tức ném một cái ống tay áo, hoang đường. Lý gia tiểu lang, ngươi còn nhớ cho ngươi gia thiếu huyện nhà 2 triệu công giải tiền. Lý Vong Ưu cười hắc hắc, hồi Minh Phủ, tiểu tử tự nhiên nhớ, này không phải là vì tiết kiệm tiền trả nợ sao. Mới đưa những thứ này trong phủ an oai ẻn trổ khôn kiếp đuổi ra ngoài, tốt tiết kiệm được tiền tới trả trái. Ngươi! Dương Toản bị Lý Vong Ưu lời này giận đến thiếu chút nữa không cắn phải đầu lưỡi mình, càn rỡ, ngươi đây là đang trêu cợt bổn huyện sao. Tiểu tử không dám. Lý Vong Ưu lạnh nhạt trả lời. Hắn cũng chuẩn bị ỉ lại vào một ỉ lại, ngược lại nhỏ tuổi cũng không sợ huyện lệnh có thể bắt hắn thế nào. Nay đại đường hẳn không có lão lại trình tin danh sách đen chứ. Chính mình hôm nay coi như một lần này đại đường lão lại rồi. Vậy ngươi nói cho bổn huyện, ngươi đem trong phủ ruộng tốt bách mâu chuyển cho Lý thị tông tộc, đem nô tỳ thả không làm lương, ngươi lấy cái gì tới trả huyện nha kia 2 triệu công giải tiền. Lý Vong Ưu cười, chỉ sau lưng gian nhà chính, Minh Phủ, không bằng đi gian nhà chính ngồi xuống nói chuyện. Ngươi yên tâm, huyện nha công giải tiền tiểu tử sẽ không dừng nợ, không bằng mời nha dịch để cho những thứ này nô tỳ rời đi luôn như thế nào. Bọn họ cũng đều có ta viết xuống thả miễn văn thư, bây giờ cũng coi là phu con rồi. Hừ, bổn huyện cũng không có cho bọn hắn làm nhập tịch, bọn họ vẫn không tính là ta đại đường phu quân. Dương Toản lạnh rên một tiếng, bất mãn nói. Kia Minh Phủ là chuẩn bị bức lương làm nô sao. Lý Vong Ưu ngược lại không gấp, hảo chỉnh dĩ hạ cười nói. Sở dĩ Lý Vong Ưu không lo lắng huyện lệnh không thả người, là bởi vì bây giờ đại đường sơ lập không lâu, trải qua tùy mạt thiên hạ đại loạn, dân cư giảm nhanh. Vô luận là Lý Nhị thái độ hay lại là quan phủ thái độ, đều là hy vọng trì hạ có thể sớm gia tăng dân cư. Mà nô tỳ cũng không nạp thuế, cũng không phục lao dịch, bọn họ chỉ là chủ nhà tư sản. Cho nên quan phủ nhưng thật ra là khích lệ dân gian đem nô tỳ thả không làm lương, bất qua ở lợi ích trước mặt, cũng không có nhân sẽ giống như Lý Vong Ưu làm như vậy. Thực ra Lý Vong Ưu không phải là bởi vì bị huyện nha ép, lại không muốn cầm nô tỳ đi trả nợ, hắn cũng sẽ không đem trong phủ nô tỳ toàn bộ thả miễn. Nếu những thứ này nô tỳ đã có chủ nhà viết xuống thả miễn văn thư, từ pháp lý mà nói bọn họ cũng đã là phu quân rồi. Nếu như Dương Toản cự tuyệt bọn họ lần nữa nhập tịch, thậm chí đem bọn họ bắt đi phát mại, kia Dương Toản mũ cánh chuẩn cũng liền mang tới đầu. Lý Vong Ưu lời nói giận đến Dương Toản hất một cái áo khoác, xoay người liền hướng gian nhà chính đi tới. Lý gia tiểu lang, ngươi hôm nay... Ai? Chủ bộ Lưu Tiêu muốn nói Lý Vong Ưu đôi câu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể thở dài xoay người hướng những nha dịch đó phất phất tay, tỏ ý bọn họ thả người. Thấy huyện nha nha dịch nhường đường, những thứ này Lý Phủ bị thả miễn nô thì cũng không đoái hoài tới nói nhiều, rất sợ huyện nha lại thay đổi chủ ý đưa bọn họ cho tóm lại. Vội vã lần nữa hướng Lý Vong Ưu hành lễ, liền xoay người bước nhanh rời đi. Thấy Lý Phủ nô thì đều đã tản đi, Lý Vong Ưu mới ở trong lòng thở dài một hơi, khách khí mời chủ bạc Lưu Tiêu đi gian nhà chính bên trong ngồi xuống. Giờ phút này, riêng lớn Lý Phủ chỉ còn lão quản gia Lý Hành một người bận trước bận sau, nhưng lại từ sau đường lóe lên một người, chính là tiểu nha hoàn Bội Lan. Nàng không nói tiếng nào, yên lặng cho Dương Toản, Lưu Tiêu mỗi người rót một chén nước, mới lần nữa lui sang một bên. Dương Toản xem bọn họ, hỏi hướng Lý Vong Ưu, chỗ ở của ngươi liền còn dư lại 2 cái này nô tỳ rồi hả? Hồi Minh Phủ, liền còn dư lại này lao nô nhất nhân. Nếu như ngươi nhẫn tâm, liền mang đi trả nợ được rồi. Nay tiểu nha đầu ta cũng đã thả không làm lương rồi. Minh Phủ cũng không thể đem nàng mang đi à. Lý Vong Ưu cười hì hì trả lời. Lão quản gia Lý Hành cũng cười gật đầu, biểu thị mình chính là trong phủ duy nhất nô tỳ rồi. Hừ. Dương Toản lần nữa bị lời nói của hắn cho tức chết đi được, hung hăng cầm lên mấy trên bàn bát nước một cái uống vào. Nếu như hắn từ Lý Phủ cưỡng ép đem người lão nô này mang đi, liền vì bán hai tam sâu tiền trả nợ, chuyện này truyền đi liền thật thành chuyện tiếu. Lý gia tiểu lang, là không phải bổn huyện muốn bức bách ngươi. Nhà ngươi đại nhân trước giam quản hộ huyện, cũng coi như bổn huyện cấp trên. Cũng không phải là bổn huyện vô lý, thật sự là nhà ngươi đại nhân thiếu công giải quá nhiều tiền. Dương Toản thấy việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Hồi Minh Phủ, Vong Ưu biết. Toàn do Minh Phủ khai ân, đại nhân nhà ta bệnh qua đời hơn một năm nay đến, mới không có tới trong phủ buộc ta trả tiền lại. Vong Ưu cảm kích rơi nước mắt, không dám quên Minh Phủ ân tình. Vậy ngươi chính là như vậy hồi báo bổn huyện. Dương Toản bất mãn hỏi. Lý Vong Ưu cười khổ một tiếng, hồi Minh Phủ, công giải tiền là đại nhân nhà ta mượn, tự nhiên do ta tới trả. Đem trong phủ nô tỳ bán trao tay trả nợ, trong lòng Vong Ưu quả thực hổ thẹn, cho nên mới làm ra này hoang đường chuyện, mong rằng Minh Phủ thứ lỗi. Thấy Lý Vong Ưu nói như vậy, Dương Toản ngược lại không tiện nói thêm cái gì, hắn lần nữa thở dài, ai, tiểu lang hồ đồ a, bây giờ ngươi bị tông tộc xóa tên, lại đem nô tỳ thả miễn, ngươi lấy cái gì tới trả công giải tiền. Chủ bộ Lưu Tiêu sợ Lý Vong Ưu không hiểu, lại một bên giải thích, tiểu lang, không phải là chúng ta không nể tình, đây đều là luật pháp quy định. Hắn cho Lý Vong Ưu giải thích khắp đường luật sơ nghị chúng quy định, để cho vốn là dễ dàng Lý Vong Ưu nghe trợn mắt hốt mồm, này đại đường lao lại tựa hồ không dễ làm a. Chương 15, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đường luật sơ nghị, chư thiếu nợ vi khế không thường một sơ trở lên, vi 20 ngày si 20, 20 nhật ra nhất đẳng, tội dừng trượng 60, 30 sơ thêm nhị đẳng. Bách sơ lại thêm tam đẳng, các lệnh bị thường. Có ý gì đây? Chính là đối nợ tiền không trả lão lại, thực hành đả thí cổ, ngồi xổm đại lao, lấy công phu thường trái các loại trừng phạt phương thức. Thiếu nợ đi đến một bố giá trị, vi ước 20 ngày không trả sẽ bị xử là si hình 20 hạ, mỗi quá ngày 20 lại thêm nhất đẳng, thẳng đến từ si hình 20 hạ thăng cấp làm trượng hình 60 hạ. Trong lòng Lý Vong Ưu tính một chút, một lụa 500 văn, một vải thô 100 văn, coi như là lụa giá cả đi. Chính mình thiếu 2 triệu tiền, tương đương với 4.000 thất lụa giá cả. Nếu như này đả thí cổ, mình chính là thái hợp kim thí cổ cũng không tránh khỏi đánh A. Hắn vẫn còn ở khổ não chính mình thí cổ còn giữ được thỉnh thoảng, chủ bộ Lưu Tiêu lại vừa là thở dài, tiểu lang, ngươi cũng đã biết nhà ngươi đại nhân mượn công giải tiền là người nào đứng ra bảo đảm. Đứng ra bảo đảm. Lý Vong Ưu ngược lại không rõ ràng chuyện này, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Tiêu. Lưu Tiêu cười khổ chỉ mình và ngồi ở gian nhà chính chủ vị huyện lệnh Dương Toản, Dương Minh Phủ cùng ta cho ngươi ra đại nhân làm sở hữu. Bây giờ Lưu Tiêu trong lòng cũng là ảo não, chính mình hôm qua ban đêm lòng tốt để tỉnh cố nhân hậu nhân, để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Kết quả ai nghĩ được Lý Vong Ưu lại sẽ đem trong phủ nô tỳ toàn bộ thả miễn, cái này làm cho hắn cũng hối hận biết bao. Này! Lý Vong Ưu không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách huyện lệnh Dương Toản gấp gáp như vậy bốc lửa. Đường lệnh bổ sung tạp lệnh công và tư lấy tài vật ra giờ cái chúng quy định, như thiếu nợ người trốn, người bảo lệnh thay. Nguyên lai mình nếu như không trả nổi kia 2 triệu công giải tiền, thì phải huyện lệnh Dương Toản cùng chủ bộ Lưu Tiêu tới trả. Lý Vong Ưu mồ hôi lạnh đều xuống. Lý gia nợ tiền, cũng chính là Lý Vong Ưu tử quỷ lao cha Lý Chu khi còn sống từ công giải bên trong cho mượn tới tiền, còn mẹ nó là lãi suất cao. Đại đường vay mượn, có thương nhân, tự miếu khoản tiền cho vay, cũng có công giải khoản tiền cho vay, cũng chính là quan doanh lãi suất cao. Công giải khoản tiền cho vay chính là quan phủ vì lấy được phụ cấp làm việc dùng cùng quan lại bổng lộc. Đem thu thuế, khấu tàng, khác ban cho các loại lấy ra khoản tiền cho vay, thu lãi nặng để cầu mưu lợi. Đại đường công giải khoản tiền cho vay lãi hàng năm hơi thở năng lượng cao nhất đi đến 100%, thật là doa người. Cũng may Lý Chu lúc ấy dù sao cũng là đại đường tông thân, ở huyện lệnh Dương Toản, chủ bộ Lưu Tiêu đứng ra bảo đảm hạ, từ công giải chung cho mượn tiền lợi tức chỉ lấy 5 phần lợi, cũng chính là nguyệt hơi thở 5%. Lý Chu 2 năm trước lục tục từ công giải chung mượn đại khái 1 triệu tiền tả hữu. Một năm lợi tức 600.000 tiền, 2 năm lợi tức đó là triệu tả hữu, đây là xem ở Lý gia đại đường tông thân mặt mũi, không có lợi của lợi. Lý Vong Ưu năm nay trả lại không được tiền, sang năm thì phải trả lại 200-600.000 tiền. Hắn chuyển thân đứng lên, hướng về phía Dương Toản cùng Lưu Tiêu cúi thấp thi lễ, Dương Minh Phủ, Lưu chủ bộ, là tiểu tử càng dở. Bất quá mời nhị vị yên tâm, này trái, ta Lý Vong Ưu nhất định còn, tuyệt không liên lụy Minh Phủ cùng chủ bộ. Tiểu lang! Bây giờ ngươi lấy cái gì tới trả? Dương Toản hỏi. Như thế kết xù thiếu nợ, đảo không phải nói Dương Toản cùng Lưu Tiêu trả không nổi, bất quá khẳng định cũng sẽ thương cân động cốt, thậm chí yêu cầu phát mại chính mình trong phủ ruộng tốt cùng nô tỳ. Lý Vong Ưu quả thật nghĩ xong kiếm tiền biện pháp, chính là trưng cất rượu, bất quá chuyện này còn cần bảo mật. Hắn cũng không thuận lợi nói rõ, chỉ có thể hàm hồ nói, mời Dương Minh Phủ tha thứ ta nhiều chút ngày giờ, công giải tiền Vong Ưu nhất định đủ số trả lại. Tiểu lang, là không phải bổn huyện không cho ngươi cơ hội, nhưng là bổn huyện tại nhiệm đã đầy 3 năm, nhiều nhất còn có 1 năm liền đem rời trước. Nay công giải tiền nhưng là phải ở rời trước chấm dứt rõ ràng, nếu không. Dương Toản lời còn chưa dứt, bất quá ý tứ giữa lời nói Lý Vong ưu hiểu. Hắn rời trước thời điểm, đứng ra bảo đảm công giải tiền phải trả bên trên, nếu không thì chỉ có thể hắn Lý Vong ưu ăn hèo ngồi tù. Sau đó Dương Toản cùng Lưu Tiêu chính mình móc tiền túi bổ túc cái này lỗ thủng. Thời gian 1 năm. Trong lòng Lý Vong ưu ám toán, muốn ở thời gian 1 năm bên trong kiếm ra tương đương với kiếp trước 800 vạn số tiền lớn, quả thật rất khó, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có cắn răng liều mạng. Dương Minh Phủ, Lưu Chủ Bộ, nếu như nhị vị tin tưởng Vong ưu, xin cho Vong ưu thời gian 1 năm. Tiền này ta nhất định trả hết nợ. Lý Vong ưu đứng lên như đinh chém sắt trả lời. Ngươi một thiếu niên lang, như thế nào khen hạ bực này hoa khoác lác? Dương Toản lắc đầu, hắn căn bản không tin Lý Vong ưu có thể trong 1 năm trả hết nợ tiền thiếu. Không chỉ có hắn không tin, Lưu Tiêu giống vậy không tin, đều chỉ coi là Lý Vong ưu nói mạnh miệng thôi. Lý Chu lúc còn sống còn thiếu nợ khó trả, huống chi Lý Vong ưu thiếu niên này lang. Hai cái người trung niên trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, thở dài thở ngắn đứng lên. Lý Vong ưu bây giờ năm vừa mới 16, đại đường luật pháp quy định trung nam cũng không tính là. Mặc dù 16 tuổi có thể lập gia đình, nhưng tuổi tròn 20 mới được quan lễ, coi như là chính thức trưởng thành. Rất rõ ràng, Lý Vong ưu bị khinh thị. Hắn đảo trong mắt một vòng, chợt nhớ tới một cái điển cố, xoay người nói với Bội Lan, "Bội Lan, đi thư phòng lấy giấy bút tới." "Đúng lang quân." Tiểu nha hoàn Bội Lan vội vã rời đi, mọi người không hiểu Lý Vong ưu muốn làm cái gì. Rất nhanh, giấy bút lấy tới, Lý Vong ưu cũng không nói nhiều, để cho Bội Lan mài. Cầm bút lông liếm chân mặc, Lý Vong ưu đi tới trước án kỷ, múa bút vẩy mực, nhất quyết mà liền. Dương Toản cùng Lưu Tiêu hiếu kỳ hắn viết nội dung, cũng đều đến gần bên cạnh xem. Không nhịn được đọc chậm đi ra. Bên trên Dương Toản. Đại băng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Giả sử phong nghỉ đương thời đến, còn có thể bá lại thương minh thủy. Thế nhân thấy ta hàng thu điều, người hơn đại ngôn tất cả cười lạnh. Tuyên phụ còn có thể sợ hậu sinh, trưởng phu không thể trẻ tuổi thiếu. T. Hai người học xong toàn bộ thơ, cũng không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh, thơ hay, tuyệt đối thơ hay. Tiểu lang, thơ này là ngươi làm. Mặc dù thơ danh bên trên Dương Toản, ý tứ chính là trình lên cho Dương Toản. Nhưng hai người cũng có chút không dám tin tưởng, tốt như vậy thơ là trước mắt vị thiếu niên này lang sở chứ. Lý Vong ưu cũng không trả lời, để bước xuống, lần nữa hướng hai người đi vái chào lễ, Dương Minh Phủ, Lưu Chủ Bộ, trưởng phu không thể trẻ tuổi thiếu. Xin tin tưởng Vong ưu, trong vòng 1 năm, nhất định trả hết nợ tiền nợ. Bài thơ này, nhưng thật ra là thi tiên Lý Bạch Lý Thái Bạch lúc còn trẻ viết, Lý Vong ưu vô sỉ tiến hành chép lại. Nguyên thơ danh là Thượng Lý Ung. Là Lý Bạch đi viếng thăm Du Châu Thứ Sử Lý Ung, bị khinh thị, vì vậy ly biệt lúc làm thơ hồi kính. Lý Vong ưu trực tiếp phiếu thiết rồi Lý Bạch thi tử, đem thơ danh từ Thượng Lý Ung đổi thành rồi bên trên Dương Toản. Trong thơ ý là không nên nghe đến ta lời nói hùng hồn liền cười lạnh, Khổng Tử còn nói qua hậu sinh khả quý vậy, làm sao biết đến từ không bây giờ cũng, đại trượng phu không thể khinh thị người thiếu niên. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đại băng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Dương Toản lặp đi lặp lại ngâm đọc mấy lần, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, giỏi một cái lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Lý gia tiểu lang, bổn huyện đúng. Liền cho ngươi thời gian 1 năm thì như thế nào? Chương 16, mấy giờ rồi rồi? Lý Vong ưu nghe Dương Toản đáp ứng, trong lòng không nhịn được dựng lên cái chữ V thắng lợi thủ thế. Hắn cùng với bây giờ Tô Trường Khanh yêu cầu chỉ là thời gian thôi, chỉ cần huyện lệnh Dương Toản đồng ý bọn họ tạm hoãn trả lại kia 2 triệu công giải tiền. Hắn thì có lòng tin tuyệt đối đem khoản tiền này cho kiếm về. Đa tạ Dương Minh Phủ tất thành. Lý Vong ưu thành tâm thật ý lần nữa cho Dương Toản cùng Lưu Tiêu lệ giải thi lễ. Tiểu lang, ngươi có thể tưởng tượng tốt phải như thế nào xoay sở khoản tiền này rồi không? Mặc dù Dương Toản bị Lý Vong ưu vô sỉ chép lại thi từ thật sự cảm động, vẫn như cũ trong lòng không yên tâm, muốn trước xem một chút hắn có tính toán gì. Hắc hắc, Phật viết không thể nói. Lý Vong ưu cười thần bí, không muốn trả lời. Thấy Lý Vong ưu không muốn nói, Dương Toản cũng không miễn cưỡng hắn, ngược lại là đem mới vừa rồi Lý Vong ưu viết tay kia tờ giấy lớn cuốn lại. Thơ này bổn huyện mang đi, tiểu lang, hy vọng ngươi chớ quên hôm nay ngươi nói. Đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, bổn huyện lại nhìn ngươi như thế nào đại bằng lên như diều gặp gió. Một bên Lưu Tiêu mặt lộ tiếc cho, hiển nhiên hắn cũng muốn cất giữ này tấm thi tử. Bất quá Dương Toản hạ thủ quá nhanh, hắn chỉ có thể suy nghĩ sau khi trở về chính mình lần nữa viết chính tả đi ra. Lý Vong ưu gật đầu. Lại nghiêm mặt nói, Dương Minh Phủ, hôm nay cũng không thể khiến nhị vị một chuyến tay không, không bằng nhà ta này phủ đệ liền giao cho huyện nha, hướng để tiền nợ đi. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh tứ lập lão quản gia Lý Hành trước gấp gáp, lang quân, không thể. Nay phủ đệ chính là lão chủ nhân đặt mua hạ, làm sao có thể cầm đi trả nợ. Có gì không thể. Bây giờ ta đem trong phủ nô thì toàn bộ thả miễn, này riêng lớn nhà ngươi một cái lão nô nhất cá nhân quét dọn sao. Lý Vong Ưu cười nói, lang quân, nô tỳ cũng có thể hỗ trợ quét dọn. Tiểu nha hoàn ở một bên bội lan giòn giòn dã ra nói, ngươi không cho phép ngươi bị xuất phủ sao? Lý Vong Ưu hiếu kỳ nhìn về phía tiểu nha hoàn, thả miễn văn thư đã cho nàng, chẳng lẽ còn dự định đi theo chính mình? Tiểu nha hoàn cho Lý Vong Ưu hành một phúc lễ, chỉ cần lang quân không đuổi nô tỳ đi, bội lan nguyện ý vĩnh viễn phục thị lang quân tả hữu. Lý Vong Ưu không nói gì lắc đầu, cái này tiểu nha hoàn à, thật là làm cho nhân lại yêu vừa tức, làm sao lại nhận đúng mình đây? Bất quá suy nghĩ một chút, bội lan tựa hồ là rất nhỏ liền bị bán vào trong phủ, thật giống như cũng không có người thân tại thế. Để cho nàng xuất phủ chính mình lại quả thật không yên tâm, vì vậy gật đầu dứt khoát đáp ứng. Thấy Lý Vong Ưu đáp ứng làm cho mình lưu lại, bội lan không nhịn được hoan hô một tiếng, lại vội vàng ngậm kín miệng, rất sợ quấy rồi trong gian nhà chính mọi người. Này tấm tiểu nữ nhi bộ dáng, để cho trong gian nhà chính mọi người cũng không nhịn cười được. Dương Toản vuốt râu cười nói, tiểu lang gia nô tỳ ngược lại là có tình có nghĩa. Hiếm thấy hiếm thấy. Minh phủ khen chặt rồi, ta mới vừa rồi nói câu câu là thật, xin Minh phủ phái người tới thu này phủ đệ đi. Tiểu lang, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Này phủ đệ nhưng là nhà ngươi đại nhân tâm huyết. Hồi Minh phủ, Vong Ưu nghĩ xong. Chính bởi vì phá phủ trầm chu, không phá thì không xây được, Vong Ưu nếu quyết định tay trắng dự nghiệp, cần gì phải quan tâm này một tòa phủ đệ. Lý Vong Ưu thực ra còn có câu lời trong lòng không nói, để cho hắn cùng với Tô Trường Khanh còn có Lý Hành. Bội lan bốn người ở tại lớn như vậy cũ nát trong trạch viện, hắn sợ hãi. Hơn nữa hắn dự định làm trưng cất rượu xưởng, làm sao có thể làm ở nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết trong huyện thành, còn không bằng dọn đi nông thôn, càng có lợi với bảo thủ bí mật. Được, có chí khí. Bạn bây giờ huyện có chút tin tưởng ngươi có thể trong vòng một năm trả hết nợ tiền thiếu rồi. Đã như vậy, quyền kia huyện cho ngươi ba ngày ngày giờ, rời khỏi phủ đệ. Về phần này phủ đệ mà, ân, liền để 80.000 tiền đi. Tạ Minh phủ hảo ý. Lý Vong Ưu biết đây là Dương Toản cho mình nhiều chiết toán rồi tiền bạc, giá trị 50.000 phủ đệ để rồi 80.000 thiếu nợ. Mặc dù đối với 2 triệu thiếu nợ như muối bỏ biển, nhưng cũng là lần hảo ý. Lang quân, dọn đi chúng ta nghỉ ngơi ở đâu đi. Lý Hành thấy Lý Vong Ưu hạ quyết tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hồi định chu thôn nhà cũ. Có thể lão kia trạch đã sớm lâu năm không tu sửa, rách mướp, lang quân ở thật sự là quá hủy khuất. Lý Vong Ưu khoát khoát tay. Không sao, chính bởi vì thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạt người. Điểm này khổ không coi vào đâu. Được, Lý gia tiểu lang quả nhiên có chí khí. Dương Toản không keo kiệt khích lệ nói, hôm nay tiếp xúc đi xuống, hắn đôi Lý Vong Ưu hảo cảm 10 phần. Hai người đứng dậy chuẩn bị trở về huyện nha. Lý Vong Ưu chợt nhớ tới là một, liền vội vàng gọi lại Lưu Tiêu, nhỏ giọng nói, Lưu chủ bộ, có một chuyện không biết có thể hay không nhờ cậy. Chuyện gì? Ha ha, chuyện nhỏ, tiểu tử có vị bà con xa biểu tỷ, bởi vì trong nhà gặp khó khăn, bây giờ muốn quăng người vào nhà. Ta muốn cho nàng ở trong huyện làm nhập tịch công nghiệm, không biết Lưu chủ bộ có thể hay không châm trước 1, 2. Thân phận của Tô Trường Khanh vấn đề dù sao cũng phải giải quyết, trước nửa đùa nửa thật cộng thêm muốn đùa bỡn Tô Trường Khanh, để cho Lý Hành đi bên trong chính nơi đó cho Tô Trường Khanh bên trên Lý gia phụ tịch, cũng chính là thân phận của nô tỳ. Bất quá trải qua lần này huyện nha muốn bắt Lý Gia Nô tỷ trả nợ là một, hắn không dám lấy thêm chuyện này nói giỡn. Phải cho Tô Trường Khanh một cái chính thức Lý Gia hộ tịch, chỉ có mời Lưu Tiêu cái này chủ bộ hỗ trợ. Chủ bộ, huyện lệnh thuộc hạ trông coi văn thư tá lại, phụ trách câu kiểm cây mất, giám sát quan lại. Vốn là Lý Vong Ưu không có thoát khỏi Lý Thị Tông Tộc, chuyện này quả thật khó làm. Bất quá nếu hắn bị Lý Thị Tông Tộc xóa tên, sẽ không thuộc về Hoàng gia Tông Thân, chỉ là phổ thông dân hộ. Hộ tịch bên trong gia tăng cái dân cư ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự. Lưu Tiêu ngược lại cũng sảng khoái, hỏi Lý Vong Ưu yêu cầu tới Tô Trường Khanh tên họ, tuổi tác, thân tướng mạo phù, từng cái viết ghi danh viết thành tay thật. Ách, cũng chính là đại đường bản vào nhà mẫu đăng ký. Tay này thật do Lưu Tiêu mang về huyện nha, ghi danh đi qua, Tô Trường Khanh coi như chính thức nắm giữ đại đường hộ tịch rồi. Nay hộ tịch tổng cộng muốn sao 3 phần, Trường An hộ bộ đưa 1 phần lưu trữ, Châu quận lại lưu 1 phần. Trong huyện cũng lưu 1 phần. Có thể nói, không phải là bởi vì Tô Trường Khanh vừa vặn rơi xuống Lý Vong Ưu trong thùng nước tắm, sợ rằng nàng ở đại đường đem nửa bước khó đi, thậm chí rất lớn có thể sẽ bị trộm tới đánh bằng roi, đây tuyệt là không phải ban đầu Lý Vong Ưu đe dọa nàng. Đưa đi huyện lệnh Dương Toản cùng chủ bộ Lưu Tiêu, Lý Vong Ưu phân phó Lý Hành cùng Bội Lan đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Hắn thẳng trở về bên trong phòng tìm Tô Trường Khanh. Lý Phủ bây giờ chỉ có Lý Vong Ưu một cái chủ nhân, hắn một mình cư ngụ ở phòng chính, tiểu nha hoàn Bội Lan là ngủ ở phòng chính ngoại nhị trong phòng. Đêm qua Lý Vong Ưu vốn là muốn để cho Bội Lan mang Tô Trường Khanh đi bên trong phòng mái hiên ở tạm, ai biết Tô Trường Khanh lại sợ hãi một người ở, vì vậy nàng dứt khoát cùng Bội Lan đồng thời chen đến rồi thính trong phòng. Nàng ngày hôm qua ngoài ý muốn xuyên việt đại đường, lo lắng sợ hãi rồi một hồi lâu. Lại theo Lý Vong Ưu viết hơn nửa đêm thả miễn văn thư, cho nên thẳng đến mặt trời lên cao còn không có thức dậy đây. Trường Khanh, dậy rồi chưa? Lý Vong Ưu vô nhẹ nhẹ vang thính phòng cửa phòng. Tốt nửa thiên tài nghe được bên trong nhà truyền tới hơi lộ ra lười biếng thanh âm, Vong Ưu à, mấy giờ rồi rồi hả? Mấy giờ? Ngài còn tưởng là ở hiện đại à? Trong lòng Lý Vong Ưu nhổ nước bọt. Xuyên việt nhiều ngày như vậy, Lý Vong Ưu sớm đã không có giờ, phút khái niệm thời gian rồi, cướp lấy là giờ thời gian này đơn vị. Lý Vong Ưu nhìn sắc trời một chút, phỏng chừng đại khái là giờ tị hoặc là buổi trưa tả hữu, đang muốn trả lời, nhưng lại nghe được bên trong nhà Tô Trường Khanh khẽ hô một tiếng, cũng 10 giờ rưỡi. Người tại sao không gọi ta? 10 giờ rưỡi? Lý Vong Ưu suy nghĩ có chút không phản ứng kịp. Nàng làm sao biết bây giờ là 10 giờ rưỡi? Trường Khanh, làm sao ngươi biết bây giờ thời gian? Lý Vong Ưu hiếu kỳ hỏi. Nhìn đồng hồ đeo tay a. Bên trong nhà truyền tới Tô Trường Khanh chuyện đương nhiên trả lời, lại để cho Lý Vong Ưu lại một là ngây ngô. Đồng hồ đeo tay? Chính mình không có nghe lầm chớ. Tô Trường Khanh nàng nói đồng hồ đeo tay. Chương 17, đi qua nhớ lại. Ngươi lấy ở đâu đồng hồ đeo tay? Lý Vong Ưu ngạc nhiên nói. Thính phòng cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở, Tô Trường Khanh áp, mặt đầy mệt mỏi xuất hiện ở cửa. Bình thường ta mang đồng hồ đeo tay a, thế nào? Tô Trường Khanh vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, hơi có chút mơ hồ trả lời. Lý Vong Ưu đánh một cái chính mình óc, có thể không phải sao, hắn là hồn xuyên phụ thân, tự nhiên cái gì hiện đại vật phẩm cũng không có thể mang đến. Nhưng là Tô Trường Khanh ngày hôm qua nhưng là thân thể không giải thích được rơi xuống chính mình trong thùng nước tắm, trên người còn mặc hiện đại quần áo trang sức, tự nhiên đồng hồ đeo tay những thứ này thiếp thân đeo vật phẩm cũng bị dẫn tới đại đường tới. Hắn lập tức hưng phấn, luôn miệng hỏi Trường Khanh, trên người ngươi còn có cái gì hiện đại vật phẩm? Nghe Lý Vong Ưu nói như vậy, Tô Trường Khanh mới đột nhiên phản ứng kịp, khẽ hô một tiếng xoay người lại chạy trở về phòng bên trong. Lý Vong Ưu liền vội vàng đi vào theo, lại thấy Tô Trường Khanh lấy ra một nữ sĩ bắp đầm, đem đồ bên trong toàn bộ ngã xuống trên giường nhỏ. Giờ khắc này, Lý Vong Ưu cũng không nhịn được muốn cảm tạ thượng đế. Hiện đại nữ tính bình thường cũng theo thói quen cong lấy sau lưng đủ loại sách tay, dùng để chở nhiều chút vật phẩm riêng tư. Ngày hôm qua Tô Trường Khanh rơi xuống thùng nước tắm thời điểm, trên người cũng mang theo nàng bắp đầm. Bất quá Lý Vong Ưu không có chú ý tới thôi. Coi như chức chàng thành phần trí thức cao cấp nữ tính, Tô Trường Khanh thu nhập không rẻ, bóp đầm chất lượng đến cũng không tệ. Ít nhất ngày hôm qua ngã vào trong thùng nước tắm, bóp đầm đồ vật bên trong cũng không có nước vào. Lý Vong Ưu nhìn kỹ lại, trên giường nhỏ nhiều vô số không ít đồ chơi nhỏ. Ví tiền, môi son, hẹn cờ dễ ảm, kính râm, kẹo cao su, trang điểm phấn lót, trang điểm kính, nước hoa, điện thoại di động, dây nối điện tử, khăn giấy. Như thế vật phẩm lại bị Tô Trường Khanh chợt đoạt lấy, sắc mặt trở nên hồng nhét vào phía sau mình. Bất quá Lý Vong Ưu đã sớm tinh mắt thấy được đóng gói bên trên tiểu cánh. Được rồi, thư nhân đồ dùng, phi lễ chớ nhìn. Lý Vong Ưu kinh hỉ từ một nhóm đồ lặt vặt chung nhảy ra một hộp sệ phạ lọt cỏ dỉn dao nang, đó là mấy ngày trước Tô Trường Khanh thân thể khó chịu, ở tiệm thuốc mua thuốc. Hắn không khỏi vui mừng quá đổi, ở nơi này đại đường, này hộp sệ phạ lọt cỏ dỉn dao nang mới thật sự là giá trị thiên kim đồ vật ta. Có thể cứu người mệnh hiện đại dược phẩm, ở nơi này đại đường nhưng là bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Cộng thêm Tô Trường Khanh trên tay mang nữ sĩ đồng hồ đeo tay, ngoài ra chính là bộ kia bị đánh ướt đổi lại hiện đại quần áo, đây chính là Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh ở đại đường nắm giữ toàn bộ hiện đại vật phẩm rồi. Lý Vong Ưu thuận miệng ném viên kẹo cao su đến miệng bên trong, vừa nhai vừa vui vẻ cười nói, Trường Khanh, ngươi nhưng là mang theo một nhóm bảo bối a. Mặc dù mới xuyên việt đến đại đường mấy ngày, bất quá Lý Vong Ưu lại như cũ như ngoan đồng như vậy vớt vớt đủ loại hiện đại vật phẩm. Nhất là Tô Trường Khanh kia bộ điện thoại di động, để cho hắn thiếu chút nữa lệ rơi rồi. Thắp sáng màn ảnh sau, Lý Vong Ưu danh mánh dùng điện thoại di động cho Tô Trường Khanh chụp hình, để cho nàng nhìn một chút bây giờ mặc đại đường thị nữ phục bộ dáng. Lại cho chính mình tự quay, nhìn một chút trong hình xa lạ kia thiếu niên, Lý Vong Ưu đều có chút hoảng hốt. Thật lâu, hắn mới cố nén không chịu đem điện thoại di động trả lại cho Tô Trường Khanh. để cho nàng tắt máy thu cất. Còn có một nửa tả hữu điện lượng, ở đại đường các loại bộ điện thoại di động này điện dùng xong, sẽ không có thể mở máy. Tô Trường Khanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay cầm lấy trang điểm kính hướng Lý Vong Ưu đắc ý quơ, Vong Ưu, đại đường hay là dùng gương đồng chứ? Ta đây gương nếu như cầm đi bán, ngươi nợ tiền có phải hay không là liền có thể trả sạch? Bán gương. Lý Vong Ưu ngẩn ra, ngay sau đó kiên định lắc đầu, Trường Khanh, những thứ này thật tốt thu, như chúng ta cũng không bán. Tiền, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể kiếm về, nhưng đi qua trí nhớ, bán sẽ thấy cũng không tìm về được. Lời nói của hắn để cho Tô Trường Khanh yên lặng hồi lâu, mới yên lặng gật đầu, đem trên giường nhỏ vật kiện toàn bộ cẩn thận thu vào. Những thứ này vật nhỏ có lẽ ở hiện đại xã hội cũng không thu hút, cũng rất phổ thông. Nhưng đối với hai cái ngoại ý muốn xuyên Việt ngàn năm trước đại đường người tuổi trẻ mà nói, đây đều là không cách nào quên nhớ lại. Tô Trường Khanh thậm chí ở đấy lòng còn có một tia hy vọng xa vời, có lẽ không biết lúc nào chính mình một mở ra con mắt, lại xuyên Việt về đi đây. Bất quá nhìn một chút Lý Vong Ưu, trái tim của nàng đấy lại thêm phần khói mù cùng không xác định. Tương lai cái kia thời không trùng, Lý Vong Ưu đúng là chết, hắn lại còn có thể về nhà sao? Là, về nhà. Đến nay hai người ở trong lòng, bao gồm Lý Vong Ưu ở bên trong, cũng còn không có đem đại đường trở thành nhà mình, hiện đại xã hội mới là nhà bọn họ a. Yên lặng hồi lâu, Lý Vong Ưu cười cười, đưa tay cầm lấy Tô Trường Khanh ví tiền, những vật khác coi như xong rồi, tiền này bao coi như là vô dụng nhất đồ, ha ha, ta nhìn ngươi còn mang theo bao nhiêu tiền. Hắn danh mánh đối Tô Trường Khanh chen lấn chen chúc con mắt, chuẩn bị mở ra Tô Trường Khanh ví tiền. Bất quá hắn mới vừa mở ra một cái hở, liền bị Tô Trường Khanh khẽ hô một tiếng đem túi tiền mình cho đoạt lại đi. Không cho phép nhìn. Tô Trường Khanh sắc mặt có chút không bình thường, mang theo một tia xấu hổ. Lý Vong Ưu không nói gì, không nhìn sẽ không nhìn, hung cái gì hung. Bất quá mới vừa rồi ví tiền mở ra trong nháy mắt, hắn đã tinh mắt thấy rõ trong ví kẹp một tấm hình. Vậy, tựa hồ, là kiếp trước chính mình. Mỹ nữ cấp trên trong ví kẹp một tấm chính mình hình. Lý Vong Ưu hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tô Trường Khanh nàng thật thích chính mình. Cẩn thận nghĩ đến, mỹ nữ cấp trên tựa hồ đối với chính mình thật có chỗ bất đồng. Mặc dù lâu dài làm cho mình làm thêm giờ, nhưng nàng nhưng mỗi lần cũng sẽ theo chính mình cùng làm thêm giờ. Bên trong phòng làm việc nhiều như vậy đồng nghiệp, thường thường ban đêm ở bên trong phòng làm việc làm thêm giờ cũng chỉ có hắn cùng với mỹ nữ cấp trên hai người. Hơn nữa mỗi lần buổi tối làm thêm giờ xong, Tô Trường Khanh sẽ còn lái xe đưa về nhà mình. Mặc dù rất bấy cha là, chính mình bởi vì dựng mỹ nữ cấp trên xe tiện lợi bỏ mạng, hồn xuyên đại đường. Nhưng Lý Vong Ưu nghĩ đến, dường như mỹ nữ cấp trên hương xa còn không có dựng quá khác đồng nghiệp ai chẳng lẽ, mỹ nữ cấp trên đã sớm đối với chính mình có ý tứ. Ánh mắt của hắn mang theo nghiền ngẫm, nhìn về phía sắc mặt có chút phiếm hồng Tô Trường Khanh. Mỹ nữ cấp trên lại cổ cứng lên, nhìn cái gì vậy, ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a ta thả ngươi hình ở trong bao tiền, là đại sư nói cho ta biết, ngươi nhân ta mà chết. Vì không bị hoan hồn dây dưa, muốn thả ngươi hình ở bên người 77-49 ngày, coi như là siêu độ ngươi. Đúng không sai, chính là như vậy. Mỹ nữ cấp trên cố làm chấn định giải thích, lại để cho Lý Vong Ưu thiếu chút nữa không biệt trụ cười. Vậy ngươi tìm đại sư này đúng vậy đáng tin, siêu độ ta, lại đem chính ngươi siêu độ đến bên cạnh ta tới, ha ha. Lý Vong Ưu vừa nói không nhịn được cười dài, bị thẹn quá thành giận Tô Trường Khanh đưa tay hung hăng nắm chặt hắn xuống. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Hai người cười đùa một trận, Lý Vong Ưu nghiêm mặt nói, những thứ này cẩn thận thu cất, đừng để cho người khác nhìn thấy. Những thứ này ở đại đường cũng đều là đồ vật khó lường, ta sợ tài bạch động lòng người, đưa tới tiểu nhân dòng nó. Tô Trường Khanh biết đạo lý này, gật đầu đem một đám hiện đại vật phẩm thu cất. Trường Khanh, ngươi hộ tịch ta giúp ngươi làm xong, bây giờ ngươi chính là ta bà con xa biểu tỷ, trong nhà gặp rủi ro, xin vào chạy ta, ngươi nhớ rõ ràng à. Biết, tiểu biểu đệ. Ta nơi nào nhỏ? Ngươi gặp qua. Lý Vong Ưu không nhịn được nói đùa. Phi, ngươi cái này tiểu dơ quy. Chương 18, Như Lai thần trưởng. Hắc hắc, ố quy được a, sống lâu trăm tuổi. Lý Vong Ưu cười nói, đúng rồi, tòa nhà này ta dựa theo chúng ta thương lượng, để cho huyện nha. Dương Huyền lệnh thật chiếu cô ta, đoán để rồi 80.000 nợ tiền vụ. Để rồi 80.000. Vị đại nhân này ngược lại không tệ. Tô Trường Khanh nghe Lý Vong Ưu nói qua tòa nhà này chỉ trị giá 50.000, có thể quá nhiều liền như vậy 30.000 tiền, hiển nhiên là chiếu cố Lý Vong Ưu rồi. Tô Trường Khanh lời nói lại để cho Lý Vong Ưu cười trộm không dứt. Ngươi cười cái gì? Tô Trường Khanh không hiểu hỏi. Ha ha, Trường Khanh, ngươi là muốn nhận thức vị kia Dương Huyền lệnh làm cha nuôi sao? Phi, cái gì cha nuôi, khó nghe như vậy. Tô Trường Khanh cho là Lý Vong Ưu nói là hậu thế cha nuôi ý tứ, nhổ hắn một cái. Hắc hắc, ngươi không muốn để cho người khác hiểu lầm, sau này có thể ngàn vạn lần chớ tùy tiện kêu đại nhân. Lý Vong Ưu cười ra nói. Tô Trường Khanh nghi ngờ chớp chớp con mắt, bất mãn bĩu môi hỏi có ý gì. Trong kịch TV mặt không cũng gọi sao như vậy. Đại nhân cái từ này mà, ở đại đường chỉ nhưng là cha mình. Ngươi gọi người khác Dương Huyền Lệnh kêu đại nhân, ngươi nói người khác sẽ ra sao?
A.
Tô Trường Khanh khẽ hô một tiếng, bưng kín miệng mình. Nhớ a, thấy huyện lệnh cái gì gọi là hắn họ thăng quan chức là được rồi, không biết đạo quan chức trực tiếp kêu mỗ công là tốt. Tô Trường Khanh gật đầu liên tục, trong lòng may mắn có Lý Vong Ưu ở bên người dạy mình, nhìn về phía ánh mắt của Lý Vong Ưu chung lại mang theo một phần nhu tình. Cùng Tô Trường Khanh ăn rồi một hồi cực kỳ đơn giản bữa trưa, Lý Vong Ưu liền dẫn lao quản gia Lý Hành chạy tới huyện nha, đi làm ruộng đất chuyển nhượng khế ước. Bởi vì trong phủ túng quẫn, ngưu mã sớm bị buôn bán hết sạch. Lý Vong Ưu cũng không tiểu cách, cùng Lý Hành hai người thà đi bộ còn hơn, hướng huyện nha đi tới. Đi tới chữ thập trên đường chính, lại thấy phía trước bị bầy người vây chặt nước chảy không lọt, so với năm rồi còn nóng náo. Lý Vong Ưu nhất thời hiếu kỳ, liền cùng Lý Hành chen vào đám người chuẩn bị nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Thật vất vả chen vào trong đám người, lại thấy ven đường ngồi xếp bằng ngồi này một vị hòa thượng, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Hòa thượng bên người, nhưng là mấy vị lão giả đang cùng hòa thượng kia nói gì? Là bọn hắn. Cùng hòa thượng nói chuyện chính là hộ huyện Lý Thị Tông tộc tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão. Đây là thế nào? Lý Vong Ưu tò mò hướng mọi người vây xem hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, lấy được trả lời lại khiến hắn rất ngạc nhiên không dứt. Nguyên lai hòa thượng này đã tại này ngồi 3 ngày 3 đêm, vẫn không nhúc nhích hơn nữa không vào thủy thước. Lúc này tuy đã đầu xuân tháng 2, ban đêm nhiệt độ vẫn như cũ rất thấp, không ít người đều lo lắng hòa thượng này sẽ chết rét ở bên đường. Nhưng thời gian 3 ngày đi qua, hòa thượng lại mặt đầy hồng quang, khí tức đều đều, bình yên vô sự. Chuyện này ở trong 3 ngày đã truyền khắp hộ huyện huyện thành, ngoại trừ Lý Vong Ưu đóng cửa không ra hoàn toàn không biết ngoại, hộ huyện dân hộ đều đã đem hòa thượng này coi thành đắc đạo cao tăng, thậm chí có nhân bắt đầu đối hòa thượng phần hương lễ bái. Hôm nay mọi người chính vây quanh hòa thượng nghị luận ầm ĩ lúc, Lý Thị Tông tộc lão tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão vừa vặn trải qua nơi đây, nghe chuyện này sau cũng lớn cảm ngạc nhiên, liền tới xem. Hòa thượng này thấy các tộc lão đến, một mực trầm mặc không nói, hòa thượng lại đột nhiên hét lớn một tiếng, bọn ngươi có thể biết đã đại họa lâm đầu. Hắn bất thình lình chợt quát, dọa mấy vị tộc lão run run một cái, liền vội vàng hỏi hòa thượng tại sao nói như vậy. Thế nhưng hòa thượng hô xong những lời này sau, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Cái này làm cho lão tộc trưởng cùng với mấy vị tộc lão cũng trở nên lo lắng bất an, muốn đi nhưng lại không dám đi, một mực ở hòa thượng bên người truy hỏi nguyên do. Lý Vong Ưu hắn đến lúc, khi thấy Lý Thị Tông tộc các vị tộc lão vây quanh hòa thượng không ngừng nói gì, hy vọng lấy được hòa thượng giải thích. Đám người vây xem cũng đều khe khẽ bàn luận đến, mấy vị này lão trưởng bị hòa thượng kia nói muốn đại họa lâm đầu, xem ra là 89/10 a. Mấy vị này ta nhận ra, hộ huyện Lý Thị Tông tộc lão tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão. Chặt chặt, sợ rằng hòa thượng không nói giả a. Tại sao nói như vậy? Các ngươi có thể biết vị kia Lý Thị tộc trưởng trong nhà đoạn thời gian trước xảy ra nhân mạng kiện. Vị này thần thần bí bí nói. Người bên cạnh vội vàng hướng hắn hỏi thăm, thế nhưng người ấy nhưng lại ngậm miệng không nói. Hòa thượng này quả là như thế rất giỏi. Này cũng có thể biết. Có thể không phải sao? Hòa thượng này đúng vậy được, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, người bình thường ai có thể làm được. Đúng vậy, bây giờ thiên na sao lạnh. Tối ngủ ta đang đắp giày chăn đều cảm thấy lạnh, hòa thượng này ta nguyên lai còn tìm nghĩ khẳng định là không phải chết đói chính là muốn đông chết ở chỗ này, ai biết 3 ngày đi xuống hòa thượng còn rất tốt, thật là thần. Hư, mấy người các ngươi, không nên nói bậy, cái gì hòa thượng, phải gọi đại sư. Đây là đắc đạo cao tăng. Bên cạnh có thành kính tín đồ lập tức sửa chữa, còn chắp hai tay hướng hòa thượng kia xá bái. Lý Vong Ưu nghe đến mấy cái này nghị luận, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thầm nghĩ thật chẳng lẽ có cái gì đắc đạo cao tăng. Hắn là không tin cái gì thần Phật tôn giáo, bất quá nếu chính mình liền xuyên Việt như vậy sự tình cũng có thể gặp phải, mỹ nữ cấp trên còn có thể không lý do rơi xuống chính mình trong thùng nước tắm, vậy có đắc đạo cao tăng cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Một đám tộc lao đang cùng còn bên người khổ khổ cầu khẩn hồi lâu, mới thấy kia hòa thượng từ từ mở ra con mắt, đọc một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Bần tăng mới vừa rồi đã tiết lộ thiên cơ, làm sao có thể nhiều lời nữa ngữ. Mấy vị lao trượng không cần nói nhiều. Nhanh chóng rời đi đi. Kính xin đại sư từ bi, chỉ điểm bến mê. Lao tộc trưởng cùng các tộc lao lúc này nơi nào chịu đi, mặc dù đối với hòa thượng lời nói cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng này thời điểm không dám kinh thường. Hòa thượng nhìn bọn họ liếc mắt, đọc âm thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật, là không phải bần tăng không muốn rút, thật sự là các ngươi tai họa quá lớn, bần tăng lực không hề bắt ta. Đại sư từ bi, xin nói rõ.
Cũng được, bần tăng liền nói thẳng đi. Bọn ngươi ngày gần đây bị tiểu quỷ trên thân, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh chi buồn a.
Hòa thượng không nhanh không chậm nói. Lao tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão văn nói đều là da mặt cứng đờ, mặt lộ vẻ sợ hãi hỏi đại sư, cái gì tiểu quỷ? Có thể có biện pháp hóa giải. Mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng bị hòa thượng nói mình bị tiểu quỷ trên thân, nhưng lại để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi.
A Di Đà Phật, ta ngươi gặp nhau cũng là duyên phận, bần tăng giúp bọn ngươi một lần, được hay không được thì nhìn bọn ngươi tạo hóa.
Hòa thượng nói xong, chắp hai tay, trong miệng mặc niệm Phật hiệu, hai tay chợt trả một cái.
Như Lai thần trưởng.
Hòa thượng hét lớn một tiếng. Lại thấy hai tay hắn lúc này chợt giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, sẽ cùng còn hai tay toàn bộ bao trùm ở rồi.
Biến cố này, bị dọa sợ đến mọi người chung quanh đều là một trận xôn xao.
Không ít tín đồ thấy vậy thần kỳ pháp thuật rối rít quỳ xuống, hướng hòa thượng quỳ lạy đứng lên.
Lý Hành thấy vậy, hai chân cũng không nhịn được mềm nhũn liền muốn quỳ theo hạ, lại bị Lý Vong Ưu một cái kéo lại.
Lang quân, đây là hữu đạo cao tăng, không thể đường đột vô lệ a.
Gấp cái gì?
Nhìn thêm chút nữa.
Lý Vong Ưu mới vừa nghe được Như Lai thần trưởng mấy chữ, hắn thiếu chút nữa thì cười dài.
Trong đầu nhanh chóng nhớ lại ra một cái ăn mày nắm bản rách rách dưới bí tịch võ công hình ảnh.
Hoa, không được a không được, ngươi có câu linh quang từ thiên linh cái phun ra ngoài ngươi biết không?
Tuổi còn trẻ thì có một thân hoành luyện cân cốt, thật là trăm năm vừa thấy kỳ tài luyện võ nhà, nếu như có một ngày cho ngươi đả thông nhâm đốc nhị mạch, vậy còn không phi long trời cao sao?
Chính bởi vì ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, giải ác trừng phạt gian nhiệm vụ này liền giao cho ngươi thật sao?
Ta đây có quyển bí tịch, thấy cùng ngươi hữu duyên, giá mua 13 khối 8, coi như ngươi 10 đồng tiền một quyển.
Chương 19, Phật viết không thể nói.
Lý Vong Ưu tránh trong đám người xem cuộc vui thời điểm, bên người lại lái tới một cái chiếc xe trâu.
Một vị cao tuổi lão giả ở lão buộc nâng đỡ, từ trên xe bỏ đi xuống.
Lão giả quần áo giản dị, kéo xe Ngưu cũng là đầu lão Ngưu, nhìn lão giả ra cảnh cũng không phải là đại phú đại quý nhân gia.
Lão giả sinh ra dung mạo rất nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Nhỏ giọng hướng Lý Vong Ưu hỏi, vị này tiểu lang, nơi này xảy ra chuyện gì?
Tại sao tụ tập nhiều người như vậy?
Lý Vong Ưu thấy là vị lão giả, cung kính thi lễ, nhỏ giọng đưa hắn biết sự tình đối lão giả nói khắp, cuối cùng nói, lão trượng lại an tâm xem đi, hòa thượng kia bây giờ khẳng định cầm tiểu quỷ không có biện pháp.
Ồ! Tiểu lang tại sao nói như vậy?
Hắc hắc, Phật viết không thể nói, không thể nói, lão trượng tiếp tục xem cũng được.
Lão giả kinh ngạc nhìn Lý Vong Ưu liếc mắt, cũng không nói nhiều. Nhìn kỹ hướng hòa thượng kia.
Trong đám người, hòa thượng hai tay giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, thật là kinh người.
Bên cạnh hắn Lý Thị Tông tộc trưởng cùng tộc lão cũng không nhịn được lùi lại mấy bước.
Đám người vây xem cũng là phát ra đủ loại kêu lên tiếng.
Lý Vong Ưu bên người lão giả, trên mặt cũng là vẻ sợ hãi.
Dù hắn kiến thức rộng, nhưng lại nơi nào thấy qua thần kỳ như vậy một màn.
Lão giả cũng không nhịn được chắp hai tay, trong miệng mặc niệm Phật kinh.
Hòa thượng tựa hồ một chút bị phỏng cảm giác cũng không có. Chuyển thân đứng lên, dùng thiêu đốt song trưởng cách không hướng các tộc lao đánh ra đủ loại huyền diệu trường pháp.
Không lâu lắm, hòa thượng hai tay ngọn lửa từ từ tắt, hắn lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thở dài, mặc niệm Phật hiệu.
Vốn là nửa tin nửa ngờ lao tộc trưởng cùng các tộc lao, lúc này trong lòng lại cũng không có hoài nghi, cũng đối này thần kỳ hòa thượng thờ phượng tới cực điểm.
Thấy hòa thượng lần nữa ngồi xuống mới lại vây tụ tới, không ngừng bận rộn hỏi đại sư, nhưng là giúp ta các loại xua đuổi đi tiểu quỷ kia rồi hả?
A Di Đà Phật, ai? Nghèo ghét pháp lực không đủ a, dùng hết toàn thân công lực, cũng không có thể thành công.
Hòa thượng buồn bã nói.
Này!
Hòa thượng lời nói để cho một đám tộc lão cũng hoàng hồn, liền thần thông như vậy rộng rãi đại cao tăng cũng không biết sao tiểu quỷ không phải, bọn họ là không phải chết chắc.
Hốt hoảng bên dưới, bao gồm lão tộc trưởng ở bên trong, toàn bộ tộc lão cũng cho hòa thượng quỳ xuống, không ngừng cầu khẩn cao tăng cứu mạng.
Cảnh tượng này, để cho mọi người vây xem lại vừa là một hồi lâu nghị luận.
Này Lý Thị Tông tộc phải xong rồi, liền với đắc đạo cao tăng cũng cầm tiểu quỷ không có cách nào bọn họ chết chắc.
Được cách bọn họ Lý Thị nhân xa một chút, ngàn vạn lần chớ bị tiểu quỷ kia cho hại.
Phi, tất nhiên là này Lý Thị Tông tộc chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng.
Trước nói Lý Thị tộc trưởng trong nhà xảy ra nhân mạng kiện người kia hướng trên đất phun một cái cục đàm.
An nói cẩn thận, này hộ huyện Lý Thị nhưng là hoàng thất tông thân.
Trong thai nghe này mọi người nghị luận, khóe miệng của Lý Vong Ưu không nhịn được cong lên một đường vòng cung.
Bên cạnh hắn lão giả ngược lại là kinh ngạc liếc nhìn Lý Vong Ưu, nghĩ đến trước Lý Vong Ưu liền chắc chắn hòa thượng đuổi không đi tiểu quỷ, không khỏi có chút hiếu kỳ, quả nhiên như tiểu lang nói, tiểu lang lại vừa là như thế nào biết được.
Lý Vong Ưu cười nói, đoán. Này rõ ràng qua loa lấy lệ lời nói để cho lão giả không nhịn được liếc mắt nhìn hắn một cái. Lý Vong Ưu chợt nghĩ tới điều gì, hướng trước nói Lý thị tộc trưởng trong nhà xảy ra nhân mạng kiện vị kia trên bảo, tiến tới người kia bên thai rỉ thai mấy câu. Lại thấy người kia đầu tiên là lắc đầu, sau lại do dự một chút, nhỏ giọng cùng Lý Vong Ưu trao đổi mấy câu. Lý Vong Ưu cảm ơn người kia, mới lại xoay người trở lại, tiếp tục đứng ở phía ngoài đoàn người xem náo nhiệt. Lão giả một mực hiếu kỳ nhìn chăm chú Lý Vong Ưu nhất cử nhất động, thấy hắn trở lại cũng nhỏ giọng hỏi tiểu lang nhưng là hỏi cái gì. Không biết có thể hay không báo cho biết lao hủ một, hai. Lý Vong Ưu hướng lão giả lộ ra 8 viên khiết răng trắng, Phật viết, không thể nói. Lại là này câu, lão giả lòng hiếu kỳ bị câu khởi, lại thiếu chút nữa bị hắn câu này không thể nói cho tức chết. Bên người lão buộc trấn mắt, liền muốn khiển trách Lý Vong Ưu, lại bị lão giả khoát khoát tay chặn lại. Một già một trẻ tiếp tục đứng ở trong đám người xem náo nhiệt, lại thấy hòa thượng kia lần nữa hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Lý thị tông tộc lão tộc trưởng cùng một liên quan tộc lão chỉ là cầu khẩn không ngừng, ở thấy tận mắt thần kỳ một màn sau, bây giờ bọn họ hoàn toàn tin hòa thượng nói. Đã lâu, hòa thượng kia lần nữa thở dài, A-di-đà Phật, thôi. Bần tăng liền chắp ghép bên trên 10 năm tu hành, vì bọn ngươi cùng tiểu quỷ này đấu một trận đi. Hòa thượng sai người lấy một thùng nước trong, một tấm giấy trắng đến. Lập tức có Lý thị tông tộc nô tỳ bước nhanh chạy đi, không lâu lắm liền xách một thùng nước trong mang theo một tấm giấy trắng trở lại. Thấy hòa thượng lại muốn ngoài đường phố cùng tiểu quỷ đấu pháp, chữ thập trên đường chính đám người vây xem càng ngày càng nhiều. Lý Vong Ưu dù sao bây giờ thân thể năm vừa mới 16, vóc người đơn bạc, bị chen qua tới vây xem nhân đụng khổ không thể tả, cơ hồ bị nặn ra đám người. Hắn xoay người thấy bên người lão giả trước kia xe trâu, đảo trong mắt một vòng, khuyên bên người lão giả. Người ở đây quá nhiều không bằng đứng về đến trên xe bỏ bên cạnh xem. Lão giả cười gật đầu tán thưởng, ở nhà mình lão buộc cùng Lý Vong Ưu dưới sự giúp đỡ, chậm rãi lần nữa leo lên xe châu. Lý Vong Ưu cùng lão giả bộ dáng như vậy, cũng muốn cùng leo lên xe châu xem, lại bị lão giả đưa tay ngăn cản. Tiểu lang, lão hủ xe này ngươi bên trên không được. Lý Vong Ưu có chút sừng sờ, đây là tại sao? Phật viết, không thể nói, không thể nói, ha ha. Lão giả giống như đùa dai thành công ngon đồng. Cười lên ha hả. Lại để cho Lý Vong Ưu mũi đều sắp tức điên rồi, lao đầu đây là đang trả thù chính mình a. Chê cười sờ mũi một cái, Lý Vong Ưu nhìn trái phải một chút. Giờ phút này đường lớn hai bên có thể đứng đầy người địa phương tất cả đều là người, liền đầu tường cũng nằm úp sấp đầy xem náo nhiệt nhân, chính mình lại đi nơi nào tìm vị trí xem náo nhiệt. Lý Vong Ưu tội nghiệp nhìn về đang đắc ý đứng ở trên xe bò nhàn nhã xem náo nhiệt lão giả, để cho lão giả kia không nhịn được tay vớt chòm râu ha ha cười to. Đưa tay kêu hắn lên xe. Một già một trẻ sóng vai đứng ở trên xe bò xem náo nhiệt, trong miệng lão giả còn không nhịn được dạy dỗ, tiểu lang, làm người phải phúc hậu. Lời này để cho Lý Vong Ưu lại vừa là trở nên hoảng hốt, thiếu chút nữa muốn hỏi một chút lão giả ngươi có phải hay không là cũng là chuyển kiếp tới. Là quốc lập lão sư phan sao. Hướng lão giả cười chắp tay một cái, Lý Vong Ưu cũng không nói nhiều, tiếp tục xem hướng trong đám người. Lại thấy hòa thượng kia trong miệng lẩm bẩm đọc thầm Phật Kinh. Không lâu lắm nhìn về phía lao tộc trưởng, tiểu quỷ cùng ngươi có oán, chuyện này chỉ có ngươi có thể hóa giải, nghèo ghét cũng chỉ có giúp đỡ một, hai. Lời nói của hắn lại để cho Lý thị tông tộc lao tộc trưởng thân thể run như run rẩy, không dừng được dập đầu, đại sư cứu ta. Mời đại sư dạy ta nên làm như thế nào? Cần bao nhiêu tiền bạc tuyệt không nhị thoại? Người xuất gia muốn những thứ kia ngăn vật làm chi? Hòa thượng một bộ đắc đạo cao tăng lạnh nhạt bộ dáng, bần tăng nơi này có Phật tổ truyền xuống ngũ thải thường một cây. Lại cho ngươi mượn đi. Nói xong hòa thượng từ trong lòng ngực lấy ra một đầu dài dài 5 thải thừng, đem ngũ thải thừng đưa vào mặt đất sắp xếp thành hình tròn, tỏ ý tộc lao đứng vào vòng dây bên trong. Này nãi Phật tổ truyền hạ ngũ thải thừng, tránh được hết bệnh quỷ, không nhiễm bệnh ôn. Không phải là tam vị chân hỏa không cách nào tiêu hủy, đối lại với ta đốt này ngũ thải thừng sau, là có thể bảo vệ được ngươi chu toàn, không sợ tiểu quỷ kia chiến thân. Lao tộc trưởng nửa tin nửa ngờ, nhấc chân bước đứng ở vòng dây bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Hoàng Kim Trăm Lượng. Hòa thượng trực tiếp dùng hỏa điểm đốt trên đất ngũ thải thừng, đợi ngũ thải thừng toàn bộ bắt đầu thiêu đốt sau mới lên tiếng, vươn tay ra. Lao tộc trưởng run rẩy đưa ra hai tay mình, lại thấy hòa thượng kia lấy ra chính mình kim bát, tỏ ý Lý thị nô tỳ giúp mình lấy chén nước tới. Thủy lấy tới sau, hắn lại niệm kinh cách làm, mới để cho lão tộc trưởng đưa tay đưa vào kim bát bên trong rửa tay. Đợi hai tay lão tộc trưởng ướt nhẹp từ kim bát chung lấy ra sau, hòa thượng quát lên một tiếng lớn, tiểu quỷ cùng ngươi nghiệt duyên đã tụ tập hai tay, mau vô về phía tờ giấy kia. Hắn chỉ một cái trước Lý thị nô tỳ lấy tới giấy trắng, tỏ ý lão tộc trưởng dùng hai tay vỗ vào đi lên. Theo lão tộc trưởng song trưởng vỗ xuống, thân thể của hắn run rẩy lợi hại hơn, Lý thị các tộc lão cũng không nhịn được đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Đám người vây xem càng là bạo nổ hét lên kinh ngạc, đám người cũng rối rít lui về phía sau. Lý Vong Ưu cùng lão giả ở trên xe bò thấy rõ ràng, tờ giấy trắng kia bên trên bất ngờ xuất hiện hai cái huyết thủ ấn, đỏ tươi huyết dịch còn theo dấu tay hướng hạ lưu chảy. Này, chẳng lẽ thật có oan hồn? Lão giả trợn to con mắt, không dám tin tự lẩm bẩm. Hòa thượng đưa tay nhận lấy vậy có huyết thủ ấn giấy trắng, trực tiếp đưa nó ném vào trang mãn thanh thủy trong thùng nước. Lại thấy hòa thượng kia tay kết hàng ma ấn, lấy tay trái che với đầu gối phải, đầu ngón tay chạm đất, tỏ vẻ hàng phục ma chúng. Trong miệng đọc kinh văn, giấu tay vạch qua thùng nước phía trên. Nhưng ở người sở hữu trong lúc kinh ngạc, nước kia trong thùng nước sạch đột nhiên toát ra một cổ khói dày đặc, tiếp lấy tuôn ra hỏa tinh, đánh cho một tiếng nổ tung, đem trong thùng nước sạch văng văng từ phía. Này đột nếu như không muốn nhưng nổ mạnh, lại vừa là đưa đến đám người tốt một tràng tốt lên, nhiều người hơn quỳ xuống hướng hòa thượng dập đầu quỳ lạy. Bên cạnh Lý Vong Ưu lão giả chắp hai tay, trong miệng không ngừng mặc niệm Phật kinh áp chế rung động trong lòng. Hòa thượng lạnh nhạt, phảng phất làm cái nhỏ nhặt không đáng kể sự tình như vậy. Hắn không người đưa tay cầm lên vẫn còn ở thiêu đốt ngũ thải thừng, đem ngọn lửa tắt, người sở hữu kinh ngạc phát hiện cái kia ngũ thải thừng lại hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản cũng không có bị thiêu hủy vết tích. Cục cưng, thật là Phật gia bảo bối. Quả thật yêu cầu tam vị chân hỏa mới có thể thiêu hủy bảo vật này, phàm hỏa hoàn toàn vô hiệu a. Đại sư mới vừa rồi có thể nói này ngũ thải thừng có thể tránh hết bệnh quỷ, không nhiễm bệnh ôn, ngay trước là không bình thường bảo bối a. Đại sư, nhưng là dây dưa chúng ta tiểu quỷ đã đền tội bị giết. Lao tộc trưởng quan tâm dây dưa chính mình tiểu quỷ. Không sai, tiểu quỷ đã bị siêu độ, bọn ngươi có thể đi. Hòa thượng cũng không nói nhiều, lần nữa ngồi xếp bằng hồi bên đường, nhắm mắt dưỡng thần. Đa tạ đại sư ân cứu mạng. Lý thị tộc trưởng cảm giác mình một chút thân thể, quả nhiên cảm thấy nhẹ nhanh thêm mấy phần. Hắn lại đưa mắt về phía hòa thượng trong tay nắm ngũ thải thừng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Dám hỏi đại sư, có thể hay không đem bảo vật mượn lão hủ xem một chút? Hòa thượng cũng không tiểu cách, trực tiếp cầm trong tay ngũ thải thừng đưa cho hắn. Lao tộc trưởng trong tay kia ngũ thải thừng, một đám tộc lão cũng vây tụ tới cẩn thận chú đáo. Dường như phổ thông ngũ thải thừng, thanh xích vàng bạc đen năm màu sợi tơ bệnh thành, nhưng lại như thế thần kỳ, lửa đốt không ngừng không hủy. Bảo bối tốt ta, tránh hết bệnh quỷ, không nhiễm bệnh ôn, thủy hỏa bất xâm, thật mãi Phật gia bảo bối. Có tộc lão đông nhiên thấp giọng nói, tộc trưởng, bảo này bối nếu như ở lại ta Lý thị tông tộc hoặc là dâng cho chủ thượng. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ toàn bộ tộc lão đều biết, hồ ánh mắt của tướng lúc này tràn đầy vẻ tham lam. Đại sư, lão hủ có một yêu cầu quá đáng, này ngũ thải thừng có thể hay không chuyển nhượng cho ta Lý thị tông tộc, để cho ta ít hôm nữa giả cung phụng, lấy cảm thụ ngã Phật từ bi cùng Phật pháp vô biên. Lão tộc trưởng hướng hòa thượng đưa ra chính mình yêu cầu. Không thể. Này nãi Phật tổ ban thưởng, há có thể qua tay người khác. Hòa thượng trực tiếp cự tuyệt nói, huống chi bần tăng còn cần này ngũ thải thường hiện ra Phật tổ uy năng, cho ta Phật đúc thành kim thân, vạn không thể mất. Này! Lao tộc trưởng nhìn một chút trong tay ngũ thải thường, trong lòng tràn đầy không thôi. Một vị tộc lao đột nhiên hỏi, đại sư, dám hỏi Phật tổ đúc thành kim thân cần bao nhiêu hoàng kim? Ta Lý thị tông tộc nguyện ý vì đại sư quyên góp. Lời nói của hắn để cho lão tộc trưởng cùng một chúng tộc lao đều là tỏa sáng hai mắt, đúng vậy, hòa thượng phải cho Phật tổ đúc thành kim thân. Là không phải yêu cầu hoàng kim sao? Dùng hoàng kim đổi này ngũ thải thừng, không thua thiệt. Hoàng kim dễ có, nhưng này tiên gia bảo bối nhưng là thế gian khó gặp. Đúng, đúng, đại sư cần bao nhiêu hoàng kim, ta Lý thị tông tộc nguyện ý quyên tặng, chỉ cầu đại sư ban thưởng này ngũ thải thừng liền có thể. Các tộc lão lời nói, để cho hòa thượng có chút do dự, không xác định hỏi cho ta Phật đúc kim thân, yêu cầu hoàng kim ngàn lượng, các ngươi nguyện ý lấy ra. Hòa thượng lời nói để cho các tộc lão cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngàn lượng hoàng kim A. 6.000 sâu tiền, 600 vạn tiền. Này nhưng là một con số khổng lồ. Lý thị tộc lão cùng hòa thượng đối thoại, cũng để cho mọi người vây xem đều là một trận khẽ hô. Bảo bối người người thấy thèm, nhưng ngàn lượng hoàng kim, này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng chừng lớn con mắt. Lý Vong Ưu cũng có chút kinh ngạc đến ngây người, hòa thượng này khẩu vị cũng quá lớn rồi. Mình mới thiếu 2 triệu tiền liền bị huyện nha đòi nợ, hòa thượng mở miệng chính là ngàn lượng hoàng kim. Tiền này đem Lý thị tông tộc bán cũng cho không nổi a. Lý Vong Ưu tính ra, không tính là những thứ kia điền địa nô tỳ, Lý thị tông tộc nhiều nhất có thể xuất ra 2,3 triệu tiền đi ra, cái này còn được coi là ngày hôm qua từ nơi này tự mình bắt chẹt đi 170 lượng hoàng kim. Bên cạnh hắn lão giả cũng là thở dài một tiếng, cũng không biết là ở tiếp cho như vậy tiên gia bảo bối không có duyên với chính mình, hay là ở than thở hòa thượng nói hoàng kim ngàn lượng.
Đại sư, nay hoàng kim ngàn lượng chúng ta Lý thị tông tộc quả thật không ra nổi.
Đúng vậy, đại sư, nhiều như vậy hoàng kim chính là Trường An thành bên trong những thế gia kia đại tộc sợ rằng cũng không có ai có thể lấy ra đi.
Lao tộc trưởng do dự chốc lát, cắn răng một cái nhẫn tâm nói, đại sư, ta Lý thị tông tộc nguyện ra 200 lượng hoàng kim, đổi lấy này căn ngũ thải thừng, xin đại sư tác thành.
Hòa thượng chậm rãi mở ra con mắt, thấp đọc một tiếng Phật hiệu.
A Di Đà Phật.
Người xuất gia nơi nào quan tâm hoàng kim bao nhiêu, chỉ cầu vì Phật tổ đúc thành kim thân mà thôi.
Thôi, xem ở cùng bọn ngươi hữu duyên phân thượng, này ngũ thải thừng liền ban cho ngươi môn đi.
Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư.
Mời đại sư chờ chốc lát, lão hủ lập tức để cho người ta đi lấy hoàng kim tới.
Lão tộc trưởng nghe lời nói này, vui mừng quá đổi, lập tức bái tạ.
Hắn sợ hòa thượng đổi ý, kéo qua bên người vài tên nô tỳ, mệnh bọn họ lập tức đi trong phủ lấy hoàng kim tới.
Thấy hòa thượng thật đem tiên gia bảo vật ngũ thải thường ban cho Lý thị tông tộc, vây xem hộ huyện dân chúng cũng nghị luận ầm ĩ.
Có triển vọng hòa thượng cảm thấy không đáng giá, có hâm mộ Lý thị tông tộc vận khí tốt, cũng có tức giận bất bình cảm thấy lao thiên bất công.
Bên cạnh Lý Vong Ưu lão giả cũng là sắc mặt nghiêm túc, vuốt râu không biết đang suy nghĩ gì.
Ngược lại là Lý Vong Ưu ở thấy Lý thị tông tộc lại thật dùng 200 lượng hoàng kim mua kia ngũ thải thường sau, nụ cười trên mặt sâu hơn.
Hắn nhìn chung quanh một chút, thấy bên đường có gia đậu hủ tiệm, liền cho lão giả tố cáo cái tội, nhảy xuống xe châu thẳng chạy vào đậu hủ tiệm.
Cũng không lâu lắm, Lý Vong Ưu mặt đầy thần bí từ đậu hủ tiệm chạy ra, lần nữa leo lên xe châu.
Chương 21, Mô gia cũng có.
Không lâu lắm, Lý thị tông tộc người ở chạy về, mang về suốt 200 lượng hoàng kim.
Lao tộc trưởng một mặt đau lòng, đem hoàng kim kiểm điểm cho hòa thượng.
Sáng loáng hoàng kim đưa đến vây xem hộ huyện trăm họ phát ra trận trận kêu lên, không có bao nhiêu người thấy tận mắt nhiều như vậy hoàng kim.
Lý Vong Ưu dương mắt nhìn lên, ngoại trừ mấy chục khối thỏi vàng, còn lại vàng chế thức cũng không thống nhất, có kim diệp tử, toái kim khối thậm chí còn có hoàng kim đồ trang sức.
Hiển nhiên, kia 172 thỏi vàng chính là ngày hôm qua đám này vô sỉ lao ra hỏa từ chính mình nơi đó bắt chạy đi, mà còn sót lại những tam đó hơn 10 lượng đủ loại kiểu dáng hoàng kim chính là Lý thị tông tộc hàng tích trữ.
200 lượng hoàng kim, thực ra cũng không nặng.
Đại đường thời kỳ, 16-2 là một cân, 200 lượng hoàng kim cũng bất quá thập nặng 2-3 cân lượng.
Hòa thượng cũng không kiểm điểm, qua loa liếc nhìn những thứ này hoàng kim, thấp giọng đọc câu Phật hiệu, liền đem hoàng kim nhét vào hóa duyên dùng hầu bao bên trong.
Cái kia thần kỳ ngũ thải thừng một mực bị lao tộc trưởng gắt gao siết trong tay, bây giờ thấy hòa thượng thu hồi hoàng kim, không khỏi trong lòng thở dài.
Cảm tạ đại sư bỏ những yêu thích, không biết đại sư pháp danh.
Vừa chuẩn bị ở nơi nào giúp Phật tổ đúc kim thân.
Đợi Phật tổ kim thân là thành, chúng ta nhất định đi trước thắp hương lễ Phật, khấu tạ Phật tổ.
Bần tăng chính đạo, Trương An huyện Đố Khúc trấn Hưng Thú quốc tự.
Hòa thượng trả lời, chuyển thân đứng lên, chắp hai tay, A Di Đà Phật, bần tăng cáo tử.
Chính đạo đại sư đi thong thả.
Lý thị tông tộc một đám tộc lão lòng tràn đầy hoan hỉ, chắp tay cùng tiễn vị này cao tăng rời đi.
Thấy hòa thượng cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi, không có náo nhiệt có thể nhìn, vây xem hộ huyện trăm họ cũng nghị luận ầm ĩ, thẳng tàn đi.
Vốn là chật trội không chịu nổi chữ thập đường lớn, rất nhanh lại trở nên thanh tịnh đứng lên.
Vẫn còn ở thưởng thức thần vật ngũ thải thường các tộc lão, rốt cuộc chú ý tới đứng ở trên xe bỏ Lý Vong Ưu.
Lao tộc trưởng khinh bỉ bĩu môi một cái, Lý gia tiểu lang, coi như ngươi tuân thủ tín dụng, đi thôi, lão hủ đã đợi ngươi đã lâu, sẽ đi ngay bây giờ huyện nha làm đồng ruộng chuyển nhượng khế ước.
Đi mau, làm xong việc sau chúng ta cần phải thắng uống bách ly, tỏ vẻ ăn mừng.
Hôm nay là ta Lý thị tông tộc đại nhật tử, đáng giá ăn mừng.
Một đám tộc lao nhãn quang nóng bỏng nhìn lão tộc trưởng trên tay ngũ thải thừng, hận không được bây giờ liền cột vào trên tay mình.
Ha ha, đáng tiếc, Lý gia tiểu lang hôm qua liền bị từ bỏ tông thất, nếu không như vậy bảo vật, thế nào cũng có thể che chở ngươi bách bệnh bất xâm, cho ngươi không cần giống như ngươi kia tử quỷ lao cha như thế tử sớm như vậy.
Có tộc lao không nhịn được mở miệng hề lạc đạo.
Tránh hết bệnh quỷ, không nhiễm bệnh ôn, bảo vật như vậy ngươi cho rằng là người nào cũng phối nắm giữ sao.
Hôm qua bị từ bỏ tông thất, hôm nay ta Lý thị tông tộc có được bảo vật như vậy, chỉ có thể nói trong chỗ U Minh tự có ý trời à.
Lao tộc trưởng nói là, ha ha, phải làm ta Lý thị tông tộc có này chuyện may mắn, tổ tông phù hộ a.
Một đám Lý thị tông tộc tộc lão ngay trước Lý Vong Ưu mặt không ngừng chế rêu hắn. Ngày hôm qua thái độ của Lý Vong Ưu để cho bọn họ phi thường bất mãn, vừa vặn mượn lấy được bảo vật cơ hội làm cho đến thiếu niên lang biết cái gì gọi là hối hận.
Các tộc lão không tu đạo đức cá nhân lời nói lại nghe bên cạnh Lý Vong Ưu lão giả cau mày không dứt, nhìn về ánh mắt của Lý Vong Ưu lại mang theo mấy phần thương hại.
Ừ, cái gì ngũ thải thừng, rất đáng gờm sao.
Lý Vong Ưu mặt lộ vẻ khinh thường từ trên xe bò nhảy xuống, Mô gia cũng có.
Ha ha, tộc trưởng, ngươi nghe chứ sao?
Lý gia tiểu lang nói hắn cũng có, thật là cười chết người, hắn làm bảo vật như vậy là cái gì?
Trong đất rau cải trắng sao?
Lý gia tiểu lang, ngươi nếu như gia có bảo vật như vậy, cha của ngươi tại sao bệnh chết?
Ngươi lại tại sao lâu dài bệnh thể triền thân à?
Ha ha.
Lý Vong Ưu cũng không giận, trực tiếp giơ cánh tay lên, rộng lớn ống tay áo chảy xuống, lộ ra quấn ở trên cổ tay hắn ngũ thải thừng.
Thấy không?
Mô chẳng lẽ sẽ lừa các ngươi?
Này ngũ thải thừng trước đại nhân nhà ta ngoại ý muốn chiếm được, cũng không biết phương pháp sử dụng, mới bỏ lỡ hồi phục cơ hội.
Mô cũng là bệnh nặng đem tử chi tế mới biết rõ này ngũ thải thừng diệu dụng, nếu không mô nơi nào còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với các ngươi.
Lý Vong Ưu nói chuyện đương nhiên, một bên Lý Hành lại buồn bực.
Nhà mình lang quân trên cổ tay châm ngũ thải thừng, thấy thế nào cũng giống là bội lan kia tiểu nha hoàn ở Lý Vong Ưu bệnh nặng thời điểm, vì cho hắn cầu phúc, tự tay bệnh cho hắn cột lên cái kia đây.
Đây là bảo vật.
Lý Hành lắc đầu một cái, nếu như này bảo vật, bội lan kia tiểu nha hoàn không phải là tiên nữ.
Lý Vong Ưu lời nói lại để cho mấy vị tộc lão có chút chần chờ.
Đúng vậy, này Lý gia tiểu lang vài ngày trước bệnh nặng ngã gục, nghe nói Lý Hành đều đã chuẩn bị phải cho hắn làm tang sự rồi.
Thế nào hôm qua thấy cũng đã khôi phục như thường.
Bọn họ nơi nào biết, chân chính Lý Vong Ưu quả thật bệnh chết tìm hắn tử quỷ lao cha đi.
Mà Lý Vong Ưu từ hồn xuyên phụ thể sau, cũng không biết nguyên nhân gì, thân thể lại như kỳ tích hoàn toàn bình phục.
Có tộc lao hơi chần chờ một chút, hỏi bảo vật này ngũ thải thừng nhưng là thủy hỏa bất xâm.
Dĩ nhiên là như thế, cùng hòa thượng sợi dây như thế.
Lý Hành, lấy lửa sổ con tới.
Lý Vong Ưu từ trên cổ tay tháo kia ngũ thải thừng, treo ở ven đường vòng cửa bên trên, thổi đốt hộp quẹt, đốt ngũ thải thừng.
Lại Lý thị tông tộc một đám tộc lão, Lý Hành cùng với bên cạnh Lý Vong Ưu lão giả kia kinh ngạc trong ánh mắt, treo ở vòng cửa hơn 5 thải thừng thiêu đốt hồi lâu, lại không thấy chút nào thiêu hủy dấu hiệu.
Lý Vong Ưu đem ngũ thải thừng thượng hỏa diễm thổi tắt, cầm lên kia ngũ thải thừng, nhưng là hoàn hảo như lúc ban đầu.
Này, này lại cũng là thần vật.
Lý gia tiểu lang lại cũng có như vậy thần vật.
Ta nói vài ngày trước thấy Lý gia tiểu lang lúc, hắn đã bệnh thời kỳ chót, không còn sống lâu nữa bộ dáng, bây giờ có thể hồi phục như lúc ban đầu, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à.
Vốn cho là Lý Vong Ưu chỉ là người thiếu niên nói mạnh miệng, hiện nay tận mắt nhìn thấy đến trên tay hắn gỡ xuống ngũ thải thừng lại cũng lửa đốt không ngừng.
Cộng thêm Lý Vong Ưu thần kỳ khỏi hẳn, một đám tộc lao cũng tin chắc, trên tay hắn ngũ thải thừng thật cũng là thần vật.
Cùng bọn chúng vừa mới tốn 200 lượng hoàng kim đổi lấy thần vật như thế.
Bên cạnh Lý Vong Ưu lão giả lại không nhịn được lắc đầu một cái, thầm nghĩ thiếu niên lang chính là thiếu niên lang a, như vậy thần vật, làm sao có thể tùy tiện kỳ nhân.
Hắn còn không biết lòng người hiểm ác a.
Quả nhiên, làm xác nhận Lý Vong Ưu trong tay ngũ thải thừng cũng là bảo vật sau, Lý thị tông tộc các tộc lao trong mắt lại lộ ra vẻ tham lam.
Bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong đó nhất tộc lão không nhịn được mở miệng nói, Lý gia tiểu lang, này ngũ thải thừng tại sao lại ở trong tay ngươi?
Đây là tông tộc ban đầu cho ngươi mượn ra đại nhân chữa bệnh sử dụng, bây giờ tại sao không trả lại tông tộc?
Đây là rõ ràng lừa gạt, bị trước một màn kia sợ ngây người Lý Hành lập tức cả giận nói bậy, này thế nào lại là tông tộc cấp cho lão chủ nhân?
Đây là...
Hắn vừa muốn nói ra là tiểu nha hoàn bội lan tự tay bệnh, lại bị Lý Vong Ưu kéo lại, không để cho hắn nói ra được.
Mấy vị tộc lão, các ngươi vừa nói là đại nhân nhà ta cho mượn, có thể có chứng từ.
Này!
Lúc ấy nhìn hắn bệnh nặng, liền không có chú ý nhiều như vậy.
Bất quá chuyện này các vị tộc lão đều có thể làm chứng.
Không sai, đã là như vậy.
Bây giờ tự mình vật quy nguyên chủ mới được.
Ngoài ra mấy vị tộc lão cũng rối rít mở miệng ủng hộ.
Lý Vong Ưu không nhịn cười được, cười như thế vui vẻ.
Chương 22, không bao nhiêu tiền đồ chơi.
Những thứ này Lý thị tông tộc tộc lão, quả nhiên vẫn là như vậy tham lam cùng vô sỉ.
Lý Vong Ưu sớm có dự liệu, cười đáp lại, nói miệng không bằng chứng. Không khẩu xem thường muốn lấy đi nhà ta bảo vật, mộ khuyên các vị hay lại là dẹp ý niệm này đi.
Lý Hành, chúng ta đi, người khác vẫn chờ chúng ta đi huyện nha cho bọn hắn chuyển nhượng đồng ruộng đây.
Lý gia tiểu lang, chờ một chút.
Những thứ này tộc lão nơi nào nguyện ý thả hắn rời đi, trực tiếp ngăn cản hắn đi đường.
Làm gì?
Ban ngày ban mặt các ngươi còn muốn cướp trắng trợn hay sao?
Con mắt của Lý Vong Ưu chừng một cái, giả vờ tức giận nói.
Lý gia tiểu lang, vật này đúng là ta Lý thị tông tộc toàn bộ. Ngươi dựa vào cái gì làm của riêng?
Muốn chiếm đoạt bảo vật, trừ phi ngươi từ lão phu trên thi thể bước qua đi.
Có tộc lão chuẩn bị cậy già lên mặt trêu chọc, cũng không lo trên đất bùn lầy, trực tiếp té nằm rồi Lý Vong Ưu dưới chân.
Dám không trả lại bảo vật, lão hủ liền liều mạng với ngươi.